Chương 103, nguyên lai là nó a. Một người một thú đi tới dị giới. Đường Phàm đem quang môn thu hồi, để Nhị Đản ngồi xổm đứng ở ngồi kế bên tài xế, cho nó buộc thật an toàn mang. Nhị Đản, chuẩn bị xong chưa?
Ngao ngao đúng vậy, chuẩn bị.
Đường Phàm hung hăng vỗ xuống nút màu đỏ, trước đầu xe tam giác phóng châm bang một chút rơi xuống đến phía dưới cùng nhất, sau đó chính là trầm thấp động cơ tiếng oanh minh cùng lốp xe ma sát mặt đất âm thanh âm vang lên.
Đi ngươi.
Siêu theo Đường Phàm bung ra phanh lại, tụ lực thật lâu tiểu quái thú như là mũi tên lao ra ngoài. A ha, Đường Phàm quái thiếu, dùng tốc độ nhanh nhất đổi được xa hoa nhất, sau đó chính là mạnh dẫm chân ga. Tiểu quái thú phảng phất trở thành chân chính quái thú, động cơ trầm thấp oanh minh chính là nó gào thét, võ trang đầy đủ hợp kim thân xe chính là khôi giáp của nó, trước đầu xe tam giác phóng châm chính là nó sắc bén sử thú. Tiểu quái thú giờ phút này chính là một đầu chạy sắt thép châu đực, không, hẳn là một đầu thép thiết tê châu. Tại Đường Phàm điều khiển dưới, cái này tê giác quái thú ngay tại dị giới trên hoang dã không chút kiêng kỵ mạnh mẽ đâm tới lấy. Ngay tại trước xe mặc kệ là bụi cây cỏ dại vẫn là đá vụn mô đất, hết thảy đều là thất linh bất lạc, bị đụng hành bay ra ngoài. Cứng rắn hợp kim phong châm, phối hợp 890 bước tốc độ xe, chính là như thế ra sức. Nếu như không phải lo lắng tốc độ quá nhanh, gặp được khối lớn cự thạch không tốt kịp thời quay lại phương hướng, Đường Phàm cũng dám lái đến 120 mã. Bất quá cho dù là loại tốc độ này mang tới thoải mái cảm giác, cũng đã để Đường Phàm huyết mạch sôi sục, phấn khởi đến không được. Cái kia giấu ở mỗi một nam nhân trong lòng cuồng dã một mặt bị hoàn toàn câu dẫn ra. Nhất là loại kia tùy ý làm bậy cảm giác, để Đường Phàm có loại chinh phục thế giới khoái cảm. Nói đến, mặc dù phát hiện dị giới chuyện này để Đường Phàm vẫn luôn rất vui vẻ, nhưng trong lòng của hắn nhưng thật ra là có chút tiểu biệt khuất, chủ nếu là bởi vì hắn thăm dò dị giới bộ pháp nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí. Làm nam nhân, ai không thích làm không sợ hai anh dũng đại nam nhân. Nhưng là trước kia không được a, không có ý bảo, không để ý an toàn tại dị giới mạnh mẽ đâm tới, đây không phải là đại nam nhân, kia là ngu đần, kia là lăng đầu thanh. Cho nên trước đó Đường Phàm mặc dù biệt khuất, nhưng vì mạng nhỏ nghĩ, hắn cũng là không thể làm gì. Bất quá bây giờ không cần biệt khuất, có võ trang đầy đủ tiểu quái thú, hắn bây giờ nghĩ làm sao đi đường liền làm sao đi đường. Về phần đụng phải dị giới manh thú, ha ha, đến a, cứng rắn a. Huyết nục chi khu cùng sắt thép thân thể chạm vào nhau, nhìn xem rốt cục là ai không may. Cho nên mở ra tiểu quái thú Đường Phàm hiện tại rất hưng phấn, có phần có một loại bốn chu cường địch vật quanh, mình lại có thể không quan tâm, tùy ý làm bậy cuồng vọng cảm giác, cái kia bá khí cảm giác cũng đừng xách có bao nhiêu sừng rồi. Hắn không nhịn được sói chu một tiếng, Ngao Nhị Đản cũng là bên cạnh hưng phấn phụ họa, ngao 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 ha ha Nhị Đản, có phải hay không rất thoải mái. Ngao 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 Nhị Đản chỉ lo không ngừng chu lên, bất quá cái kia hưng phấn kình lại là biểu lộ không bỏ sót. Một người một thú tại không hề giấu chân người dị giới bên trên cuồng dã lái xe, ngay từ đầu là tại trên thảo nguyên mở, kinh khởi vô số gà rừng còn có không ít mập chảy mỡ đại hạn giải cá. Đùa nghịch một trận về sau, Đường Phàm liền lái xe đi trước kia trên hoang dã Dương Ai. Hắn vẫn luôn rất nhớ thương một sự kiện, lúc trước hắn ở trên vùng hoang dã nổ súng, kiểu gì cũng sẽ kinh ra một chút thỏ rừng cùng một loại cỡ nhỏ sinh vật, nhưng này cỡ nhỏ sinh vật hắn một mực không thấy rõ đến cùng là cái thứ gì, chủ yếu là đồ chơi kia chạy thực sự quá nhanh, không đợi hắn nhìn nhiều hai mắt đâu, liền bèo một cái chạy mất dạng. Đã lần này có lập tức lực 10 phần tiểu quái thú, Đường Phàm liền muốn nhìn một chút cái này khiến hắn một mực nhớ đến cùng là cái thứ độ gì, chủ yếu là nhìn xem có thể ăn được hay không. Lái xe tới đến hoang dã, còn không có chạy mấy bước đường, liền có vô số thỏ rừng bị kinh động bốn phía chạy trốn, trong này tự nhiên cũng có loại kia cỡ nhỏ sinh vật, số lượng cũng không ít, chạy vẫn như cũ tập nhanh. Đường Phàm lần này có tiểu quái thú, liền dồn hết sức lực bắt được trong đó một con theo đuổi không bỏ, hôm nay không phải thấy rõ diện mục thật của ngươi. Bị hắn để mắt tới cái kia sinh vật nhỏ đồng tránh ít cờ, một hồi tiến vào bụi cỏ, một hồi tiến vào cao lớn trong bụi cỏ, mà Đường Phàm tự nhiên là không quan tâm, nó giấu đâu, hắn liền mở ra tiểu quái thú vọt tới đâu, dày vò gọi là một cái cỏ cây bay tứ tung, những nơi đi qua là một mảnh hỗn độn. Cuối cùng đem cái kia sinh vật ép, nó cũng không trốn, bung ra chân liền hướng về một cái phương hướng phi nước đại, mà đuổi sát một đoạn đường về sau, Đường Phàm cuối cùng là thấy rõ cái này sinh vật dáng dấp hình dáng ra sao. Màu xám đậm da lông, mỏ nhọn ngắn hai, đằng sau mọc ra một đầu dài nhỏ cái đuôi. Ta đi, còn tưởng rằng là cái gì đâu, nguyên lai là chuột đồng a. Đường Phàm liếc mắt một cái liền nhận ra đây rốt cuộc là cái sinh vật gì, sau đó hắn liền không nhịn được liếm môi một cái. Quả nhiên là có thể ăn đồ vật. Chuột đồng cái đồ chơi này cùng chúc chuột cũng có thể ăn, cũng đều tính là đồ tốt. Không muốn bởi vì nó danh tự bên trong mang chuột chữ liền đối với nó có thành kiến, bọn chúng cùng loại kia đen thui sinh hoạt tại trong đường cống ngầm chuột nhà không giống. Người ta không ăn mấy thứ bẩn thỉu, khẩu vị cùng thỏ rừng không sai biệt lắm, thậm chí so thỏ rừng còn muốn miệng điêu, bọn chúng chỉ ăn một chút hạt cỏ cùng lá non, hoàn toàn có thể đem nó quy về con rái cạn loại, kỳ thật con rái cạn cũng là chuột hoa, dù sao người ta cũng có một cái tên khác chuột chữ nha. Mà lại cái này chuột đồng hoàn toàn chính xác cũng là tốt nguyên liệu nấu ăn, tại Linh Nam có ăn một chuột, khi ba gà thuyết pháp, hình dung chuột đồng dinh dưỡng giá trị so thịt gà cao. Tại trung y bên trong chuột đồng thịt cũng có thể làm thuốc, có bổ hư phụ chính, bổ ích khí huyết công hiệu, thậm chí truyền thuyết chuột đồng thịt còn có tư âm tráng dương công năng, kia là thâm thụ một ít nam nhân yêu thích à, mà tại cả FG người đều ăn lượng quảng trong mắt người, cái này chuột đồng còn có. Khác danh tự, gia lộc, thiên lộc. Đường Phàm liền đến qua chuột đồng, ấn tượng sâu nhất hai lần, một lần là tại FG ăn thịt kho tàu chuột đồng, tư bị ỉa, đến bây giờ hắn còn nhớ mãi không quên, ngẫm lại liền chảy nước miếng. Một lần khác thì là ăn linh hóa món ăn nổi tiếng, linh hóa chuột đồng làm, hương vị kia cũng là nhất tuyệt, hoàn toàn xứng với món ăn nổi tiếng hai chữ. Thật không nghĩ tới lại là cái đồ chơi này. Đường Phàm chậm rãi chậm lại tốc độ xe, lưu luyến không rời nhìn xem cái kiếp như được đại xá chuột đồng dần dần chạy xa. Hắn ngược lại là hữu tâm bắt đem nó trở về cải thiện cơm nước, nhưng cái này cũng không có cách nào bắt ta, xuống xe hắn đuổi không kịp người ta, lái xe ngược lại là có thể đuổi kịp, nhưng ngồi kế bên tài xế ngồi là nhị đẳng, nó lại không thể nổ súng. Xem ra trở về được làm cái đại hào chuột chết lồng. Thì thầm một câu, Đường Phàm cũng không lại tiếp tục dương oai, mà là chậm ung dung mở ra tiểu quái thú hướng sông lớn bên cạnh tiến đến. Bận rộn lần này buổi trưa, thời gian đã sớm tới chạm vào tối, mặt trời lập tức liền muốn xuống núi. Mà Đường Phàm đã sớm muốn nhìn một chút cái này dị giới ban đêm là cái gì bộ dáng, trước đó vì lý do an toàn, hắn đều là đuổi tại trước khi mặt trời lặn liền về hậu viện. Nhưng bây giờ có phòng hộ nghiêm mật tiểu quái thú, hắn liền xem như có lực lượng, phải hảo hảo mở mang kiến thức một chút cái này dị giới ban đêm là cái bộ dáng gì. Chương 104, dị giới ban đêm. Khi Đường Phàm mở ra tiểu quái thú đến sông lớn bên cạnh thời điểm, mặt trời đã tiếp cận đường chân trời. Phương tây bầu trời bị chiếu một mảnh kim hoàng, mà tại sông lớn phía tây vừa vặn chính là cái kia phiến hỏa hồng biển hoa. Kim hoàng bầu trời, hỏa hồng biển hoa, trời chiều lục vẩy vào có chút nhộn nhạo sông lớn bên trên, sóng nước lấp loáng. Cảnh tượng này thật sự là quá đẹp, tựa như là một bức tranh, duy mỹ mà yên tĩnh. Đường Phàm ôm nhị đạn xuống xe, cứ như vậy lặng lặng tựa ở trên cửa xe, nhìn xem mặt trời một chút xíu chìm vào đường chân trời. Mặt trời mỗi lần chìm một phần, cái này cảnh sắc liền biến bên trên một phần, kim hoàng bầu trời chậm rãi trở nên xanh ngậm, biển hoa vẫn như cũ hỏa hồng, nhưng sóng gợn lăn tăn sông lớn lại bắt đầu trở nên u lam thâm thúy. Thẳng đến mặt trời hoàn toàn chìm vào đường chân trời, toàn bộ thế giới liền chỉ còn lại có một nửa hình tròn hình kim ánh sáng màu đỏ, mà lấy cái kia lục làm trung tâm, vượt lên vương bầu trời thì càng xanh thẳm, đến cuối cùng cái này xanh thẳm phảng phất nồng đậm đến cực hạn, biến thành màu đen thâm thúy, mà phía dưới sông lớn cũng giống như vậy, càng xa ly quang huy thì càng u lam, cho đến hắc ám. Theo một tia ánh sáng cuối cùng biến mất, toàn bộ thế giới rốt cục nên đón ban đêm giáng lâm. Đường Phàm yên lặng ngẩng đầu nhìn lên trời. Sau đó miệng của hắn liền không tự chủ mở lớn, đầy mắt đều là rung động. Cái này cũng quá đẹp đi. Trên bầu trời không có trăng sáng, nhưng cái này dị giới ban đêm lại không hề tăm tối, chỉ vì trên trời treo đầy tinh tinh, lít nha lít nhít, nhiều vô số kể, tựa như là một khối màu đen màn sân khấu bên trên dải đầy hình quang phấn, lại giống là vô số chỉ đom đóm khảm khảm trên bầu trời, lóe sáng mê người. Kỳ lạ nhất là trên trời vậy mà xuất hiện một tòa cầu, cái này dĩ nhiên không phải chân chính cầu, mà là từ tinh tinh tụ tập lại tinh cầu, tựa như là trên địa cầu nhìn thấy ngân hà, bất quá trên địa cầu ngân hà là dài mảnh trạng, cái này dị giới ngân hà lại là cầu hình vòng trạng, mà lại càng lớn, càng thêm sáng lạ lóa mắt. Cái này tinh không phảng phất là máy tính đặc kỹ làm ra, hoàn mỹ mỹ lệ, đẹp rung động lòng người, đẹp rung động lòng người. Quá đẹp, thật sự là quá đẹp. Đường Phàm từng tại trên mạng thấy qua Bolivia bầu trời chi kính tinh không đổ phiến, hắn coi là đó phải là đẹp mắt nhất tinh không, nhưng nhìn thấy cái này dị giới tinh không, Đường Phàm mới phát hiện, cái gì Bolivia, cái gì bầu trời chi kính, căn bản là không có so. Nơi này lãng mạn tựa như là chuyện cổ tích thế giới. Nếu như tại xinh đẹp như vậy dưới trời sao tỏ tình hay là cầu hôn, cái kia hẳn là trực tiếp liền trời làm chăn đất làm giường đi. Đường Phàm không tự chủ toát ra như thế cái kỳ quái ý nghĩ, suy nghĩ kỹ một chút, hắc, cái này khả thi rất lớn à, không có nữ nhân nào có thể chống cự được như thế lãng mạn phong cảnh, nếu như lại hợp với tình hình nói lên vài câu động tình lời tâm tình, cái kia, hắc hắc. Đường Phàm trong đầu lập tức miên man bất định. Bất quá rất đáng tiếc, làm độc thân cậu bên cạnh hắn cũng chỉ có nhị đản tiểu gia hỏa này. Ngao nhị đản cũng không biết có phải hay không là đã nhận ra lão cha ý nghĩ, đột nhiên gào một tiếng. Đường Phàm bị một tiếng này chu lên từ cảm nghĩ trong đầu bên trong bừng tỉnh, nghĩ đến mình vừa mới được xưng tụng hèn mọn ý nghĩ, không khỏi có chút nhịn không được cười lên. Xem ra đúng là độc thân quá lâu a. Hắn cũng không ngẩng đầu lên, một bên tiếp tục thưởng thức bao la hùng vĩ mỹ lệ tinh không, một vừa đưa tay vuốt vuốt trong ngực nhị đản. Nhị đản, chờ qua một thời gian ngắn cha ngươi có rảnh rỗi, đi cho ngươi tìm xinh đẹp mẹ kế thế nào? Ngao ngao nhị đản tiếp tục chu lên. Đường Phàm nhếch miệng cười một tiếng, được, ta liền coi ngươi là đồng ý. Ngao 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 được rồi, đừng tê, nhất định sẽ cho ngươi tìm đã xinh đẹp lại hiền lành mẹ kế. Ngao 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 nhị đản chu lên lớn tiếng hơn. Đường Phàm đột nhiên cảm giác có chút không đúng, nhị đản tiếng gào thét cùng dĩ vãng không giống. Không phải vui sướng cùng hưng phấn, ngược lại có chút giống nó nương rời đi nó lúc bất an chú lên, mà lại lần này càng thêm mãnh liệt, bên trong còn kèm theo một chút sợ hãi, đồng thời tiểu thân thể trong ngực hắn cũng bất an dãy rủa. Ta nói ngươi coi như không đồng ý, cũng không cần như thế sợ hãi đi, ta cũng sẽ không. Đường Phàm một bên cở trách, một bên túi đầu hướng trong ngực nhị đản nhìn lại. Ta đi. Cái quỷ gì? Cái này túi đầu xuống, Đường Phàm lập tức giật nảy mình. Chỉ gặp dưới thân không biết lúc nào vậy mà toát ra một tầng sương mù màu trắng, cái này sương trắng không chỉ có dưới người hắn có, nhìn hai bên một chút, trên hoàng dã, sông lớn bên trên, bên kia bờ sông biển hoa bên trên, chỉ cần là lọt vào trong tầm mắt địa phương đều có cái này sương mù màu trắng. Đây là vật gì, lúc nào xuất hiện? Đường Phàm vừa rồi chỉ lo ngẩng đầu nhìn tinh không, đối cái này sương trắng xuất hiện hào không phát giác, nếu không phải nhị đản một mực chú lên, hắn đến bây giờ cũng không biết phát sinh biến cố như vậy. Sương trắng cũng chỉ có thật mỏng một tầng, Đường Phàm thậm chí đều có thể thông qua cái này nhàn nhạt sương mù nhìn đến phía dưới thổ địa cùng cỏ xanh, mà lại cái này sương trắng nhìn tựa như là từ dưới đất xuất hiện, một mực tại ổn định hướng trên tăng lên, hiện tại đã lan tràn đến hắn chỗ ngực bụng, còn lại tiếp tục lan tràn lên phía trên, tốc độ vẫn rất nhanh. Trong ngực nhị đản chính một bên bất an chu lên, một bên đá đạp lung tung lấy bắp chân cố gắng lên trên cỏ, nhìn rất là e ngại cái này xương trắng. Không phải là cái gì trướng khí đi. Nhìn thấy nhị đản phản ứng, Đường Phàm lập tức ngừng thở, một tay đem nhị đản cao dơ lên, một cái tay khác vội vàng đi lấy sạch môn bảo thạch. Nhưng có câu nói là bận bịu bên trong phạm sai lầm, có đôi khi càng sốt ruột liền càng dễ dàng xảy ra vấn đề, tỏa ánh sáng môn bảo thạch túi dị vãng đều có thể rất dễ dàng mở ra, nhưng lần trở lại này liên tục mở nhiều lần đều không thể thuận lợi mở ra. Mấy người Đường Phàm rốt cục mở ra miệng túi móc ra quang môn bảo thạch, cái kia xương trắng đã lan tràn đến mũi miệng của hắn, sau đó cả dừng lại đều không ngừng lại, tiếp tục lan tràn lên phía trên, mắt thấy cái kia xương trắng lướt qua đỉnh đầu của hắn, lập tức liền muốn đụng phải nhị đàn. Đường Phàm biến sắc, đem quang môn bảo thạch đập xuống đất, tại quang môn xuất hiện một mấy mắt, tay hắn hất lên, trực tiếp liền đem nhị đàn ném vào quang môn bên trong, sau đó hắn cũng theo sát lấy nhảy tốt vào quang môn. Trở lại hậu viện, Đường Phàm đem cửa gỗ gắt gao đóng lại, trực tiếp khóa trái, sau đó liền ôm lấy trên đất nhị đàn, nhìn xem nó có bị thương hay không, hoặc là có hay không bị cái kia sương mù màu trắng hôn đến. Trái xem phải xem, nhị đàn trạng thái tinh thần rất tốt, cũng không có cái gì tổn thương, trên thân cả liên miên cho bụi đều không có, xem ra vừa rồi mình cái kia quăng ra hẳn là bình ổn rơi xuống đất. Xác định tiểu gia hỏa không có vấn đề gì, Đường Phàm lúc này mới yên lòng lại, sau đó liền không nhịn được bắt đầu suy nghĩ cái kia dị giới xương trắng đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nhìn cái kia xương trắng hẳn không phải là cái gì chứng khí nào có kỳ quái như thế vận động lộ tuyến, vậy mà từ phía dưới thẳng tắp lên trên chạy. Mà lại nếu như là chứng khí lời nói, tạo ra cũng sẽ không như thế nhanh đi, phạm vi còn rộng như vậy. Càng nghĩ Đường Phàm lại càng thấy đến cái này xương trắng kỳ quái, xuất hiện kỳ quái, vận động lộ tuyến kỳ quái, lên cao tốc độ kỳ quái, xuất hiện phạm vi cũng kỳ quái. Các cái địa phương cũng kỳ quái. Nó tuyệt sẽ không là cái gì chứng khí, nhưng cũng tuyệt đối không phải là hào vô duyên từ xuất hiện. Cái này xương trắng, đến cùng là cái thứ gì đâu? Chương 105, đều lưu lại đi. Đường Phàm tại trong tiểu viện bắt hết óc tự hỏi cái kia dị giới xương trắng, mà lúc này đây, cũng đến phần lớn người ăn cơm chiều thời gian. Phùng Vĩ hôm nay rất phấn khởi, nguyên nhân cái kia cũng không cần nói, đêm nay rốt cục có thể ăn vào mỹ vị cơm tối à, đây tuyệt đối là có thể cả nước chúc mừng sự tình. Hồi tưởng lại trước đó vì có thể ăn được cơm tối, mình cùng lao cha đấu trí đấu dũng, lại bởi vì các loại nguyên nhân cùng trùng hợp, cuối cùng vẫn không có trốn qua chịu đói khổ bức thời gian, hắn liền cảm thấy mình có thể sống đến bây giờ thật sự là quá khó khăn. Bất quá, cực khổ cuối cùng rồi sẽ đi qua, từ nay trở đi, hắn cũng không cần lại chịu đói. Cho nên Phùng Vĩ hôm nay chuẩn bị cơm tối là phá lệ tích cực, ấm đồ ăn canh nóng, cầm đĩa thịt bát, tốc độ cực nhanh. Mà cơm tối hôm nay cũng phá lệ phong phú, hắn cùng lao ra từ hai người tổng cộng gói 12 phần thức ăn, mặc dù đều là giống nhau, nhưng bày ở bàn ăn bên trên cũng là 10 phần dễ thấy. "Lão ba, chúng ta bắt đầu ăn đi." Phùng Vĩ ngồi tại lao ra từ đối diện, Ma Quyền Sát trưởng xin chỉ thị. "Chờ một chút, lại chờ một lát." Phùng Cha ngồi ở chỗ đó vững như Thái Sơn. Phùng Vĩ đột nhiên có loại dự cảm xấu, "Chờ một lát? Chờ cái gì? Mẹ ngươi hôm nay trở về, ta phải lái xe đi phi trường đón cơ, tính toán thời gian cũng sắp đến." Phùng Vĩ trừng mắt, "Cái gì? Mẹ ta hôm nay trở về? Ta làm sao không biết? A, quên nói cho ngươi. Cái này cũng có thể quên." Phùng Vĩ đã không biết nên nói cái gì cho phải, bất quá trong lòng hắn vẫn là rất vui vẻ, dù sao cũng là mẹ ruột của mình trở về, hắn chính muốn mở miệng lại cụ thể hỏi một chút. Ngay lúc này, biệt thự cửa mở. "Ta trở về." Một đạo trung khí 10 phần thanh âm nữ nhân chuyển đến. Phùng Vĩ quay đầu nhìn lại, một cái phu nhân cách ăn mặc bảo dưỡng rất tốt nữ nhân đang từ ngoài cửa đi tới. Đúng là hắn lão mụ. "Lão mụ? Ai, con ngoan, nhớ lão mụ sao?" "Nhớ a, cái kia nhất định phải muốn." Mặc dù người lớn như vậy còn được gọi là con ngoan, thật là có chút xấu hổ, nhưng Phùng Vĩ vẫn là một mặt nhu thuận hình. "Thứ ngươi làm muốn ta làm thức ăn đi." Phùng mẹ lại là nhếch miệng, "Ta cái này vừa đi, ngươi cùng cha ngươi nhất định ăn so heo chẳng tốt đẹp gì." Một câu nói kia trực tiếp liền đâm trúng Phùng Vĩ đau nhức điểm. Hắn hốc mắt đỏ lên, khóc kể lể, "Lão mụ, há lại chỉ có từng đó là so heo chẳng tốt đẹp gì, ta căn bản chính là qua cả heo cũng không bằng a. Người ta chỉ ít còn có thể ăn no đâu, ta gần nhất muộn lại ngay cả cơm đều không có ăn a, mỗi ngày chịu đói." "Chịu đói?" Phùng mẹ trừng mắt, lập tức quay đầu nhìn về phía Phùng cha. Ngay tại Phùng Vĩ coi là lão mụ biết giúp mình lấy lại công đạo thời điểm, lại nghe lão mụ mở miệng nói, "Phùng Đức Thuận, ta liền biết ngươi ở trong điện thoại là gạt ta, nói cái gì gần nhất tìm cái hương vị cực kỳ tốt nhà hàng, vậy mà so ta làm cơm còn tốt ăn. Nếu là hương vị thật có tốt như vậy, ta nhi tử bảo bối còn có thể chịu đói." Phùng Vĩ mê mang nháy mắt mấy cái, làm sao cảm giác lão mụ chú ý trọng điểm có chút không đúng a. Phùng Đức Thuận cũng chính là Phùng cha, lập tức giải thích, "Ai, ta cũng không có lừa ngươi, con của ngươi chịu đói tiên là có nguyên nhân khác, nhưng này nhà hàng đồ ăn đúng là ăn ngon, so ngươi làm tốt ăn nhiều. Cái kia nhi tử ta vì sao chịu đói?" "Cái này..." Phùng cha sắc mặt có chút xấu hổ, lập tức nói sang chuyện khác, "Ngươi cũng đừng quản là bởi vì cái gì, dù sao ta không có lừa ngươi. Không tin ngươi nếm thử liền biết, thức ăn này đều trên bàn bày biện đâu." Phùng mẹ lúc này mới nhìn đến trên bàn đồ ăn, vẫn rất phong phú đâu, bất quá làm sao đều là giống nhau. "Ta và ngươi nhi tử mỗi người gói một phần, tự nhiên sẽ giống nhau, đây là cố ý chuẩn bị cho ngươi." "Vậy là ngươi chuẩn bị đem ngươi cái kia phần cho ta đi." Phùng Vĩ nghe đến đó, trong lòng lập tức lộ bộ một chút, vừa rồi bất tưởng cảm giác càng phát ra mãnh liệt. Quả nhiên, chỉ nghe lão gia tử mở miệng nói, "Cái nào cần ta biểu hiện a? Đây không phải có ngươi nhi tử bảo bối đâu nha, dùng hắn cái kia phần hiếu kính ngươi như vậy đủ rồi." Phùng Vĩ lập tức liền gấp, "Cha, ngươi nói không giữ lời. Ngươi không phải nói hôm nay không cấp ta khẩu phần lương được sao?" Lão gia tử bình chân như vậy nói ra, "Đúng vậy à, ta nói là ta hôm nay không đoạt miệng ngươi lương. Nhưng bây giờ đoạt miệng ngươi lương không phải ta, là mẹ ngươi a." Phùng Vĩ một mặt một bức, cùng mình thân nhi tử cũng chơi văn chữ trò chơi. Đây tuyệt đối là cha ruột a, thực lực hố con tử cha ruột. Lúc đầu coi là đêm nay rốt cục có thể đạt được ước muốn, nhưng hiện tại xem ra, con vịt đã đun sôi có vẻ như lại muốn bay đi. Cái này lặp đi lặp lại nhiều lần, không dứt đúng không? Một loại bi phẫn bên trong xen lẫn phẫn nộ cảm xúc, tại Phùng Vĩ trong lòng đột nhiên dâng lên. Sắc mặt hắn đỏ lên, vỗ mạnh một cái bàn, không được. Hôm nay bất kể là ai, cũng không thể cướp ta khẩu phần lương thực, ai cũng không được. Mẹ ruột cũng không được. Ba vừa mới dứt lời, Phùng Vĩ trên đầu liền chịu một bàn tay. Phùng mẹ cả giận nói, tiểu tử thối, làm sao nói đâu? Cái gì gọi là mẹ ngươi cũng không được? Lão nương tân tân khổ khổ đem ngươi nuôi như thế lớn, hiện tại ăn ngươi bữa cơm lại không được. Phùng cha cũng là trừng mắt, tiểu vương bắt đản, vỗ bàn cho ai nhìn đâu? Muốn tạo phản a ngươi, là không phải là không muốn sinh hoạt phí. Một tát này, cộng thêm tiền sinh hoạt uy hiếp, để Phùng Vĩ lập tức từ lửa giận bên trong thanh tỉnh. Hỏng, vừa rồi đầu góc nóng lên, đem trong nhà hai tôn đại thần cho chọc giận. Hắn chỉ ngu ngơ một giây đồng hồ, sau đó liền lập tức thay đổi một bộ định nọt tiểu dung. Cái kia cái gì, vừa rồi đầu góc có chút chập mạch. Ngươi chập mạch còn không nhẹ đâu. Không đợi Phùng Vĩ tiếp tục bổ cứu xuống dưới, Phùng mẹ liền hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó liền trực tiếp ngồi ở cạnh bàn ăn bên trên. Lúc đầu không có ý định đoạt ngươi điểm ấy phá đồ ăn, nhưng bây giờ ta ngược lại muốn xem, có thể để ngươi biến thành bạch nhãn lang thức ăn, đến cùng là tốt bao nhiêu ăn. Tại Phùng Vĩ hối tiếc không kịp trong ánh mắt, Phùng mẹ kẹp một khối thịt thỏ bỏ vào trong miệng. Ừm, thức ăn này. Một khối thịt thỏ vào miệng, Phùng mẹ lập tức liền là nhãn tình sáng lên. Thức ăn này thật ăn thật ngon a. Không, phải nói làm sao sẽ tốt như thế ăn. Thế nào, hiện tại biết ta không có lừa ngươi đi. Phùng cha ở một bên đắc ý nói. Ừm, thức ăn này xác thực giống ngươi nói, hương vị cực kỳ tốt. Lúc này Phùng Vĩ lại cười định lại gần, mẹ, ngươi ăn đây là thịt kho tàu thịt thỏ, không chỉ có ăn ngon, nó còn có mỹ dung công hiệu đâu. Còn có thể mỹ dung. Phùng mẹ nghe xong lời này lập tức tinh thần tỉnh táo, thật hay giả? Đương nhiên là thật, ta sao có thể gạt ta thân yêu lá mụ? Cái này mỹ dung công hiệu là Lưu Tĩnh Nhã các nàng thí nghiệm qua. Ừ, ngươi là không thể gạt ta, ngươi là trực tiếp không cho mẹ ngươi ăn. Hương vị tốt như vậy còn có thể mỹ dung thức ăn, ngươi vậy mà không chủ động cống hiến ra đến, ngược lại còn muốn che giấu. Đây chính là đại nghịch bất đạo. Phùng Vĩ cười lấy lòng có chút cứng ngắc, cái kia cái gì, sao có thể không cho ngài ăn à, ta đây là còn không tìm được cơ hội biểu hiện đâu, trước hết bị lao ba vượt lên trước. Phùng mẹ liếc nhi tử một chút, buồn bã nói, ngươi nói là, ngươi vốn là muốn đem những này thức ăn cho cống hiến ra tới. Kia là nhất định. A Phùng mẹ gật gật đầu, đã dạng này, vậy những này đồ ăn ngươi cũng không cần ăn, toàn lưu cho ta đi. Phùng Vĩ sắc mặt cứng đờ, mẹ, nhiều món ăn như vậy đâu, ngài cùng cha ta cũng ăn không hết. Hôm nay ăn không hết ta giữ lại ngày mai ăn. Phùng mẹ cũng không ngẩng đầu lên, trực tiếp đánh gãy phía sau hắn lời muốn nói. Đúng lúc này, Phùng cha ở một bên cười xấu xa lấy bồi thêm một câu, con của ngươi nơi đó còn có hai bình thịt cá kho đâu, hương vị đồng dạng tốt. A, vậy cái này hai bình thịt cá kho cũng lưu lại đi. Phùng Vĩ trước mắt lập tức tối sầm. Xong, toàn xong. Chương 106, đổi menu trong tiểu viện. Đường Phàm suy nghĩ cái kia dị giới xương trắng thật lâu, cũng không nghĩ ra cái 1-2-3 đến, trong lúc đó hắn còn mạo hiểm đi dị giới lại kiểm tra một hồi, cái kia xương trắng đã sớm biến mất không còn tăm tích, cũng không biết là thăng lên đến cực cao không trùng, vẫn là tiêu tan hết. Mà dị giới vẫn như cũng là gió êm sóng lặng, thảo vẫn là lục, nổ súng hù dọa thỏ rừng cũng vẫn như cũng nhảy nhót tương mừng, cái này chứng minh cái kia xương trắng hẳn là không động. Về phần cái này xương trắng đến cùng là cái gì, Đường Phàm thực sự là nghĩ không ra đến, bất quá chỉ cần không có độc tính, hắn cũng bất quá tại truy đến cùng cái này xương trắng đến cùng là chuyện gì xảy ra, dù sao dị giới chuyện kỳ quái có nhiều lắm, cũng không kém món này, lưu lại chờ về sau đi chậm rãi khai quật đi. Hiện tại trọng yếu nhất là vấn đề cơm tối. Nói đến, Hoa Hạ một ngày ba bữa bên trong, bữa sáng cùng cơm trưa đều là rất tùy ý, không truy cầu tốt bao nhiêu, có thể ăn no là được, mà muộn một trận này mới là trọng đầu hí, cần tỉ mỉ chuẩn bị, kỳ thật đây cũng là không có cách, dù sao phần lớn người ban ngày đều phải đi làm, không có thời gian mân mê cái gì ngon miệng đồ ăn, muốn là trở thành khổ bức tăng ca chó, cái kia ngay cả cơm tối cũng phải chấp nhận lấy ăn. Mà Đường Phàm làm đầu bếp, muốn tự nhiên là muốn ăn cái gì thì làm cái đó, mà lại từ khi phát hiện dị giới nguyên liệu nấu ăn về sau, hắn cơm tối liền càng thêm ngon miệng, đều là cái khác thực khách ăn không được mỹ vị, tỉ như trước đó thỏ đầu. Đây tuyệt đối là đồ tốt, nhưng cái đầu lớn như vậy, cũng không thể bán cho khách hàng, cho nên hắn cũng chỉ có thể cố mà làm nội bộ tiêu hóa. Đường Phàm đêm nay chuẩn bị bữa tối, cũng là khác thực khách chú định ăn không được đồ tốt, gà rừng chảo cùng gà rừng đầu. Những này chân gà cùng đầu gà cũng là đầu đặc biệt lớn, đồng dạng là không thể lấy ra bán bộ vị. Không biết có người hay không thích ăn hầm gà bên trong chân gà, dù sao Đường Phàm là đặc biệt thích ăn, hắn vẫn cảm thấy hầm gà bên trong, món ngon nhất bộ phận chính là chân gà cùng chân gà, tiếp theo chính là đầu gà, cảm giác tốt, còn đặc biệt ngon miệng. Khi còn bé hắn liền nghĩ, chờ có một ngày toàn dùng chân gà cùng chân gà hầm đồ ăn, thật là một kiện chuyện hạnh phúc dường nào. Sau khi lớn lên hắn còn thật như vậy làm qua, cảm giác kia xác thực thoải mái. Đường Phàm liền chuẩn bị nặng làm nóng một chút cái kia vui sướng cảm giác. Đêm nay vẫn là làm tiểu giá gà hầm cây nấm, chỉ bất quá bên trong thịt gà toàn bộ đổi thành chân gà cùng đầu gà, chân gà kia là không có, bán đi trong thức ăn vốn là không có chân gà cùng đầu gà, nếu là cả chân gà cũng không có, hắn sợ những cái kia thực khách biết quần tính xúc động phẫn nộ. Về phần tại sao còn muốn làm gà con hầm nấm, thật sự là bởi vì cái này dung hợp hai loại cực phẩm nguyên liệu nấu ăn thức ăn quá mức ăn ngon, hắn căn bản không ăn đủ, bất quá Đường Phàm cũng định tốt, hôm nay là hầm chân gà, ngày mai ăn kho chân gà, ngày mai liền ăn cánh gà ngâm tiêu. Dù sao về sau mỗi ngày đổi một loại cách làm, nếu là đặc biệt tốt ăn, cũng có thể cân nhắc hai ngày đổi một loại. Giữa trưa dùng hết 12 con dị giới đại gà rừng, còn lại đầu gà cùng chân gà nấu tràn đầy một nồi lớn, lại đủ hắn uống chút rượu ăn vào nửa đêm. ôm Nhị Đản đi tới phòng bếp bàn ăn, chuẩn bị kỹ càng tiểu gia hỏa chuyên dụng ghế rửa cùng chuyên dụng bàn, hướng bên trong mánh kẹp mấy cái đầu gà. Đây coi như là cho Nhị Đản bổ não. Đều nói ăn cái gì bổ cái gì, mặc dù không biết đáng tin cậy không đáng tin cậy, cũng không biết ăn gà đầu góc là để cao trí lực vẫn là kéo thấp trí lực, dù sao trí ít hẳn là không cái gì chỗ xấu, coi như cho Nhị Đản luyện răng lợi. Phân phối xong Nhị Đản khẩu phần lương thực, Đường Pha mình mò một cái chân gà thả miệng bên trong. Hương vị không nói thêm lời, nồng đậm mùi thịt gà vị, dung hợp mặt rô nấm mùi thơm ngát, hương vị là hoàn toàn như trước đây mỹ rượu tuyệt luân. Nhưng đáng giá nhất miêu tả lại là cảm giác. Cái này chân gà cảm giác chính là không giống. Da nhiều thịt ít, đại bộ phận đều là xương cốt cùng gân, nhưng chính là bởi vì như thế, chân gà mới có thể như thế ngon miệng, lại phối hợp ra gà loại kia chân mềm nhuyễn hương đặc chất, cùng nấu sốt giòn nát thịt gà, hắc, cảm giác kia thật sự là cực kỳ tốt. Nhất là chảo tâm, thịt đô đô, 10 phần mập mạp, bởi vì gà rừng giỏi về chạy nguyên nhân, chảo tâm loại kia chất keo cảm giác càng là mập mạp bên trong mang theo gân đạo, chiếc kia cảm giác có thể trực tiếp để cho người ta thoải mái đến bay lên. Gặm chân gà, nhất là gặm dị giới gà rừng chảo, tuyệt đối là nhân sinh một đại hưởng thụ, lại phối hợp một bình ít rượu, cái kia liền trực tiếp có thể thoải mái đến bầu trời. Dù sao Đường Phạm là gặm mấy ngụm chân gà liền uống một ngụm ít rượu, trên mặt cái kia hài lòng hưởng thụ biểu lộ, căn bản là không có cách nói nói. Bất quá Đường Phạm một bên hưởng thụ lấy, cũng một bên đang tự hỏi vấn đề. Suy nghĩ không phải khác, hay là hắn cái này tiểu điếm. Tiểu điếm hiện tại cũng coi là đi đến quỹ đạo chính, tại không có phát hiện dị giới trước đó hắn cái này tiểu điếm cũng không có như thế thịnh vượt qua, cũng không dám nghĩ tới có thể phát triển đến bây giờ tình trạng. Cho nên trước đó căn bản không có cân nhắc qua làm ăn chạy sau tiểu điểm đến tiếp sau làm như thế nào phát triển, nhưng bây giờ sinh ý bốc lửa, vẫn là nóng nảy rối tinh rối mù, thế là đủ loại vấn đề cũng bắt đầu theo nhau mà tới. Đầu tiên là ra đồ ăn tốc độ vấn đề, đây là một cái vấn đề rất lớn, liền như hôm nay, thật sự là quá bận rộn, một mình hắn thật là mệt đến gần chết, nếu như về sau khách hàng tiếp tục gia tăng, lại đến mấy cái mới đồ ăn, vậy hắn liền xem như mệt chết cũng bận không qua nổi. Cho nên thuê mướn đầu bếp là nhất định, mà trong lòng của hắn cũng có một cái tuyệt hảo nhân tuyển. Nhưng bây giờ còn không thể đem người mời đi theo. Đến chờ hắn đem hậu viện cải tạo hoàn tất lại nói, mặc dù cải tạo hậu viện chính là vì che giấu cửa gỗ, nhưng đây chỉ là trong đó một bộ phận, còn có một hạng quan trọng hơn càng bí ẩn công trình phải do hắn tự mình hoàn thành, chờ cửa gỗ vấn đề hoàn toàn giải quyết, hắn mới có thể đem cái kia tuyệt hảo nhân tuyển mới đi theo. Cửa gỗ mới là trọng yếu nhất, chuyện còn lại đều có thể đẩy về sau. Sau đó, Đường Phàm cảm thấy hẳn là đem menu cũng cải tiến một chút, phải đem mỗi dạng nguyên liệu nấu ăn công hiệu cho viết ra. Có cua nước khử ứ công hiệu cùng thọ rừng mỹ dung công hiệu phía trước, cái khác dị giới nguyên liệu nấu ăn riêng phần mình ẩn chứa công hiệu khẳng định cũng là phi phàm. Bất quá có chút nguyên liệu nấu ăn công hiệu có thể thấy được, có chút thì là không thấy được. Tỷ như gà rừng là bổ dưỡng lương phẩm, protein hàm lượng cực cao, còn ngậm có rất nhiều nguyên tố vi lượng, trong đó tư cùng mục còn có phòng ung thư tác dụng. Tại trung y bên trên, đối với nhi đồng dinh dưỡng không đầy đủ, phụ nữ thiếu máu, hậu sản thể hư, đau bụng cùng bệnh ở động mạch vành cái gì, đều có rất tốt hiệu quả trị liệu. Công hiệu rất nhiều đi, nhưng những này đều không phải là tại ngoại sáng bên trên có thể nhìn thấy, nếu là không biết tại menu bên trên, có mấy người biết những này công hiệu. Về phần nói để các thực khách mình phát giác. Ha ha, ai nhàn rỗi không chuyện gì cả ngày chú ý thứ này. Còn có bổ công anh, thứ này nhất rõ rệt công hiệu chính là thanh nhiệt khử lửa, trị liệu cái loét miệng cái gì hiệu quả rất rõ rệt. Nói đến đi, mùa hè cũng sắp thực dễ dàng phát hỏa, nhưng cũng không thể nóng trông tới đây thực khách miệng đầy rải ngâm, sau đó ăn mình nơi này bổ công anh thế nào đi. Cho nên thức ăn này đơn đến sửa đổi một chút, đem mỗi cái nguyên liệu nấu ăn công hiệu cùng dinh dưỡng giá trị đều thêm vào, đến làm cho các thực khách biết, tới đây ăn cơm, không chỉ là nhấm nháp cái kia tuyệt diệu hương vị, càng là ăn ra một cái khỏe mạnh cái này hai chữ. Nhưng so sánh mỹ vị hai chữ lực hấp dẫn muôn lớn rất nhiều. Cuối cùng, Đường Phàm suy tư một cái vấn đề rất trọng yếu, đó chính là hiện tại có nên hay không lập một chút quy củ đâu. Một ít trong phim ảnh A, trong tiểu thuyết A, những cái kiêm như bức hống hống nhà hàng, đều là cái này cũng hạn chế, vậy cũng hạn chế, sơn thác nhà hàng bức cách kia là đã cao lại càng cao. Nhưng bây giờ trong tiệm mình ngoại trừ đóng gói có hạn chế bên ngoài, giống như liền không có gì cái khác quy định. Đây có phải hay không là lộ ra có chút lờ vê A? Chương 107, phu nhân đến cuối cùng. Đường Phạm vẫn là không có định cái gì quy củ, chí ít hiện tại còn không thể định, chính là cần dùng gấp tiền thời điểm đâu, hán viện tử phụ cận thổ địa cũng đều không có mua lại đâu. Hiện tại vẫn là trước vất vả một đoạn thời gian, chờ kiếm được đủ nhiều tiền, đem mua lại, khi đó mới là định quy củ thời điểm. Sáng sớm, Đường Phạm lệ cũ dậy sớm, rèn luyện chạy bộ. Gần nhất hắn rõ ràng cảm giác được thân thể của mình tố chất lại so trước kia mạnh rất nhiều, mặc kệ là lực lượng, tốc độ, lực bộc phát vẫn là sức chịu đựng, đều có tiến bộ không ít. Nếu như có thể theo tốc độ này một mực rèn luyện xuống dưới, Đường Phàm cảm thấy đạt tới trong truyền thuyết một người đánh 10 người có chút khó khăn, nhưng đánh 5-6 người bình thường kia là một chút vấn đề cũng không có. Hắn dự định mấy ngày nữa, liền đi luyện tập một chút chạy khốc các loại động tác cơ bản, chủ yếu là tăng cường luyện tập lực bộc phát cùng vượt qua chướng ngại biến hướng năng lực, mặc dù có phòng hộ nghiêm mật tiểu quái thú, nhưng đây chẳng qua là để cao đi đường lúc tính an toàn, chờ sau đó xe tra xét rõ ràng thời điểm, vạn nhất đụng phải nguy hiểm, vẫn là phải dựa vào tự thân lực phản ứng. Nhị Đản cũng đi theo Đường Phàm sau lưng, giống con tiểu cẩu đồng dạng vùng lấy hoan. Điên chạy Đường Phạm căn bản là đuổi không kịp, bởi vậy có thể thấy được tiểu gia hỏa tố chất thân thể cùng thích ứng năng lực thật là cực nó cường hãn. Đừng quên Nhị Đản thế nhưng là vừa ra đời không có mấy ngày ấu thú, rèn luyện xong, hai người trở lại phòng bếp, Đường Phạm xốc lên một cái đáy nồi còn vẫn có cho tàn bếp lò, nồng đậm mùi thơm lập tức xông vào mũi. Trong nồi là nấu canh gà, nguyên liệu tự nhiên là dị giới cực phẩm gà rừng. Đầu, Hắn đi chạy bộ trước đó, cố ý dùng tối hôm qua lưu lại hai cái đầu gà nhịn nửa nồi nước, cái này canh không là đơn thuần dùng để uống, mà là dùng để phía dưới đầu. Bắt một cân thủ can diện, bị làm thủ công, để vào trong nồi, mấy phút sau vớt ra, đem bên trong hai cái đầu gà đều cho nhị đản, lại cho nó kẹp mấy sợi mì sợi, chính hắn thì bỏ tràn đầy một đại bát mì, lại múc hai muôi thịt cá kho. Dị giới cực phẩm gà rừng nấu ra canh gà mì, lại phối hợp cực phẩm thịt cá kho, tư vị kia thật là tuyệt đỉnh mỹ diệu. Kinh đạo mì sợi bên trong dung nhập canh gà mùi hương đậm đặc, lại phối hợp mặn hương xốp giòn nát thịt cá kho, mỗi một chiếc đều được xưng tụng là nhân gian mỹ vị, ăn hai người gọi là một cái nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Mấy người dừng lại mỹ vị ngon miệng bữa sáng vào trong bụng, Đường Phạm lại bắt đầu hôm nay công việc, đầu tiên chính là đi dị giới thu hàng. Đi tới dị giới, mở ra tại sông lớn bên cạnh ngừng một đêm tiểu quái thú, nhanh như điện chớp chạy tới hôm qua gài bẫy địa phương, đem tất cả cạm bẫy đi dạo xong xuống tới, hôm qua vẫn như cũng là 15 cái gà rừng bộ cùng 10 cái thỏ rừng bộ, thu hoạch 13 con gà rừng cùng 9 con thỏ hoang, lại là một cái thu hoạch lớn. Bất quá lần này Đường Phạm tại dị giới nhiều làm trễ nải một chút thời gian, bởi vì buổi chiều muốn cải tạo hậu viện, Đường Phạm không có cơ hội lại trước mắt bao người mở ra cửa gỗ, cho nên hắn nhất định phải đem buổi chiều muốn làm công việc đều chuyển đến sớm tới tìm làm, gài bẫy ngắt lấy bổ công anh cùng cây nấm, những này đều phải hiện tại làm. Đêm qua trang trí công ty trong đêm làm mấy cái hiệu quả đồ, Đường Phạm tuyển một cái hắn nhìn xem vừa mắt nhất, đem trang trí phương án đánh nhịp định ra, mà tại kim tiền dụ hoặc dưới, trang trí công ty rất rõ ràng biểu thị, xế chiều hôm nay liền có thể khởi công. Tại dị giới vô cùng lo lắng công việc hơn một giờ, Đường Phạm trở lại hậu viện, đã đến 9 giờ sáng, trong khoảng cách buổi trưa kinh doanh thời gian chỉ có chừng 3 giờ. Cũng may tối hôm qua hắn liền đem có thể sớm chuẩn bị toàn bộ chuẩn bị xong, thịt gà, thịt thỏ toàn bộ trên ra, bộ công anh cùng mặt rô nấm cũng thanh tẩy tốt, hôm nay chỉ cần đem mới bắt gà rừng thỏ rừng xử lý xong, sau đó chính là cố gắng khai hỏa ra đồ ăn liền tốt. Hôm nay coi như lại nhiều đến mười mấy người, Đường Phạm cũng có lòng tin có thể bận điệu tới, còn sẽ không giống ngày hôm qua dạng luôn cuống tay chân. Đến 10 giờ sáng, thực khách bắt đầu tự giác đếm số. Đường Phạm thống kê một chút, ngạc nhiên phát hiện, tại bị bỏ đầu người đổi đầu cá hoạt động về sau, khách hàng vậy mà lại có gia tăng, hôm qua là 57 cái khách hàng, hôm nay lại trở thành 59 cái khách hàng, cái này cũng chưa tính có 2 cái hôm nay tới không được khách quen, tính toán ra, hôm nay hẳn là tăng lên 4 cái mới khách hàng. Đừng nhìn chỉ tăng lên 4 cái mới khách hàng, cảm giác rất ít bộ dáng, nhưng hắn trong tiệm lưu khách năng lực cũng không phải bình thường tiệm cơm có thể so sánh được, phàm là tới qua nơi này mới khách hàng cuối cùng không đều trở thành khách quen cũ mà. Phổ thông tiệm cơm khách hàng đều là lưu động, hắn nơi này chính là quả cầu tuyết thức phát triển, tới một cái lưu một cái, đến 2 cái lưu một đôi, ai cũng đừng nghĩ chạy. Đây là danh tiếng hiệu ứng rốt cục hiện ra sao? Đường Phạm khỏe miệng hơi bệnh, cảm thấy đây mới là từ cửa hàng nên có phát triển hình thức. Bất quá hơn 1 giờ về sau, tất cả khách hàng đến, Đường Phạm lại phát hiện, hôm nay cái này 4 cái mới khách hàng tới có chút kỳ quái. Vậy mà đều là bác gái cấp nhân vật, không đúng, bác gái là hình dung phổ thông phụ nữ trung niên, nhà có tiền cứ gọi là phu nhân. Cái này 4 cái phu nhân mặc dù không phải kết bạn mà đến, nhưng giống như lẫn nhau đều biết, bởi vì các nàng ngồi tại cùng một cái trên bàn, lưu dịu nói chuyện rất này. Ai, các ngươi nhìn thấy treo cái kia bảng đèn sao? Số 1 phu nhân lên cái đầu. Thấy được, giá cả coi như vừa phải, cũng không biết hương vị có thể hay không xứng với cái giá tiền này. Đây là số 2 phu nhân. Hở, hôm qua con của ngươi không cho ngươi đến từ nơi này đóng gói trở về đồ ăn sao? Số 3 phu nhân hiếu kỳ nói. Nếm cái gì à, ta từ sân bay khi về đến nhà, tiểu tử thúi này đã đem đồ ăn đã ăn xong, ta cũng chỉ nếm cái kia thịt cá kho, bất quá cái kia đồ kho hương vị xác thực rất không tệ. Số 2 phu nhân rất bí mật giật giật tiết hầu. Mà số 4 phu nhân thì cả giận, ngươi vậy liền coi là tốt, nhà ta cái kia Bạch Nhãn Lang nhi tử bởi vì cái kia mấy đạo đóng gói trở về đồ ăn, vậy mà cùng ta vô bàn trừng mắt. Không thể nào, Phùng Vĩ đứa nhỏ này nhìn rất hiếu thuận a. Số 2 phu nhân che miệng ngạc nhiên, vậy ngươi hôm qua đến cùng nếm đến không có nếm tới đây đồ ăn. Số 4 phu nhân, cũng chính là phu mẹ, đắc ý nói ra, đương nhiên nếm đến, hôm qua tiểu tử thúi kia đóng gói trở về đồ ăn toàn để cho ta ăn, một ngụm đều không có để lại cho hắn, liền cả cái kia 2 bình thịt cá kho đều để ta đoạt tới, để tiểu tử thúi kia đói bụng một đêm. Còn lại 3 cái phu nhân tất cả đều cười khẽ một tiếng. Lúc này số 1 phu nhân lại nói ra, ta để các ngươi nhìn bảng đen, không phải nói giá tiền của nó cùng hương vị, mà là mỗi đạo đồ ăn phía sau những cái kia công hiệu, gà rừng phòng ung thư, bổ công anh cử lửa, chủ yếu nhất là cái kia thỏ rừng thịt, phía trên nói mỹ dung hiệu quả rất tốt đâu. Ngươi nói là cái này à, hiện tại rất nhiều khách sạn đều lưu hành dùng khỏe mạnh 2 chữ làm ngụy trang, tốt mời chào khách nhân, hiệu quả khả năng có một chút, nhưng muốn nói đến cỡ nào thần kỳ. Ha ha, dù sao ta là không tin. Số 2 phu nhân rõ ràng đối với cái này rất không ưa. Phùng mẹ nói ra, ta ngược lại thật ra nghe Phùng Vĩ tiểu tử thúi kia nói, nơi này thỏ rừng thịt xác thực có thật không tệ mỹ dung công hiệu, nghe nói Lưu Tấn Minh già khuê nữ cùng nàng 2 cái khuê mật gần nhất ăn rất không tệ. Còn cái khác đồ ăn, ta cũng không biết có hay không thần ký như vậy. Cuối cùng, số 3 phu nhân thì không quan trọng nói ra, đến cùng có hay không công hiệu thần ký như vậy, ăn mấy trận nghiệm chứng một chút chẳng phải sẽ biết. Dù sao với ta mà nói, chỉ bằng ngày hôm qua mấy đạo đóng gói trở về món ăn hương vị, đã làm cho ta mỗi ngày đến đây. Thật có lỗi, hôm nay có sự tình, xin phép nghỉ một ngày, hôm nay trong nhà có việc. Xin phép nghỉ một ngày, mai kia bổ sung, thật có lỗi ngay tại gõ chữ, đại khái 1 giờ sau có thể đổi mới, hôm nay ta ra chuyến xa nhà, từ S giờ về ta 20 mấy năm không có về đi qua nơi sinh Đông Bắc HLG. Không có ngồi xe lửa, là lái xe tới, mặc dù có người có thể thay phiên lái xe, nhưng một đường đường dài, rất mệt mỏi, mà lại vì đi đường, 10 điểm mới tiến nhà khách nghỉ ngơi, cho nên hôm nay đổi mới sẽ rất muộn, bất quá hôm qua đã xin phép nghỉ một ngày, hôm nay vô luận như thế nào cũng muốn đổi mới, các vị chờ một chút đi, thật có lỗi. Chương 108, rút thưởng. Đường Phàm tự nhiên không biết bốn cái phu nhân đang nói chuyện gì, hắn tại một trận điên cuồng bận rộn về sau, đem tất cả món ăn toàn bộ làm ra, lại đi trong viện lần lượt bàn hỏi thăm một chút từng cái khách hàng menu, sau đó liền bắt đầu ngựa không ngừng vó mang thức ăn lên. Hôm nay điểm sinh bổ công anh lá cây thực khách đặc biệt nhiều, khách quen điểm đạo thứ nhất đồ ăn chính là cái này, mà xem như mới khách hàng bốn cái phu nhân cũng tại riêng phần mình nhi tử để cử trung điểm món ăn này. Thế là mấy người Đường Phàm mang thức ăn lên về sau, đầy tiểu viện thực khách đều hóa thân thành xanh một trận đỏ một trận xuyên kịch trở mặt diễn viên. Trang diện kia cực kỳ ngoạn mục. Trên cơ bản mỗi vị thực khách đều điểm phần thứ hai bổ công anh lá cây, sau đó chính là lạt tử kê, tiểu giá gà hầm cây nấm, cùng còn lại món ăn hút điểm. Đường Phàm đem đồ ăn dâng đủ, đầy sân bên trong liền tất cả đều là bẹp bẹp ăn âm thanh, tay thẳng thở dốc hà hơi âm thanh, cùng dễ chịu hưởng thụ tiếng rên rỉ. Mỗi cái thực khách đều ăn 10 phần thỏa mãn thoải mái. Loại trang diện này chính là Đường Phàm thích nhất, trong lòng hắn đủ có thể xếp tới vị thứ hai, về phần thích nhất trận đồ mì. Khi lại chính là lấy tiền thời điểm đi. Một đám thực khách tại hơn nửa giờ gian khổ phấn đấu về sau, rốt cục ăn câu đầy hòa bình. Mà Đường Phàm cũng căn cứ mỗi cái thực khách yêu cầu bắt đầu chia phát đóng gói món ăn. Đường đại ca, chúng ta muốn đầu cá làm sao bây giờ? Người hôm qua cũng đã có nói hôm nay muốn cho ra một cái biện pháp giải quyết. Phân phát đến Lưu Tĩnh Nhã cùng nàng đại lao phụ thân cái kia một bản thời điểm, Lưu Tĩnh Nhã không kịp chờ đợi hỏi. Nói đến, Lưu đại lao gần nhất là mỗi ngày đều đến, vẫn là đến sớm nhất một nhóm kia, tới về sau liền hướng bí mật nhất gian phòng ngồi xuống, giống phổ thông thực khách đồng dạng yên tĩnh ăn cơm, sau đó tại đại bộ phận thực khách đều đi đến về sau, lại yên tĩnh rời đi. Đường Phàm muốn còn muốn dựa vào đại lao lực ảnh hưởng mở rộng danh tiếng đâu, hiện tại xem ra là một chút hiệu quả cũng không có, làm hắn mỗi lần nhớ tới đều có chút hơi buồn bực. Đối ban sơ tổ ba người Đường Phàm luôn luôn phá lệ có hảo cảm, hắn đối Lưu Tĩnh Nhã cười cười, trả lời, biện pháp giải quyết đương nhiên là có, bất quá có thể ăn được hay không đến, vậy phải xem vận khí của ngươi. Vận khí? Đường đại ca, ngươi không phải là muốn rút thưởng cái gì a? Lưu Tĩnh Nhã kinh ngạc hỏi. Thông minh. Thứ ta còn tưởng rằng là cái gì biện pháp giải quyết đâu. Phương pháp kia không tốt đẹp gì, nhiều người như vậy rút thưởng, ta có thể được đến đầu cá tỷ lệ cũng quá nhỏ. Lưu Tĩnh Nhã mân mê cái miệng anh đào nhỏ nhắn, hết sức bất mãn. Ta mặc kệ, Đường đại ca ngươi đến cho ta ngầm thao tác một chút. Nhất định phải để ta được đến một cái đầu cá. Đường Phàm khẽ miệng giật một cái đầu cá cũng đáng được ngầm thao tác. Lưu Tĩnh Nhã rất nghiêm túc nói, làm sao không đáng, đây chính là có thể mỹ dung đồ tốt. Ngươi không biết đối với phụ nữ mà nói mỹ dung không việc nhỏ mà. Đường Phàm, mặc dù ngươi nói rất nghiêm trọng, nhưng ngầm thao tác loại sự tình này, ngươi Đường đại ca ta như thế chính trực người thành thật, là vô luận không bao lâu cũng sẽ không làm tích. Ngươi vẫn là hảo hảo cầu nguyện vận khí của ngươi so người khác tốt ta. Đường Phàm nói xong câu này, liền đẩy toa ăn trực tiếp hướng xuống một bàn đi đến, chỉ để lại yên lặng mắt trợn trắng Lưu Tĩnh Nhã. Mấy người đem tất cả đóng gói món ăn phân phát hoàn tất, Đường Phàm lại đi phòng bếp xách ra nằm cái đóng gói túi cùng một cái tiểu thùng giấy, sau đó đứng tại cửa phòng bếp, mặt hướng trong viện chúng thực khách phủi tay. Các vị, ta có chuyện muốn tuyên bố. Chúng thực khách nghe tiếng nhìn về phía Đường Phàm. Đường Phàm háng giọng một cái, không các vị, bởi vì giới thiệu mới khách hàng có thể đổi lấy đầu cá hoạt động bị bỏ, mà đầu cá số lượng hiện tại quả là quá ít, cho nên bản điểm cố ý đẩy ra một hạng mới hoạt động rút thưởng hoạt động. Hoạt động này quy tắc rất đơn giản, bên cạnh ta có một cái tiểu thùng giấy, hôm nay tổng cộng có 59 cái khách hàng. Mà bản điểm hôm nay có thể bán ra đầu cá có 5 cái. Ta biết hướng thùng giấy bên trong 59 trang giấy phiến, trong đó 5 tấm giấy đỏ phiến, còn lại toàn bộ đều là giấy trắng phiến, mỗi người có thể rút ra một mảnh giấy, rút đến màu đỏ trắng giấy là được rồi. Thu hoạch được mua sắm đầu cá tư cách. Nếu có không cần đầu cá khách hàng, ta biết tương ứng giảm bớt giấy trắng phiến số lượng, dù sao, ta cam đoan cái này 5 cái đầu cá mua sắm tư cách nhất định sẽ toàn bộ đưa ra ngoài. Mà lại về sau mỗi ngày đầu cá đều sẽ lấy rút thưởng phương thức tiêu thụ ra đi, coi như là một cái trò chơi nhỏ đi, rút đến, tự nhiên là vận khí tốt. Rút không đến cũng không cần nỗ trí, lấy sau tiếp tục rút chính là. Rút thưởng cái đồ chơi này, chăm chú mảnh muốn, cảm giác giống như không có ý gì, nhưng vì cái gì hiện tại các ngành các nghề đều cử hành đủ loại rút thưởng hoạt động đâu? Còn không phải là bởi vì người tiêu dùng thích, có thể có cơ hội lấy được người khác không có được đồ vật, chỉ điểm này liền rất hấp dẫn người, lại thêm đại bộ phận hoạt động đều là miễn phí, cái kia ôm không rút ngu sao mà không rút tâm thái, ai cũng biết muốn lên đi thử một lần, mà lại, mặc dù Đường Phàm phần thưởng là rất hố người mua sắm tư cách, cũng không phải là tặng không, nhưng ít ra hẳn cái này rút thưởng không phải trên đường cái loại kia có mờ ám lừa gạt người hoạt động. Cho nên, trong viện tất cả thực khách toàn bộ tích cực hưởng ứng, đồng thời cũng đều biểu hiện tràn đầy phấn khởi. Trước tiên đến qua đầu cá khách quen tự nhiên không tưởng bỏ qua cơ hội này, mà chưa ăn qua, cũng mười phần tưởng nhấm nháp một chút, dù sao món ăn ở đây đồ ăn từng cái đều là tươi đẹp như vậy, cái kia xuất từ cùng một cái đầu bếp chi thủ đầu cá, hẳn là cũng không kém được đi. Đường Phàm tại trước mắt bao người, đem 5 tấm giấy đỏ phiến cùng 54 tờ giấy trắng phiến toàn bộ bỏ vào thùng giấy, sau đó đưa tay đi vào lung tung quái. Lại cầm cái dương trên dưới trái phải dùng sức lay động. Cái này rút thưởng hoạt động là hắn hôm qua lâm thời nghĩ tới, trang bị tự nhiên đơn sơ, hắn về sau biết làm một cái chuyên nghiệp rút thưởng dương, hôm nay cũng chỉ là lâm thời chịu được một chút. Mấy người thùng giấy bên trong đỏ trắng trang giấy hẳn là hỗn hợp không sai biệt lắm, Đường Phàm đẩy toa ăn một bàn đi, để mỗi một vị thực khách đều nắm tay đến hòm gỗ bên trong. Lấy ra màu trắng trang giấy người, biết mình hôm nay cùng đầu cá vô duyên, vốn là mặt mũi tràn đầy thất vọng, mà lấy ra màu đỏ trang giấy người thì là cao hứng bừng bừng, người chung quanh cũng sẽ ném đi ánh mắt hâm mộ. 59 trang giấy phiến, mới sờ soạn 40 mấy trường, cái kia 5 tấm giấy đỏ phiến liền bị toàn bộ lấy ra, đằng sau cả hòm gỗ đều không có đụng phải người, mặc dù mặt mang không cam lòng, nhưng cũng không có nói thêm cái gì. 5 cái đầu cá thuộc về, bên trong một cái bị anh em nhà họ Nhậm bên trong lão đại Nhậm Nghiêm mình đạt được, còn có một cái bị Đường Phạm không quen biết khách quen đạt được, người này Đường Phạm cũng quên là ai giới thiệu tới, tựa như là mấy vị kia lốp xe dự phòng nhân huynh bên trong một vị, mà la hét muốn ngầm thao tác Lưu Tĩnh Nhã mặc dù không có đạt được đầu cá, nhưng nàng đại lao phụ thân lại vận khí cực tốt mò tới một trương thẻ màu đỏ. Sau cùng 2 cái cũng là bị 4 cái phu nhân bên trong 2 người đạt được, bên trong một cái vận khí tốt phu nhân chính là Phùng Vĩ lão mụ. Còn tại gõ chữ, hôm nay lại muốn tiệc tối đổi mới lao ra nhân sắc thực nhiệt tình, nhưng cũng thực lĩnh giáo đến người Đông Bắc một đại đặc điểm có thể uống. Là thật có thể hát. 11 giờ chưa đến quê nhà, 12 giờ ăn cơm, uống đến 3 giờ chiều mới tan cuộc, chỉ ngừng 2 giờ, 5 điểm liền nối liền trận thứ 2, các loại cậu cùng ca, thay phiên uống, gọi là một cái nhiệt tình, hết lần này tới lần khác mỗi người tiểu lượng cũng còn tiêu chuẩn. Ta kèm chút không uống nôn. Đến bây giờ đầu óc đều choáng váng. Ngẫm lại ngày mai vẫn là loại tràng diện này, vị này bên trong cũng cảm giác giật giật. Chương 109, cải tạo hậu viện đem đầu cá sự tình giải quyết, chúng thực khách toàn bộ rời đi. Mà Đường Phàm lại tại trong tiểu viện hung hăng cười ngây ngô. Chỉ vì hôm nay buôn bán ngạch lại là hơn 100 vạn, xác thực nói là hơn 158 vạn. Mặc dù hôm qua buôn bán ngạch liền đã đột phá 100 vạn đại quan, nhưng Đường Phàm hôm nay vẫn như cũ cao hứng không ngậm miệng được, đêm qua hắn coi như xong một khoản, bởi vì đồ ăn lượng giảm mất nguyên nhân, mỗi vị khách hàng đều có thể nhiều ăn một phần đồ ăn, lại thêm bổ công anh lá cây tại khiêng đói phương diện thật sự là có chút hấu người, cho nên mỗi người, mỗi một bữa cơm đều có thể chọn vẹn ăn xong 5 đồ ăn một chén canh, đóng gói số lượng liền cũng là 6 phần, trong này còn có 2 phần giá cao tiểu giá gà hầm cây nấm. Như thế một tính được, mỗi người đều muốn cả ăn mang cầm chí ít 12 phần thức ăn đồ ăn, đủ có thể đủ tiêu phí hơn 26,000, 50 mấy người người, cái này nhưng không phải liền là hơn 100 bản mà. Đây cũng không phải là chỉ có mấy ngày nay, mà là lúc sau trạng thái bình thường, thậm chí về sau buôn bán ngạch chỉ biết càng ngày càng nhiều. Từ hôm nay trở đi, hắn liền có thể xưng là nói 100 vạn. Cái này nhưng là chân chính nhập tiến 100 vạn. Cái này trước kia vậy tuyệt đối là nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình, bây giờ lại trong lúc vô tình liền đạt đến loại này thành tựu, ngẫm lại đều có loại như tại mộng cảnh cảm giác. Bất quá cũng bởi vậy, Đường Phàm một chút quy hoạch đều có thể đi đến quỹ đạo chính. Đầu tiên chính là cải tạo hậu viện, chờ hậu viện cải tạo xong, hắn liền sẽ lập tức đem tiểu viện phụ cận thổ địa nhận thầu xuống tới, sau đó liền có thể tích lũy tiền thực hành mỹ thực thánh địa kế hoạch. Mà đến lúc đó trong tay có tiền, trong lòng có lực lượng, hắn cũng liền có thể nhẹ lòng một ít, muốn ngừng nghiệp liền ngừng kinh doanh, có thể gạt ra thời gian đi thêm dị giới nhìn xem. Chúng thực khách đi không bao lâu, ngoài cửa liền đến một cái đội xe, một cỗ xe buýt mấy chiếc công trình xa cùng mười mấy chiếc xe hàng lớn, hàng trên xe mang theo các loại vật liệu, chủ yếu là vật liệu gỗ cùng các loại hoa cỏ. Đây là người của công ty sửa chữa tới. Từ trên xe đỏ hô phần phật xuống tới mười mấy cái công nhân, dẫn đầu vẫn là cái kia quản lý chi nhánh. Đường lão bản, chúng ta tới, là hiện tại lập tức khởi công, vẫn là chờ biết lại mở công. Đường Phàm chém đinh chặt sắt mà nói, đương nhiên là lập tức khởi công. Được rồi, các ngươi đều nghe được, nhanh bận rộn, khai công. Quản lý chi nhánh lập tức đối phía sau công nhân la lối om sòm phất phất tay. Toàn bộ hậu viện phân thành 3 khối khu vực đồng thời thi công, nửa trái bộ phận, 10 cái công nhân tại vương bức thổ địa, chuẩn bị kiến thiết vườn hoa, nửa phải bộ phận thì có một cỗ máy xúc đất tại đào đất, chuẩn bị kiến thiết bể bơi. Mà ở dưới chuẩn bị xây hành lang địa phương, nhưng cũng có một cỗ cỡ nhỏ máy xúc đang đào lấy hố. Tất cả công nhân đều mỗi người quản lý chức vụ của mình làm khí thế ngất trời, mà bọn hắn quản lý chi nhánh lại cái dám công việc không làm, chỉ là xích lại gần Đường Phàm một thoại hoa thoại bộ nóng hổi. Đường lão bản, may mắn ngươi tối hôm qua điện thoại đánh cho sớm, nếu là chậm thêm một hồi, ngại cái này lâm thời gia tăng tầng hầm kiến thiết vật liệu, vậy coi như thật không tốt điều động. Liên cái này, ta cũng là đánh mấy cái điện thoại mới đem vật liệu chuẩn bị kỹ càng. Nói lời này chính là tại khoe thành tích. Đường Phàm tự nhiên nghe được tiếng nói, hắn cười ha ha, nói, thật đúng là làm phiền ngươi, tối hôm qua ta cũng là lâm thời khởi ý, nghĩ đến dù sao cũng là đại cải biến, không bằng ngay tại hành lang hạ xây cái tầng hầm, cũng tốt cất giữ điểm tạp vật cái gì. Đường Phàm ra vẻ hời hợt, quản lý nói tới tầng hầm, nhưng thật ra là một cái hố đạo, sâu 3 mét, rộng 2 thước rưỡi, chiều dài cùng hành lang, có thể nói hoàn toàn chính là dưới đất xây cái cùng hành lang tương đối xương đường hầm. Tác dụng, tự nhiên không là vì cái gì cất giữ tạp vật, mà là làm địa đạo bí ẩn nối thẳng cửa gỗ. Bản đến bí ẩn như vậy địa đạo Đường Phàm là muốn tự mình đào móc, bất quá về sau hắn cẩn thận nghĩ nghĩ, độ rộng như thế đại địa đạo, không chỉ có muốn đào, còn muốn trải mặt đất, gia cố vách tường cùng xa nhà, bằng hắn tự mình một người, cái kia không biết muốn làm đến bao giờ, chủ yếu nhất là, hắn sợ mình sơ ý một chút đem phía trên hành lang cho đào lúng đi. Cho nên càng nghĩ, hắn vẫn là quyết định giao cho trang trí công ty làm, chỉ để lại đả thông cửa gỗ một bước cuối cùng tự mình hoàn thành, dù sao hắn lấy cớ hoàn toàn nói còn nghe được, sẽ không để cho người có quá lớn lòng nghi ngờ. Mười mấy cái công nhân cùng máy móc ngựa không ngừng vó làm việc, hậu viện mỗi thời mỗi khắc đều đang phát sinh thay đổi cực lớn. Đường Phàm không chút nào để ý bể bơi cùng vườn hoa kiến thiết, hắn chú ý nhất chính là hành lang thi công, nhất là hành lang cùng cửa gỗ chô nối tiếp, hắn càng là mắt không chớp một mực đứng ở bên cạnh giám sát. Cái này hành lang chính là vì che giấu cửa gỗ mới thiết kế, là toàn bộ công trình quan trọng nhất, Đường Phàm giám sát, một là vì để công nhân đem một đoạn này kiến thiết tốt, hai là sợ bọn họ làm bị thương cửa gỗ. Cũng may chuyên nghiệp công ty làm việc coi như có bảo hộ, không có ra cái gì sai lầm, thế là Đường Phạm tại giám sát xong một đoạn này công trình về sau, tại phòng bếp thu thập xong ngày mai phải dùng nguyên liệu nấu ăn, sau đó liền bình yên đi ngủ. Một đêm trôi qua, mấy người Đường Phạm tỉnh lại lần nữa thời điểm, hậu viện cải tạo đã đại thể hoàn thành. Bên phải vườn hoa sớm đã thu thập thỏa đáng, bên trái bể bơi thì còn tại làm lấy chống nước công trình, còn lại đều là một chút linh linh toái toái vấn đề nhỏ, nhìn cho tới chưa hẳn là không sai biệt lắm có thể hoàn thành. Mặc dù còn có không ít kết thúc công việc công trình còn chưa hoàn thành, nhưng đại thể hiệu quả đã hiện lộ ra. Trang trí công ty thiết kế rất nhiều cải tạo phương án, mà Đường Phạm cuối cùng phép bản là một cái thái cực đồ kiểu dáng trang trí phương án. Một hành lang đúng lúc là hình chữ S, bể bơi cùng vườn hoa chính là ngăn cách hai bên âm dương ngư. Vườn hoa mắt cá là một cái màu trắng đỉnh nghỉ mát, trong lương đỉnh là màu trắng đá cẩm thạch bàn, màu trắng băng ghế đá, mà bể bơi mắt cá thì là một cái trên nước tiểu ban công, toàn thân là màu đen, hiện ở phía trên chỉ có một thanh màu đen che nắng dù. Nhưng Đường Phạm biết mấy người bể bơi xây thành về sau sẽ còn thả hai thanh màu đen ghế mây cùng màu đen bàn trà, liền cả trang trí công ty chuẩn bị nguyên bộ đồ uống trà, cũng là gốm đen sứ, mà tới đối đầu, trong hoa viên màu trắng trong lương đỉnh dùng đồ uống trà cái gì, cũng đều sẽ là thuần bạch sắc. Chỉ nhìn những chi tiết này phương diện, trang trí công ty thiết kế cũng thực là rất dán vào thái cực ý tứ. Mà lại không chỉ có là những này chi tiết nhỏ, trong hoa viên hoa cỏ lục thực là lấy màu đỏ làm chủ, nhìn một cái, đầy mắt đỏ. Mà bể bơi bốn vách tường thì đều là dùng màu lam gạch men sứ, chờ bên trong thả đầy nước, cái này bể bơi liền sẽ nhìn xem là đầy mắt lam nhạt. Cho nên mấy người cải tạo hoàn thành, nếu có thể ở không trung nhìn xuống hậu viện, vậy liền có thể rất rõ ràng nhìn ra một cái thủy hỏa thái cực đồ tới. Bất quá bởi vì hậu viện là hình vuông cách cục, thái cực đồ hai bên tự nhiên sẽ còn lưu rất nhiều đất trống. Vườn hoa bên kia đất trống, liền dùng đá cội kiến tạo một nửa hình tròn hình hòn đá nhỏ kính đường, mà tại bể bơi bên kia thì là xây một nửa hình tròn phòng hoạt hành lang, còn bày mấy cái bãi cắt ghế rửa cùng một cái tiểu quầy ba, cả viện phía trên cũng cùng tiền viện bày khắp pha lê, ánh nắng phóng xuống đến, sáng tỏ bên trong mang theo chút mộng ảo. Bất quá cái này đều không phải là mới nhất dẫn người nhãn cầu, làm người khác chú ý nhất, dĩ nhiên chính là quan trọng nhất hành lang, một cái phảng phất là hoa tươi dài thành hành lang. Chương 110, tới gần hoàn mỹ toàn bộ hành lang thật đều là từ hoa tươi lát thành. Dây thường xuân, cầu lan, lục la, hợp quả dụ, mai rùa trúc, mạn trường xuân hoa các loại bốn mùa thường thanh leo dây thực vật, lít nha lít nhít bỏ đầy toàn bộ hành lang. Đỏ, lục, phấn, tử, các loại kiểu diễm đóa hoa tranh nhau khoe sắc, thật sự là mộng ảo đến phảng phất chuyện cổ tích thế giới. Nếu như từ hai bên nhìn, liền chỉ có thể nhìn thấy một cái hoa tươi tạo thành bức tượng, căn bản nhìn thấy hành lang bên trong mảy may cảnh sắc. Hoa tươi dày đặc trình độ liền có thể thấy được luống đốm. Bất quá đây cũng chính là Đường Phạm muốn hiệu quả, kể từ đó, từ bên ngoài liền không nhìn thấy tình hình bên trong, có thể hoàn mỹ ẩn tàng hắn muốn giấu ở hành lang bên trong đồ vật. Đường Phạm chậm rãi đi vào hành lang bên trong cảnh sắc cùng hành lang bên ngoài nhìn thấy không sai biệt lắm, hai bên đều là hoa tươi tạo thành bức tường, nhưng nhìn thấy cái này hai mặt tường hoa lại cũng không là bên ngoài tường hoa mặt trái, mà là mới tường hoa. Không sai, cái này hành lang trong ngoài hai mặt đều trồng lên leo dây thực vật. Hai bên tường hoa ở giữa kẹp lấy mới là hành lang chất gỗ giản khung cùng pha lê vách tường, nếu như không phải trồng hai mặt, cái này hành lang cũng căn bản không đạt được kín không kẽ hở trình độ. Bất quá mặc dù kín không kẽ hở, nhưng hành lang bên trong lại không hề tăm tối, có chút ánh sáng nhạt mang, từ hai bên cùng trần nhà pha lê bên trong thấu bắn vào, lại thêm hành lang bên trong hai hàng bắn sạch đèn nhu hòa ánh đèn, hành lang bên trong thì càng giống chuyện cổ tích thế giới. Đi đến cuối hành lang, một cái đen nhánh cửa sắt lớn đứng sừng sững ở đó. Đẩy ra cửa sắt, liền có thể nhìn thấy hào không cải biến dị giới cửa gỗ, mà cửa sắt cùng cửa gỗ ở giữa lại có hơn 2 mét đất trống. Hai bên cùng đỉnh cũng không còn là vật liệu gỗ cùng pha lê, mà là chỉnh thể tường xi măng. Đương nhiên, bên ngoài tường đều trồng đầy leo dây thực vật, từ bên ngoài nhìn căn bản là không nhìn thấy tường xi măng mảy may cái bóng. Chỉ cần đem sắt vừa đóng cửa, trong này chính là một cái độc lập ẩn nấp tiểu không gian. Bởi vì không nhìn thấy hành lang bên ngoài cảnh sắc đối đầu chiếu, nhìn thấy cái này cửa sắt người, căn bản cũng không biết trong này còn có cái 2 mét tiểu không gian, liền càng không biết đằng sau còn có một cái có thể thông hướng dị giới cửa gỗ. Đường Phạm đại phí chắc trở cải tạo hậu viện, kiến thiết hành lang, vì chính là ẩn tàng cái này 2 mét không gian. Liên cả đem hành lang xây thành hình chữ S, cũng là vì tận lực gia tăng hành lang chiều dài, để đi tới người không phát hiện được cái này hành lang kỳ thật ngắn 2 mét. Mà cái này phiến cửa sắt lớn, kỳ thật chính là bài trí. Đường Phạm chỉ biết đem cánh cửa sắt này chính phản mị đều khóa gắt gao, đời này liền không có ý định lại mở ra nó. Chờ hắn đem cái này 2 mét trong tiểu không gian mặt đất cho đào mở, liên thông phía dưới địa đạo, liền có thể từ địa đạo trực tiếp đi đến cái này trong tiểu không gian, sau đó liền có thể mở ra cửa gỗ, thần không biết quỷ không hay đi hướng dị giới. Đằng sau hắn sẽ còn từ cửa gỗ khác một bên, cũng chính là hậu viện bên ngoài, lại gắn một cánh cửa sắt lớn. Đến lúc đó, người khác mặc kệ là tại hành lang bên trong nhìn vẫn là từ hậu viện bên ngoài nhìn, đều chỉ sẽ thấy một cái khóa chặt cửa sắt, căn bản cũng không biết đây thật ra là hai phiến cửa sắt, liền càng sẽ không biết hai phiến cửa sắt ở giữa còn kẹp lấy một cái cửa gỗ. Như thế, cửa gỗ tồn tại liền bị hoàn mỹ ẩn tàng. Chỉ ít, cũng là tới gần hoàn mỹ. Nhìn thấy cái này quan trọng nhất hành lang đích thật là theo yêu cầu của mình kiến thiết, Đường Phạm hài lòng gật đầu. Bất quá mặc dù rất hài lòng, nhưng Đường Phạm vẫn là đi địa phương khác nghiệm thu một vòng, lần này tuần sát nặng điểm chủ yếu chính là hành lang hạ địa đạo. Địa đạo cửa vào là một cái bằng phẳng xi măng sườn dốc, bên cạnh chỉ có một cái rất hẹp xi măng bậc thang nối thẳng dưới mặt đất. Xây thành sườn dốc là để cho tiện về sau lái xe tiến vào địa đạo bên kia Đường Phạm cũng sẽ tu kiến thành sườn dốc. Địa đạo cao 2 thước rưỡi, phía trên còn có nửa mét phiến đá cùng bùn đất, chắc địch vô cùng, để đi tại hành lang bên trên người căn bản không phát hiện được dưới chân còn có một đầu bí mật đạo, mà mặt đất cùng trên vách tường đều là thật dày tường xi măng, phía trên còn làm chống nước xử lý. Dọc theo một đường ánh đèn đi đến địa đạo cuối cùng, nơi này là tự nhiên là ba mặt tường xi măng, ở phía sau vách tường phía trên chính là cái kia phiến cửa sắt lớn. Đánh nát đối diện tường xi măng, đẩy về sau tiến 2 mét, lại hướng lên mỉ đào nửa mét, liền có thể nối thẳng cửa gỗ. Sở dĩ không có để người của công ty sửa chữa trực tiếp đào được cửa gỗ phía dưới, chỉ vì phòng ngừa bọn hắn lên cái gì lòng nghi ngờ. Nói địa đạo là tầng hầm, loại lý do này còn có thể nói còn nghe được, nhưng nếu là trực tiếp đem địa đạo đào được cửa gỗ phía dưới, kết hợp với có chút vẽ vời thêm chuyện cửa sắt, cái này dễ dàng để người khác liền nghĩ đến cái gì. Cho nên Đường Phàm không có vì đồ bất việc liền giao tất cả cho thi công đội. Bất quá liền còn lại điểm ấy địa đạo, hắn tốn hao một đêm thời gian liền có thể đào xong, cũng phí không có bao nhiêu sự tình. Một vòng tuần sát xuống tới, Đường Phàm tâm tình rất thư sướng, chủ yếu là lo lắng thật lâu tai họa ngầm cuối cùng muốn được giải quyết, hắn cái này trong lòng cũng cuối cùng tính có thể thoáng thở phào. Nhìn xem hậu viện tiến độ thật nhanh kết thúc công việc, Đường Phàm không còn quan tâm quá nhiều, đi phòng bếp cho mình cùng nhị đản lần nữa làm đốn canh gà cá kho mì khi bữa sáng, sau đó hắn ngay tại trong phòng bếp bận rộn. Hôm nay hắn nhưng là còn muốn kinh doanh. Đường Phàm tại phòng bếp bận rộn, các công nhân tại hậu viện bận rộn, thời gian trôi qua, tại tới gần lúc 10 giờ, hậu viện cải tạo công trình rốt cục hoàn thành. Đường lão bản, công trình kết thúc, ngài ra ngoài nghiệm thu một cái đi, nhìn công việc của chúng ta ngài còn hài lòng không? Quản lý chi nhánh đi tới phòng bếp mời Đường Phàm, bất quá con mắt của nó quăng lại rơi tại một cái chính tại bốc hơi nóng bếp lò bên trên, cái mũi co rúm ở giữa, tiết hầu còn không tự chủ giật giật. Cái này tiểu thổ hào làm chính là món gì? Thơm quá a, chỉ là nghe cũng cảm giác nhất định ăn thật ngon. Chẳng lẽ gia hỏa này không phải cái gì bại gia phú nhị đại? Cái này 2 lần trang trí tiền đều là chính hắn dãy. Quản lý lại nhìn một chút trong phòng bếp cái kia một cái bồn lớn các loại nguyên liệu nấu ăn. Chuẩn bị nhiều tài liệu như vậy, nhìn sinh ý tới hẳn là thật rất tốt, hương vị kia hẳn là cũng không kém nơi nào, nếu không về sau có thời gian tới đây nếm thử. Ân, có thời gian liền đến một chuyến, dù sao cũng hố ra hỏa này không ít tiền. Đường Phàm tự nhiên không biết quản lý đang miên man suy nghĩ cái gì, hậu viện cải tạo hoàn thành, hắn tự nhiên muốn đi nghiệm thu một chút. Đi tới hậu viện, Đường Phàm con mắt lập tức sáng lên. Hoa tươi hành lang cùng một bên vườn hoa không có gì biến hóa lớn nhất chính là một bên khác bể bơi. Mặt trời đã bên trên ba sảo, ánh mặt trời sáng rỡ xuyên thấu qua nóc pha lên lều chiếu xạ tiến hậu viện, chiếu vào đã rót đầy nước bể bơi bên trên, quang mang cùng xanh lam xen lẫn, bãi cắt ghế dựa, che nắng rủ, tinh xảo bàn trà cùng quầy bar, cái này cảnh sắc chỉ là nhìn một chút giống như là đi tới phong cảnh tươi đẹp bờ biển. Lại thêm phong cách khác biệt lại đồng dạng xinh đẹp phi phàm kiểu Trung Quốc vườn hoa, cùng cách tại giữa bọn chúng hoa tươi hành lang. Một cái chịu tượng cỡ lớn thủy hỏa thái cực đồ, rốt cục tại hậu viện thành hình. Tập nhạc bán thành phẩm, cùng sạch sẽ gọn gàng thành phẩm. Loại kia thị giác hiệu quả tự nhiên là không giống, hắn buổi sáng nhìn thấy hậu viện cảnh sát, nào có hiện tại tới rung động cùng cảnh đẹp ý vui. Thấy được tinh xảo như thế hậu viện, Đường Phàm cũng rốt cuộc biết các phú hào vì cái gì đều thích ở biệt thự, có tốt như vậy một cái hậu hoa viên, dù là mỗi ngày chỉ là nhìn xem, vậy cũng là một loại tuyệt diệu hưởng thụ a. Đây mới là kẻ có tiền qua sinh hoạt. Chương 111, kết thúc công việc. Người của công ty sửa chữa đi, Đường Phàm chỉ là hơi thưởng thức một chút mình tinh xảo hậu hoa viên, sau đó liền lập tức trở về phòng bếp bận rộn. 10 điểm đêm số, hôm nay khách hàng 56 người. So với hôm qua thiếu đi 3 cái, mà lại hôm nay không có cái mới khách hàng, hôm qua mới tăng 4 cái phu nhân, hôm nay ngược lại là đều tới, cho nên không đến cái này 3 cái đều là khách quen, nếu như lại thêm ngày hôm qua, đó chính là 5 cái khách quen không đến. Đường Phàm đối với cái này cũng không cảm thấy kỳ quái cùng lo lắng, ai còn không có thời điểm bận rộn, đến hắn nơi này là ăn cơm cũng không phải đi làm, ngoại trừ những cái kia không có việc gì phú nhị đại, ai còn có thể mỗi ngày đều đến à, tựa như Đường Lan, một cái thành phố giá trị vài ước công ty tổng giám đốc, có thể thường thường tới đây mấy lần liền đã rất hiếm thấy. Lại nói, hắn món ăn ở đây giá cũng không phải bình thường người có thể tiếp thụ được, liền xem như phú nhị đại cũng không được. Mỗi ngày 1-2 vạn tiêu phí, trừ một chút vốn liếng hơn 100 triệu phú nhị đại có thể không đem chút tiền lẻ này nhìn ở trong mắt, còn lại phú nhị đại liên tục ăn tầm vài ngày hơn 10 ngày vẫn được, nếu thật là quanh năm suốt tháng như thế ăn, bọn hắn không đau lòng, bọn hắn cái kia phú nhất đại lao tử cũng phải đau lòng giật giật. Đường Phàm đoán chừng, qua không được mấy ngày nói không chừng tới đây khách hàng còn muốn giảm bớt, dù sao từ hắn bắt đầu bán dị giới nguyên liệu nấu ăn đến bây giờ, đã qua hơn nửa tháng. Bình thường tích lũy nhiều tiền phú nhị đại còn có thể kiên trì một đoạn thời gian nữa, mà tích lũy tiền thiếu, nói không chừng tiểu kim khố lập tức liền muốn tiêu hao hầu như không còn. Làm đồ ăn, mang thức ăn lên, thưởng thức thực khách ăn vào bổ công anh lúc phấn khích ma tính biểu lộ, sau đó, rút thưởng, đóng gói, tính tiền về sau, Đường Phàm lặng lặng đưa mắt nhìn khách hàng rời đi. Hôm nay trong tiểu điểm cũng không có cái gì đáng giá nói chuyện sự tình, muốn nói cũng chính là buôn bán ngạch lần thứ 3 đột phá 100 vạn đại quan, xem như 150 vạn cả, thiếu đi 3 cái khách hàng, cũng mới thiếu đi 8 vạn buôn bán ngạch mà thôi. Hôm nay sinh ý làm xong, Đường Phàm cũng không có gấp đi dị giới chơi hắn mới đồ chơi tiểu quái thú, mà là tại sau khi ăn cơm xong liền vô cùng lo lắng đi hướng huyện thành. Đi huyện thành là vì mua sắm đồ vật, hậu viện mặt ngoài cải tạo công việc là hoàn thành, nhưng còn có một số cần hắn tự mình kết thúc công việc còn chưa hoàn thành đâu. Không đem cửa gỗ sự tình làm lưu loát, Đường Phàm nào có chơi tâm tư. Tại huyện thành đi dạo một vòng, trở về thời điểm hắn mang về một cánh cửa sắt lớn, một chút xi măng, còn có máy cắt kim loại cái gì thượng vàng hạ cám đồ vật. Cửa sắt là Đường Phàm tự mình chọn lựa. Cùng hành lang bên trong cửa sắt nhìn qua vô cùng tương tự, chí ít bên ngoài quan tượng là như thế này, mà cánh cửa sắt này dĩ nhiên chính là dùng tại hậu viện phía ngoài. Một mặt tường chia làm bên trong mặt tường cùng tường ngoài bị. Hậu viện cái kia phiến có thể xuyên việt qua dị giới cửa gỗ, không có khảm nạm tại tường trong cơ thể, mà là đính tại tường sau bên trong trên mặt tường, khoảng cách tường ngoài mỹ còn có trọn vẹn hơn 30 cm khoảng cách này đầy đủ lại ấn lên một cái cửa sắt. Không dùng nửa giờ, Đường Phàm liền đem cửa sắt lắp đặt tốt, thử dùng sức lung lay, cửa sắt không nhúc nhích tí nào, liền chút khe cửa đều không có. Ta cũng không tin, có người có thể từ bên ngoài mở ra cái này cửa sắt. Đường Phàm rất hài lòng mình thành quả. Cửa sắt không có khóa lại, sắt thực nói, là bên ngoài không có khóa lại, tại không thấy được phía sau cửa sắt, không chỉ có lên hai đạo thô to then cài cửa, còn có ba thanh chủng loại khác biệt đại khóa sắt, cửa sắt là để Đường Phàm dùng mười mấy cái bành trướng ốp vít ngạnh sinh sinh đinh chết tại tường bên trong, lõa lộ ở bên ngoài ốp vít đầu đều bị hắn dùng đại truy cho nện thẳng, tường bận đều bận không xuống. Có thể nói, đối cánh cửa sắt này, coi như lợi hại hơn nữa mở khóa tượng cũng từ bên ngoài mở không ra. Khóa ngươi cũng không nhìn thấy, ngươi mở ra cái giám a. Chứ không bạo lực phá giải, đem cửa sắt đánh vỡ hoặc là đem tường hủy đi, bất quá Đường Phàm phòng cũng không phải loại này siêu cấp ác khách. Phía ngoài cửa sắt lắp đặt xong, lại đem trong viện hành lang bên trong cửa sắt bên ngoài đều khóa lại, giả tạo thành hai phiến cửa sắt nhưng thật ra là một cái cửa sắt giả tượng, sau đó cái này dị giới cửa gỗ liền xem như thật bị che lại. Chuẩn bị cho tốt phía ngoài cửa sắt, Đường Phàm mang theo máy cắt kim loại đi hành lang. Tại cái kia 2 mét trong không gian nhỏ, Đường Phàm dùng máy cắt kim loại đem mặt đất mở ra, sau đó đem lấy ra thổ trực tiếp liền ném vào cửa gỗ mặt khác dị giới bên trong. Đơn giản thuận tiện nhanh. Cũng may chỉ là ở chỗ này đào một cái cửa ra, không cần làm cái gì trèo chống trụ cùng xa nhà, lại thêm có máy cắt kim loại tại, đào một cái rộng 2m 3m sâu hố to, tự nhiên hoa không được bao dài thời gian, lại nói cửa ra này cũng chỉ dùng đào một nửa mà thôi, còn muốn lưu lại một cái có thể thông xe sườn dốc đâu. Thuần thục sắp xuất hiện miệng đào xong, Đường Phàm lại làm một lần thái điều xi măng công, cho sườn dốc cùng hai bên vách tường đều thô sơ giản lược xoa xi măng, lại xây một cái cao thấp nhấp nhô bậc thang. Vương bức và mỹ quan tính tự nhiên là chưa nói tới, nhưng cửa ra này dù sao cũng không phải cho người khác nhìn, có thể sử dụng là được. Địa đạo lối ra bị đào thông, mà ở vào hành lang trước mặt địa đạo cửa vào, Đường Phàm thì dùng một khối đại tấm sắt đắp lên, lại tại trên miếng sắt thả một khối phảng phất bụi cỏ thảm, cũng ở trên thảm mì bày một cái to lớn hình vuông bốn hoa, bên trong trồng một gốc cao lớn cây phát tài. Cứ như vậy, tức mỹ quan lại đem địa đạo cửa vào hoàn mỹ che lại, còn sẽ không hiển quá mức đột ngột. Mà mặc kệ là tấm sắt, thảm vẫn là bốn hoa, đều muốn so địa đạo cửa vào lớn hơn một vòng, đã che đậy kín địa đạo cửa vào, cũng không lại bởi vì nặng nghề mà rơi vào địa đạo, bất quá muốn đem nặng mấy trăm cân bốn hoa cùng tấm sắt rời, cái kia liền cần phí chút khí lực. Cũng may Đường Phàm những ngày này ăn ngon uống sướng còn kiên trì rèn luyện, khí lực của hắn thật sự là tăng trưởng không ít, bằng hắn sức một mình mặc dù hao chút đỉnh, nhưng đem bùn hoa rời vẫn là không có vấn đề. Chẳng qua nếu như mỗi lần ra vào dị giới đều muốn rất phiền phức đem bùn hoa rời đến rời đi, cái này tự nhiên là chuyện rất phiền phức, cho nên Đường Phàm căn bản liền không chuẩn bị coi nó là làm thường ngày vào miệng ra vào dị giới. Hắn chuẩn bị lại đào một cái càng bí ẩn vào miệng ra vào địa đạo. Lúc trước cái này vào miệng cũng chỉ là chuẩn bị dùng để thông xe dùng, lại nói nếu là cả ngày tại cái này vào miệng ra vào, bị người phát hiện tỷ lệ vẫn như cũ sẽ rất lớn, mà lại dạng này lén lút, ngược lại lại càng dễ gây nên người khác lòng nghi ngờ. Đường Phàm mới đào địa đạo cửa vào liền chuẩn bị đặt ở lầu một trong phòng bếp. Chủ yếu là hai nguyên nhân. Một là tại dị giới lấy được nguyên liệu nấu ăn vốn là muốn thả tiến phòng bếp, vào miệng tại phòng bếp tức bất việc còn ẩn nấp, giảm mạnh bị người khác nhìn thấy phong hiểm. Hai, thì là bởi vì phòng bếp là cách mặt đất đạo gần nhất gian phòng, từ phòng bếp đến dưới khóm hoa địa đạo cửa vào, tổng cộng cũng chưa tới 4m khoảng cách, đào lên thuận tiện. Cái này vào miệng cũng không cần cùng lúc trước lối vào đồng dạng rộng lớn, Đường Phàm chỉ cần đào một cái 1m vuông cửa hang, chiều sâu vẫn là 3m, nhưng địa đạo độ cao 2m là đủ rồi, độ rộng cũng chỉ cần 2m. Tại trong phòng bếp tuyển định một cái bí mật nhất không dễ dàng bị người phát hiện, còn nhất tới gần địa đạo địa phương, Đường Phàm dùng mấy cái laser đèn làm tuyến tiêu, định tốt đào móc phương hướng, sau đó liền dùng máy cắt kim loại mở đào. Mặc dù nhưng cái này mới vào miệng khoảng cách địa đạo chỉ có 4m nhiều khoảng cách, nhưng Đường Phàm lại một mực đào được hơn 5 giờ chiều, khoảng cách mặt trời xuống núi cũng chỉ có hơn 1 giờ thời gian. Chủ yếu là hắn cần dùng tấm sắt cùng chéo chống trụ đem trên đường bùn đất cho đứng vững, còn muốn tại vách tường cùng trên mặt đất xóa một tầng xi măng. Đối với hắn cái này chưa từng làm công trường người mà nói, có thể sử dụng nửa hạ buổi trưa, tại không xuất hiện đại lỗ thủng tình huống dưới đem cái này một nửa địa đạo đảo thông kiêm trải tốt, cái này thật là đáng quý. Cũng may bất kể nói thế nào, cái này kết thúc công việc cuối cùng là hoàn thành. Cái kia phiến có thể xuyên biệt qua dị giới cửa gỗ, không nói hai họa ngầm tận trừ, nhưng ít ra cũng tiêu trừ 99%. Còn lại cái kia 1%, liền nhìn Đường Phàm bất khí. Chương 112, đàn sói hao phí một buổi chiều cuối cùng đem địa đạo sự tình làm xong, mà Đường Phàm lại liền một lát thời gian nghỉ ngơi cũng không có. Thừa dịp mặt trời chưa lặn, hắn ngựa không ngừng vó chạy tới dị giới. Một ngày một đêm đi qua, tiểu quái thú vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại rừng ở nó nên dừng lại địa phương, mà hôm qua sáng sớm hạ tốt 15 cái gà rừng bộ cùng 10 cái thỏ rừng bộ, cũng rốt cục lần nữa nên đón đại đời sâu. 15 con gà rừng cùng 10 con thỏ hoang, Đường Phàm riêng phần mình lưu lại một con sống, còn lại toàn bộ đánh chết ném vào quan môn. Một lần nữa đem gà rừng bộ cùng thỏ rừng bộ hạ tốt, hắn liền bắt đầu đẩy thảo nguyên đi ngắt lấy mặt rô nấm cùng bổ công anh, vì ngày mai kinh doanh làm chuẩn bị. Theo hái nguyên liệu nấu ăn càng ngày càng nhiều, thời gian cũng chậm chậm trôi qua, tại sắc trời càng ngày càng mờ, mắt thấy mặt trời sắp hoàn toàn biến mất thời điểm, Đường Phàm ngừng trong tay hắn bên trên chỗ có công việc. Ngẩng đầu nhìn một chút vừa mới hiện lộ ra bầu trời đầy sao, lần này Đường Phàm ánh mắt cũng không có quá nhiều trầm mê trong đó, mà là đem lực chú ý toàn bộ chuyển hướng mặt đất. Khi phương tây bầu trời một tia ánh sáng cuối cùng rơi xuống, sau một khắc, Đường Phàm nhìn chằm chằm mặt đất con mắt đột nhiên vậy một cái. Quả nhiên, khi đêm tối hoàn toàn giáng lâm một sát na kia, trên mặt đất liền đột ngột dâng lên một tầng sương trắng, cái này sương trắng dĩ nhiên chính là Đường Phàm khuya ngày hôm trước nhìn thấy cái kia sương trắng. Sương trắng vẫn là loại kia di động phương thức, vẫn là loại kia tốc độ, còn là lớn như vậy phạm vi. Lọt vào trong tầm mắt đều là sương trắng. Đường Phàm đảo mắt tứ phương, cái này dị giới sương trắng quả nhiên là mỗi ngày đều có, hơn nữa thoạt nhìn hẳn là toàn bộ dị giới đều có, dầu gì cũng là bao phủ chung quanh đây tất cả thổ địa, dù sao cái này sương trắng phạm vi nhất định không nhỏ. Đúng là dạng này, hôm trước hắn là tại sông lớn vừa nhìn đến cái này sương trắng, nhưng bây giờ hắn lại mở ra tiểu quái thú chạy chí ít trong vòng 3-4 dặm đường xa, nhưng sương trắng vẫn tồn tại như cũ, còn cùng hôm trước nhìn thấy giống nhau như lúc, dõi mắt trông về phía xa, tại sáng chói dưới ánh sao, sương trắng mênh mông vô bờ, đủ để chứng minh cái này sương trắng phạm vi nhất định cực kỳ rộng rãi. Đường Phàm nhìn xem dưới chân sương trắng, thân thể kề sát quan môn, làm tốt thấy tình thế không đúng lập tức xa nhảy lên chuẩn bị, sau đó hắn lại đưa mắt nhìn sang bên chân cách đó không xa bị trói rắn rắn chắc chắc gà rừng cùng thỏ rừng bên trên. Con gà rừng này cùng thỏ rừng chính là hắn vừa mới bắt sống cái kia hai con, lưu lại mục đích đúng là vì kiểm nghiệm cái này xương trắng có không có độc. Xương trắng như chậm thực nhanh hướng lên phía trên di động tới, từ ra đến bây giờ chỉ là hai cái thời gian hô hấp, cũng đã sắp không có qua gà rừng cùng thỏ rừng đỉnh đầu. Gà rừng cùng thỏ rừng tại xương trắng xuất hiện lúc cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng, không có giống như nhị đàn sợ hãi, cũng không có cái gì phấn khởi biểu hiện, coi như xương trắng bay tới miệng của bọn nó mui ở giữa, bọn chúng cũng không có bất kỳ cái gì đặc thù phản ứng, thật giống như cái này xương trắng chính là bình thường không khí, cũng không có gì đặc biệt. Xem ra cái này xương trắng thật không có cái gì độc tính, có thể là cái này dị giới đặc thù địa lý hiện tượng, liền như thủy triều, rất có quy luật, nhưng cũng rất bình thường, nếu là thật có độc tính, mình sớm nên phát hiện các loại động vật thi thể, về phần nhị đàn hôm trước biểu hiện, khả năng chỉ là đối không biết sự vật sợ hãi đi. Đường Phàm mặc dù dạng này suy đoán, nhưng mấy người xương trắng bay tới hắn trên cổ thời điểm, hắn nhưng vẫn là che miệng mũi. Nhìn chăm chú lên xương trắng chậm rãi bay tới không trung dần dần biến mất không thấy gì nữa, Đường Phàm khẽ thở phào, cũng không tiếp tục để ý cái này kỳ quái xương trắng, mà là lần nữa đâm vào trong thảo nguyên. Mặt rô nấm ngắt lấy đủ rồi, nhưng bổ công anh còn không có ngắt lấy nhiều ít đâu. Mở ra tiểu quái thú, mượn trên đầu xe cố ý lắp đặt cao sáng đèn pha, Đường Phàm chậm rãi hành xử tiến thảo nguyên chỗ sâu, tại một cái ba mặt có thấp bé mô đất tiểu cốc trong đất, hắn phát hiện một mảnh cao lớn dày đặc bổ công anh. Cái này tự nhiên không có gì tốt do dự, hơi quan sát một hồi bốn phía, Đường Phàm liền mang theo một cái bọc lớn xuống xe, mượn nhờ đèn xe ánh sáng bắt đầu tiến hành hắn ngắt lấy đại nghiệp. Lúc này vào đêm mới bất quá một lát, Đường Phàm mới vừa vận hướng trong bọc lấp mấy quả bổ công anh, ngay tại hắn làm khí thế ngất trời thời điểm. Ngao đột nhiên, nơi xa truyền đến một tiếng cao vút tiếng sói tru. Đường Phàm lỗ tai run lên, đột nhiên ngẩng đầu, con mắt nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Nhưng hắn tại tiểu cốc trong đất, thấp bé gò núi che khuất hắn ánh mắt, hắn cái gì đều không nhìn thấy. Bất quá nơi xa ngay sau đó vang lên mặt khác vài tiếng sói tru, lại rõ ràng minh bạch nói cho hắn biết, mới vừa rồi không có nghe lầm, cái này đích xác là tiếng sói tru, mà tại phương hướng âm thanh truyền tới, cũng nhất định có một cái đàn sói tồn tại. Cái này dị giới ban đêm quả nhiên rất nguy hiểm, vậy mà lại có đàn sói, cũng không biết cái này đàn sói quy mô lớn bao nhiêu, cũng không biết cái này dị giới sói hoang thể trạng sẽ có bao nhiêu lớn, vạn nhất đụng tới, không biết tiểu quái thú có thể không có thể đỡ nổi a. Đường Phàm ánh mắt bên trong toát ra một chút nghiêm trọng, mãnh hổ không chịu nổi đàn sói, tất cả mọi người biết sói là đã giảo hoạt lại động vật hung mãnh, đàn sói càng là giống quân đội đồng dạng phá lệ có tổ chức tính kỷ luật, tại giã ngoại, thật là tình nguyện đụng phải mãnh hổ cũng không muốn đụng phải đàn sói. Bất quá còn tốt, nghe thanh âm này cách mình còn rất xa, chỉ cần về sau muộn cẩn thận một chút, cũng không dễ dàng như vậy đụng phải. Đường Phàm nghĩ như vậy, sau đó liền quay đầu lại, chuẩn bị tăng thêm tốc độ hoàn thành ngắt lấy công việc sau đó lập tức đi, nhưng ánh mắt của hắn vừa mới chuyển rời về đến, biểu lộ lại lập tức cứng đờ, mang theo bao lớn tay đột nhiên siết chặt. Không biết lúc nào, tại phía trước 20-30 mét chỗ một mảnh trong bụi cỏ, đèn xe chiếu không tới hắc ám địa phương, xuất hiện một đôi xanh mơn mởn con mắt, ngay tại nhìn chòng chọc vào hắn. Đôi mắt này băng lãnh, âm trầm, lộ ra khí tức khát máu, xem xét đây chính là thuộc về hung tàn ăn thịt động vật con mắt, chằm chằm Đường Phàm toàn thân lông tơ nổi lên. Không, còn không chỉ là một đôi. Đường Phàm tại cặp mắt kia bên cạnh lại phát hiện hai cặp đồng dạng xanh mơn mởn con mắt. Mẹ nó, nơi này không biết cũng có một cái đàn sói đi. Đường Phàm trong lòng thầm mắng một tiếng, bước chân lặng lẽ lui lại đồng thời, khóe mắt liếc qua cũng cẩn thận quét mắt bốn phía. Cái này quét qua, Đường Phàm tâm lập tức trầm xuống. Không chỉ có phía trước có, bốn phía tả hữu còn có chí ít 5-6 ánh mắt đang ngó chừng hắn, đều là giống nhau xanh mơn mởn, bên trong tràn đầy đối con mồi khát vọng. Hỏng, xem ra thật là rơi vào ổ sói. Đường Phàm lui lại bước chân không ngừng, một cái tay chậm rãi sờ về phía tỏa sáng môn bảo thạch túi, chuẩn bị nhanh chân đi đường. Nhưng tay vươn vào túi, hắn lại ngược lại dừng lại, ánh mắt lấp lóe mấy lần về sau, Đường Phàm đột nhiên hít sâu một hơi, ánh mắt kiên định đưa tay từ trong túi móc ra, mà trong tay hắn, nhưng lại có hay không cái kia quang môn bảo thạch. Trước đó lao tử tại cái này dị giới từng bước cẩn thận, mặc kệ đụng phải cái gì đầu tiên nhớ tới chính là chạy trốn, nhưng bây giờ lao tử có tiểu quái thú, lao tử không thể lại chỉ muốn chạy. Không phải liền là đàn sói nha. Đến a, cứng rắn đòn kiếm a. Chương 113, không tốt Đường Phàm là thật có chút giác ngộ. Trước đó không có bất kỳ cái gì dựa vào thời điểm, thấy tình thế không đúng liền chạy trốn còn nói còn nghe được, dù sao mạng nhỏ quan trọng, nhưng bây giờ hắn có sắt thép tiểu quái thú, không lớn không nhỏ làm sao cũng coi như có cái dựa vào, cái kia đụng phải nguy hiểm vẫn còn chỉ muốn chạy trốn, cái này nhưng cũng không phải là nam nhân chuyện nên làm. mà lại về sau khẳng định còn sẽ đụng phải nhiều nguy hiểm hơn, chẳng lẽ về sau gặp được nguy hiểm liền chỉ muốn chạy? Vậy cái này dị giới còn có thể vui sướng thăm dò xuống dưới sao? Đường Phàm nhưng thật ra là cái thích vô câu vô thúc, thích đánh vỡ trở ngại người, nội tâm của hắn là có điên cuồng một mặt, không phải hắn cũng không biết nóng lòng chạy khốc. Đừng tưởng rằng chạy khốc chính là một loại chuyên môn luồng nghịch vận động, chân chính chạy khốc, nó ý nghĩa là ở chỗ vượt qua các loại trở ngại, thể hiện ra mọi người hướng tới tự do cái chủng loại kia không sợ hãi tinh thần, mà loại này tinh thần mới là chạy khốc bên trong chân chính khốc địa phương. Những cái kia sức tưởng tượng động tác chỉ là lưu tại trên biểu tượng kinh diễm thôi. Cho nên, một cái chân chính thử qua đồng thời thật sâu yêu quý bên trên chạy khốc người, đều có một viên muốn đánh vỡ trở ngại, hướng tới tự do trái tim. Có loại tâm tính này người, làm việc có thể sẽ chú ý cẩn thận một chút, dù sao chạy khốc cũng muốn dựa vào tinh tế tính toán cùng dự đoán đi quy hoạch lộ tuyến, nhưng muốn để hắn một mực bó tay bó chân, kia là tuyệt không có khả năng. Đường Phàm tại lúc này, đối dị giới tâm thái rốt cục có chuyển biến. Ánh mắt trở lại phía trước bụi cỏ. Nhìn xem trong bụi cỏ những cái kia chậm rãi tới gần lục sắc thú mắt, Đường Phàm tận lực bảo trì hô hấp đều đặn, dưới chân một bên chậm rãi lui lại, một bên toàn bộ tinh thần đề phòng bốn phía. Mặc dù lần này hắn không còn chuẩn bị chạy trốn, nhưng cũng tuyệt không phải nhất thời nhiệt huyết dâng lên, hắn sở dĩ dám lưu lại, cũng là bởi vì phía sau hắn cách đó không xa chính là tiểu quái thú. Đàn sói cố nhiên đáng sợ, nhưng chỉ cần lui trở về tiểu trong quái thú, để tiểu quái thú bắt đầu chạy, cái kia liền không có gì đáng lo lắng, lấy tiểu quái thú lực trùng kích, tách ra một cái đàn sói căn bản không đáng kể. Mấy người đâm chết đụng bị thương mấy cái sói hoang, vì bảo trì chủng quần chiến lực cùng sinh sôi, đàn sói tự nhiên sẽ biết khó mà lui. Mặc dù tiểu quái thú liền tại sau lưng không đến 10 mét khoảng cách, nhưng Đường Phạm lại là từng bước cẩn thận lui lại, không dám xoay người chạy. Hắn biết rõ, tại giã ngoại gặp được dã thú, mặc kệ nên như thế nào tự cứu, trọng yếu nhất liền là không thể đem phía sau lưng lưu cho chúng nó. Người thật không chạy nổi dã thú, mà cái này dị giới sinh vật lại từng cái tốc độ nhanh, cả nơi này thọ rừng Đường Phạm đều tránh không khỏi, càng đừng đề cập thân là người săn đuổi dã lang, nếu là thật xoay người chạy trốn, đây tuyệt đối là ngu xuẩn nhất muốn chết hành vi. Bất quá mặc dù không thể xoay người chạy, nhưng Đường Phàm dưới chân cũng đang dần dần tụ lực, phòng bị có chờ không nổi sói hoang đột nhiên nhảy lên ra. Khả năng cái này dị giới sói hoang nhóm chưa từng gặp qua ánh đèn, không biết sự vật để bọn chúng tâm sinh kính sợ, cũng không có nóng vội mãnh nào lên, cả thân hình của bọn nó đều vẫn giấu kín tại rậm rạp trong bụi cỏ, chỉ có bọn chúng lục sắc thú mắt lúc gần lúc hiện. Bất quá bọn chúng cũng không hề từ bỏ săn giết Đường Phàm con mồi này tâm tư, một mực tại gắt gao nhìn chằm chằm hắn, một bước một xu thế chậm rãi tới gần, trong sân tràn ngập vô cùng đè nén cảm giác các bách. Đường Phàm ngay tại cái này khẩn trương trong lúc rằng co chậm rãi lui lại, trên trán có rất nhỏ mồ hôi chảy ra. Rốt cục, phía sau lưng của hắn thoạt tới một cái cứng rắn tấm sắt, nhanh chóng nghiêng liếc một chút. Là tiểu quái thú đầu xe, vẫn là tới gần vị trí lái bên trái. Đến. Đường Phàm trong lòng nhất định, sau đó hít sâu một hơi, tay phải chứa bổ công anh bao lớn đột nhiên hướng về phía trước bụi cỏ ném ra ngoài, cùng lúc đó, hắn gọn gàng mà linh hoạt xoay người một cái. Đường Phàm một bên quay người, một bên đưa tay phải ra, chuẩn bị lấy tốc độ nhanh nhất mở cửa xe, nhưng đầu vừa mới chuyển tới sau lưng, con ngươi của hắn liền đột nhiên co rụt lại. Sau lưng, không đến 3 mét khoảng cách, một chỉ có được lục sắc thú mắt dã thú không biết lúc nào đi tới nơi đó, nó chính lộ ra răng nanh, chìm dưới thân ngồi xổm. Tư thế kia chính là tấn công trước một cái động tác sau cùng. Không được. Đường Phàm toàn thân lông tơ đột nhiên nổ lên. Sau đó, hắn liền trơ mắt nhìn thấy dã thú kia lăng không mà lên, thẳng đến mặt của hắn đánh tới. Dã thú nhảy lên ra tốc độ nhanh như lưu tinh, 3 mét khoảng cách, chớp mắt liền qua. Đường Phàm trơ mắt nhìn một đôi sắc bén thú chảo trong nháy mắt đi tới trước mặt, cái kia mọc ra hàm răng bén nhọn thú miệng cũng càng ngày càng gần, hắn thậm chí đã ngửi thấy cái kia thú miệng bên trong mùi hôi thối. Mà lúc này, tay phải của hắn mới vừa vặn duỗi ra, khoảng cách cửa xe còn có trọn vẹn nửa mét khoảng cách. Muốn đoạt trước một bước mở cửa xe đó là không thể rồi, cái này dã thú tuyệt đối sẽ trước một bước đem hắn bổ nhào vào. Trong nháy mắt này, thời gian đều phảng phất chậm một nhịp. Đường Phàm chỉ cảm thấy trái tim vênh một chút nổ ra, một cỗ bàng bạc nhiệt lưu đột nhiên từ trong thân thể bạo phát đi ra. Hắn theo bản năng đem vươn đi ra phải tay nắm chặt thành quyền, sau đó đột nhiên hướng lên bung ra. Phanh bung ra nằm đấm, vừa đến thời cơ cùng cái kia nhào lên dã thú đụng vào nhau. Ngao manh thu gào lên một tiếng, cái kia lăng không phóng tới thân thể, đột nhiên cải biến phương hướng, vậy mà hướng về nghiêng hậu phương bay ngược trở về. Cái này dã thú thân dài gần 2 mét, thẳng đứng lên tuyệt đối cùng người cao không sai biệt cho lắm, làm sao cũng phải có hơn 100 cân, lại thêm đột nhiên tấn công quán tính, tuyệt đối được xưng tụng thế đại lực trầm, nhưng lại bị Đường Phàm ngạnh sinh sinh một quyền đập bay ngược ra ngoài, có thể thấy được một quyền này lực lượng chi lớn, cũng đã chứng minh hắn trong khoảng thời gian này rèn luyện không có uổng phí. Bất quá Đường Phàm lại không kịp đắc ý tự rèn luyện thành quả, cũng không kịp trải nghiệm trên nắm tay truyền đến đau đớn, hắn nhanh chóng mở cửa xe, lấy tốc độ nhanh nhất nhảy tốt vào tiểu trong quái thú, sau đó lập tức đem xe môn khóa ngược lại. Mấy người ngồi vào tiểu quái thú, Đường Phàm mới giống hư thoát đồng dạng co quắp ở nơi đó, miệng bên trong không ngừng thở hổn hển, phía sau lưng đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Quá hiểm, vừa rồi thật sự là quá hiểm, nhìn cái kia sói hoang dáng vẻ, mình nếu là mượn nửa giây quay người, vậy tuyệt đối sẽ bị cái này âm hiểm giá hỏa nhào vừa bạn. Mình làm sao lại quên đàn sói phân công hợp tác nữa nha, thế giới động vật bên trong đều diễn qua, trong bầy sói sói hoang mỗi người quản lý chức vụ của mình, có phụ trách đuổi bắt, có phụ trách vòng vây, càng có phụ trách đánh lén. Ta nói phía trước cái kia mấy cái sói hoang làm sao không nhào tới đâu, nguyên lai sát chiêu ở phía sau à, bọn này âm hàng. Hở? Có chút không đúng a. Cái kia sói lông tóc. Đường Phàm đột nhiên nghĩ đến cái gì, vừa rồi mặc dù hắn chỉ lo hoảng sợ, không chút tự quan sát kỹ, cũng không có thời gian quan xem xét, nhưng này sói hoang lông tóc hắn vẫn là nhìn cái rõ ràng. Cái kia sói, tựa như là Hoàng Mao? Có hoàng mao sói sao? Ngay tại Đường Phạm như thế ngây người một lúc công phu, trước đầu xe trong bụi cỏ lại nhảy lên ra mấy thân ảnh, cũng đối trong xe Đường Phạm hung ác chú lên. Vương ông nghe cái kia liên tiếp lại dị thường quen thuộc tiếng kêu, lại mượn đèn xe thấy rõ ràng những cái kia sói hoang chân chính diện mục, Đường Phạm lập tức trừng mắt. Ngã sát lặc. Cái này mẹ nó không phải chó sao? Chương 114, Đoàn Diệt. Đường Phạm nhìn xem phía ngoài đàn sói thẳng trừng mắt. Bên ngoài tụ tập 8-9 con sói hoang, mỗi cái đều là một thân màu vàng lông ngắn, trên mặt cùng trên lỗ thai rất sạch sẽ, lông xù cái đuôi cao cao nhất lên, mặc dù cái đầu gần cao một thước dài 2 mét, mà lại bọn chúng nghe răng trợn mắt dáng vẻ cũng rất hung lệ, nhưng nhìn cái kia cái mũi con mắt, thấy thế nào đây cũng là chó, mà không phải sói. Nếu như nói chỉ bằng lông tóc cùng tướng mạo, Đường Phạm còn không dám đặc biệt khẳng định, dù sao nơi này là dị giới, coi như xuất hiện hoàng mao sói vậy cũng không có gì kỳ quái, nhưng cái này tướng mạo lại phối hợp bọn chúng miệng bên trong gồng gồng tiếng kêu. Cái này mẹ nó nhưng không phải liền là chó mà. Ta mẹ nó. Đường Phạm cũng không biết nói cái gì cho phải. Coi như hắn đây đều là lần thứ 2 bị cái gọi là sói hoang dọa sợ, lần đầu tiên là thủ thạch đợi thỏ lần kia, hắn đem cái kia hoảng hốt chạy bừa thỏ rừng ngộ nhận thành sói hoang, bị hù kém chút được bệnh tim, mà bây giờ thì lại đem chó hoang ngộ nhận thành sói hoang, lại là dọa trái tim run rẩy. Cái này một lần lại một lần, Đường Phạm hiện tại đối cái kia chưa từng che mặt thật dị giới sói hoang, tràn đầy thật sâu khám nghiệm. Nhưng cái này có thể trách ai? Tôn tuy là chính hắn dọa chính mình. Đừng quản là sói vẫn là chó, dám tập kích bản đại gia, vậy thì không phải là kẻ tốt lành gì, toàn diện tiêu diệt làm việc. Đường Phạm nhìn xem ngoài xe đàn chó hoang, mắt lộ ra hung quang. Mặc dù chó hoang cùng sói hoang nghe không phải một cái trọng lượng cấp, nhưng nhìn vừa rồi con kia chó hoang hung tàn trình độ, cái này dị giới chó hoang cũng không phải cái gì giỏi về hạng người. Vừa rồi hắn nhưng là kém chút đem mạng nhỏ nằm tại chỗ này, trên người bây giờ mồ hôi lạnh còn không có làm đâu, thù này nhất định phải báo. Mà lại, phát hiện chó hoang nhưng so sánh phát hiện sói hoang tốt hơn nhiều. Đều nói thịt sói không thể ăn, nhưng thịt chó nha. Hắc hắc. Đường Phạm liếm liếm khóe miệng, đột nhiên hụt số, giẫm chân ga, đồng thời đem trước đầu xe tam giác sắt thép phóng trầm cũng buông xuống. Tại tiểu quái thú tiếng gầm gừ bên trong, Đường Phạm lái xe trực tiếp lui lại, chuẩn bị lái rời mảnh này tiểu cấp địa, đến bằng phẳng gò đất lại cùng bọn này chó hoang đọ sức. Mà đám kia chó hoang lúc đầu đối cái này xa lạ màu đen con mồi còn có điểm lòng kiêng kỵ, cho nên chỉ là xa xa rằng co quan sát, nhưng bây giờ thấy con mồi vậy mà xoay người rời đi, bọn chúng trong nháy mắt coi là cái này con mồi là sợ hãi chạy trốn. Lẫn yếu sợ mạnh, thích hợp nhất tại dã thú trên thân, thế là bọn này chó hoang lập tức gâu gâu kêu nhào tới. Một đầu tiếp một đầu chó hoang nhào vào tiểu quái thú trên thân, bắt đầu dùng bọn chúng sắc bén răng cắn xé phía ngoài nhất hàng rào phòng vệ. Nhìn xem chúng chó hoang cùng nhau tiến lên, ngay từ đầu Đường Phạm còn có chút bận tâm, dù sao nhị đản nó nương răng lợi tại cái kia bầy biện, vạn nhất những chó hoang này cũng biến thái như vậy, cái kia tiểu quái thú cũng không đủ bọn chúng gặm mấy ngụm. Nhưng nhìn một hồi, Đường Phạm an tâm, những chó hoang này răng lợi so với nhị đản nó nương kém không phải một chút điểm, bọn chúng tốn sức lốp bốp lại gặm lại cắn, lại chỉ là để xe xung quanh hàng rào phòng vệ bên trên nhiều mấy cái nhàn nhạt vết răng, cách cắn đứt còn kém cách xa vạn dặm đâu. Đây mới gọi là đứng ở thế bất bại à, mặc cho địch nhân mài trong miệng, nhưng là không thể gây tổn thương cho ta mảy may, cảm giác này thoải mái. Đường Phạm hắc hắc cười phóng đãng hai tiếng, dưới chân ga lần nữa tăng lớn, sau đó đột nhiên một cái đại bung đôi. Trên xe treo cái kia mấy cái chó hoang lập tức kêu thảm bị xa xa văng ra ngoài, trong đó có một con kêu phá lệ thế thảm. Đường Phạm chỉ thấy trên hàng rào kẹp lấy một viên bị nhổ tận gốc nhuốm máu răng nanh, xem ra hẳn là cái nào không may chó lưu lại vật kỷ niệm. Không tự tìm hãm được toát toát răng, Đường Phạm đều thay cái kia chó hoang đau đến hoảng. Bất quá hắn cũng không có đình chỉ động tác, thừa dịp bị văng rơi bảy chó còn không có đứng lên, Đường Phạm lại tăng tốc chân ga về sau đổ rất xa, sau đó mới đưa đầu xe quay lại phương hướng, để nhọn sắt thép phóng châm trực chỉ bảy chó. Phanh lại, ngược lại cản đổi tiến lên cản, sau đó manh giẫm chân ga. Cái này liên tiếp động tác nước chảy mây trôi làm xuống đến, tiểu quái thú liền gầm hét, thẳng tắp đánh tới vừa mới bỏ dậy đàn chó hoang. Chúng chó hoang bị quăng xuống tới, ngoại trừ dụng răng bị kia, đều chỉ là bị một chút vết thương nhỏ, cái này một chút vết thương nhỏ căn bản cũng không có để bọn chúng sợ hãi lùi bước, ngược lại khơi dậy bọn chúng hung tính. Nhìn xem vừa mới chạy trốn con mồi bây giờ lại dám hướng mình đánh tới, bọn này chó hoang lập tức cũng thử lên răng, hung ác hướng phía tiểu quái thú bắt đầu chạy. Song phương đều dồn hết sức lực phi nước đại, khoảng cách càng ngày càng gần. Sau đó, phanh 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 liên tiếp vài tiếng trầm muộn tiếng va chạm vang lên, theo sát phía sau chính là thống khổ tiếng kêu rên. Mặc dù chó hoang nhóm không có ngu độ xuất hướng đầu xe ngay phía trước đụng, tại sắp đụng vào nhau một khắc này, bọn chúng đều kỹ xảo tính xê dịch lách mình, cắn về phía tiểu quái thú khía cạnh, cũng chính là bọn chúng coi là cái cổ chỗ. Nhưng lại cao hơn đi săn kỹ xảo, cũng không làm gì được cái này không giống bình thường con mồi. Tại tốc độ cùng trọng lượng ra chỉ dưới, huyết nhục chi khu làm sao có thể cùng sắt thép thân thể đối cứng. Một mảnh tiếng kêu than dậy khắp trời đất. 8-9 con chó hoang, thảm nhất tại chỗ đâm chết, tốt một chút cũng là xương cốt đứt gãy. Toàn bộ đàn chó hoang, đoàn diệt. Đường Phạm trong xe, nhìn xem vẹn vẹn một kích liền bị tiêu diệt rơi mất đàn chó hoang, trong lòng lại không nhịn được cảm thán, nhân loại, quả nhiên là trong giới tự nhiên lớn nhất máy gian lận. Đây không phải gian lận là cái gì? Nếu như không phải mình có được tiểu quái thú, những chó hoang này làm sao có thể như thế không chịu nổi một kích, nếu như là chính diện đơn đấu, đừng nói mình, cái nào sợ sẽ là thần kinh bách chiến lính đặc chủng, tại không có súng ống tình huống dưới, đồng dạng đến biến thành bọn này chó hoang đồ ăn. Bất quá cảm thán về cảm thán, đây chính là nhân loại sinh tồn phương thức, từ xưa đến nay, nếu như không phải nhân loại giỏi về sử dụng công cụ cùng vũ khí, cái kia tại ác liệt môi trường tự nhiên cùng các loại manh thú đảo mắt dưới, nói không chừng nhân loại đã sớm diệt vong. xác định đàn chó hoang cơ bản đều đánh mất năng lực hành động, Đường Phàm lúc này mới quay cửa kính xe xuống, sau đó chậm ung dung lái xe, từ trong cửa sổ xe dùng súng hơi khoảng cách gần lần lượt đem chó hoang nhóm bắn giết, chờ toàn bộ bắn giết xong, cuối cùng mới đem bọn nó ném vào quang môn bên trong. Mặc dù đêm nay dị giới chi hành có chút kinh tâm động phách, nhưng thu hoạch cả một cái đàn chó hoang, cũng khiến Đường Phàm rất là hài lòng. Cái này đàn chó hoang tổng cộng có 9 cái chó hoang, từng cái phiêu phì thể trắng, mặc dù không biết cái này dị giới chó hoang có phải hay không giống địa cầu chó đất đồng dạng mỹ vị, nhưng tóm lại cũng coi là cái mới nguyên liệu nấu ăn, làm sao cũng phải thử một chút. Đường Phàm đều đã nghĩ kỹ đêm nay cơ tối. Thịt chó cách làm có rất nhiều, nhưng nếu luận tốt nhất phương pháp ăn, cái kia nhất định chính là lẩu thịt tây. Chưa từng nghe qua một câu nha, thịt chó lăn ba lăn, thần tiên đứng không vững. Nhớ tới lẩu thịt tây, Đường Phàm đều có chút đứng không yên, đem tiểu quái thú dừng ở một cái rời xa hung án hiện trường địa phương, hắn lập tức vô cùng lo lắng chạy tới hậu viện, bắt đầu đi xử lý hôm nay những này thu hoạch ngoài ý muốn. Chương 115, hương quá phận. Nói là xử lý, kỳ thật Đường Phàm cũng chỉ là đem bên trong một con chó hoang cho lột ra đi bẩn. Mọi người đều biết, phàm ăn thịt động vật thịt, phần lớn đều không nên dùng ăn, chất thịt không phải chua sót chính là tao tối, có thể ăn, nhưng và mỹ vị không chút nào không dính nổi bên cạnh. Cho nên Đường Phàm chuẩn bị lấy trước một con nếm thử nhìn, nếu như ăn ngon, lại xử lý còn lại mấy cái cũng không muộn, nếu là không ăn ngon, vậy liền đem còn lại ném về dị giới. Cho dù là cái này một con, Đường Phàm cũng không có lấy dùng nhiều ít, chỉ chọn lấy 5-6 cân tốt nhất thịt chó dùng để làm nồi lẩu. Lẩu thịt tây, cùng nói là nồi lẩu, chẳng bằng nói chính là đem thịt chó trước nấu sau bỏng. Trước đem thịt chó cắt thành khối nhỏ, dùng nước nóng đốt lên khứ trừ bọt máu, dùng quả ớt bắt rắc các loại tài liệu xào hương về sau, lại để vào trong nồi đun như đến dục, cuối cùng mới là để vào nồi lẩu bên trong xuyến bỏng. Sở dĩ dùng phiền toái như vậy cách làm, chủ yếu là thịt chó khó quen, mà lại thuộc về càng nấu càng thơm loại ăn thịt, cho nên không thể giống dê bỏ thịt như thế xuyến lấy ăn, chỉ có thể hao tốn thời gian đi chậm rãi đun như, tốt đem nó mùi thơm hoàn toàn bức phát ra tới. Bất quá Đường Phàm lần này lại không phí bao nhiêu thời gian, hắn trộn cái lười. Thịt chó vốn nên là trước dùng nồi lớn bên trong lửa nấu 3-4 tiếng, nấu đến cốt nhục thoát ly, cái kia mới nghiêm túc ăn ngon, nhưng mắt thấy đều muốn đến 8 giờ tối, sớm đã bụng đói kêu vang, Đường Phàm đâu còn có thể đợi thời gian dài như vậy, cho nên hắn trực tiếp dùng tới nhất bất việc nồi áp suất, mà thừa dịp nồi áp suất muộn nấu cơm vu, hắn càng đem nồi lẩu cùng đồ châm cái gì đều chuẩn bị cái thỏa đáng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, nồi lơ lửng quả ớt nồi lẩu đã ùng ùng bắt đầu lan lộn, đũa cùng chén dĩa sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, liền cả nhị đản đều đã ngồi xổm ngồi xuống ghế, chính trông mong chờ lấy ăn cơm. Theo nồi áp suất thoát khí lô xì xì ra bên ngoài toát ra bạch khí, một cỗ nồng đậm đến không cách nào hình dung mùi thơm, đột nhiên liền tràn ngập toàn bộ phòng bếp. Căn bản không cần cẩn thận đi ngửi, mùi thơm này đã vô cùng bất nhập trực tiếp chui vào cái mũi. Nô thơm quá a. Chỉ nghe một ngụm, Đường Phàm liền say mê nhắm mắt lại, nhưng sau đó, ánh mắt hắn liền đột nhiên trừng lớn. Cái này dị giới thịt chó cũng quá thơm đi, hương có chút quá mức a. Thịt chó lại được xưng là thịt thơm, có câu chuyện cũ kể tốt, trên đất đầu thú, hương bất quá thịt chó, hình dung chính là thịt chó hương vị thuần hậu, phương mùi thơm khắp nơi. Những này Đường Phàm đều biết, lúc trước hắn cũng không biết ăn qua bao nhiêu lần thịt chó, sớm đã lĩnh giáo qua thịt chó đặc biệt mùi thơm, nhưng cái này dị giới thịt chó, lại hương quả thực có chút quá phận. Mùi thơm này phảng phất nồng đậm đến thực chất, cái mũi co rúm ở giữa, nồng đậm mùi thơm thuận xoang mũi thẳng đến đại não, sau một khắc liền để đại não trở nên cảm giác trống rỗng, lâng lâng ở giữa đầy trong đầu vậy mà tất cả đều là mỹ rượu thịt chó hương vị. Cái này căn bản liền không giống như là tại nghe, mà giống như là đã trực tiếp nhấm nháp đến cái kia mỹ vị thịt chó. Tựa như nhìn thấy thanh chanh liền sẽ không tự chủ lưu nước chua, nhìn thấy mướp đắng liền sẽ không nhịn được miệng bên trong phạm khổ đồng dạng. Chăm chú bằng vào mùi thơm liền có thể khiến người ta não bổ ra thịt chó mỹ rượu hương vị, vậy cái này dị giới thịt chó hương nồng trình độ, còn không gọi được quá phận. Dù sao đi, nghe được mùi thơm này, thần tiên có thể hay không đứng vững không biết, nhưng nói không qua trường, nếu như Đường Phàm không phải ngồi trên đế, vậy thật là có khả năng lâng lâng đứng không vững. Không hổ là dị giới chó hoang, chỉ bằng mùi thơm này, liền thỏa thỏa có thể quét ngang một mảnh ăn hàng. Lao không biết lúc nào chảy ra nước bọt, Đường Phàm biết mình hôm nay đây là đi đại vận, chỉ dựa vào mùi thơm này, cái này dị giới thịt chó liền tuyệt đối là thắng qua dị vãng siêu cực phẩm nguyên liệu nấu ăn. Một bên nhị đàn chính là chứng minh tốt nhất, nó cái kia manh manh khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên, nước bọt thuận khỏe miệng không ngừng chảy xuống trôi, phối hợp với nó cái kia đã bị mùi thơm câu dẫn dần dần mê ly mắt to, toàn bộ một bộ quả vật hàng biểu lộ, đơn giản manh chết người. Đường Phàm cố nén trong miệng nước bọt, đem nồi áp suất bên trong đại bộ phận thịt chó đổ vào sôi trào nồi lẩu bên trong, sau đó tại càng phát ra nồng đậm mùi thơm câu dẫn dưới, hắn sửng sốt dùng chớ đại nghị lực lại giữ vững được 2 phút sau, lúc này mới bay lên một đũa, bỏ một khối thịt chó để vào trong miệng. Thịt chó vào miệng, trước hết nhất cảm nhận được là nhiễm trên đó tươi cay nồi lẩu nước canh, sau đó răng nhấm nuốt ở giữa, nồng đậm mùi thịt tầm vang một phát. Vừa rồi chỉ là ngửi thấy cái này dị giới thịt chó mùi thơm, hiện tại thế nhưng là sát sát thật thật ăn vào thịt chó, cái kia hương nồng trình độ lập tức lại tăng lên một cái cấp bậc. Trong miệng mùi thịt lờ lờ, trong mũi mùi thơm cũng là không dứt, song trọng giác quan chồng cộng lại, Đường Phàm chỉ cảm thấy cái này chó mùi thịt giống như đã ngâm vào nội tâm, lại phối hợp thêm nồi lẩu bản thân hương vị cay đạo, mùi thịt cùng cay hương hỗn hợp lại cùng nhau, nồng mùi thơm khắp nơi, tuyệt không thể tả. Mà ngoại trừ cái này nồng đậm mùi thơm, thịt chó cảm giác cũng hoàn toàn đáng giá nói chuyện. Thịt chó là loại rất đặc biệt loại thịt, chất thịt sợi phi thường non mịn, nhưng lại không giống thịt cá mềm nu, mà so sánh lên gà vịt dây bò, thịt của nó chất cũng không có chặt như vậy thực, chỉ có thể nói cái này thịt chó cảm giác đặc biệt, ôn nhu. Đúng, chính là ôn nhu. Vào miệng mềm dai mà không dứt, nát mà không ngán, cái này nhưng không phải liền là nhu mỹ sao? Mà một con chó trên thân có thể đem cái này ôn nhu thể hiện nhất là phát huy vô cùng tinh tế bộ vị, vậy cũng chỉ có thể là bụng kéo căng thịt. Cái gì gọi là bụng kéo căng thịt? Chính là phần bụng cùng tới gần xương sườn chỗ xốp khối thịt, cũng chính là trên bụng thịt. Bụng kéo căng trong thịt không có xương cốt, mà lại béo gầy giao nhau, cũng không dầu mỡ, vừa gầy mà không tủi, vào miệng dễ nhai mà không mất cân đạo, được xương tụng là thoải mái trượt tươi non, bắt đầu nhai nuốt cảm giác tốt nhất. Kỳ thật tất cả động vật bụng kéo căng thịt đều được xương tụng ôn nhu, mà càng là cỡ lớn động vật, cái này bụng kéo căng thịt lại càng tốt ăn, tỉ như dạ dày bò kéo căng, dê bụng kéo căng, đều là giống nhau mỹ vị, chỉ bất qua cái này chó bụng kéo căng phá lệ ôn nhu một chút thôi. Mà Đường Phàm làm một lão tham ăn, lần này nổi lẩu sử dụng thịt chó, chính là tuyển chọn tỉ mỉ ra mỹ rượu bụng kéo căng thịt. Một ngụm thịt chó vào trong bụng, Đường Phàm từ từ mở mắt, sau đó thoải mái a ra một hơi, chỉ cảm thấy cả cái này thở ra khí bên trong đều tràn đầy thịt chó nồng đậm mùi thơm. Cái này thịt chó, thật sự là quá mỹ rượu. So sánh lên trên địa cầu phổ thông thịt chó, không chỉ có mùi thơm nồng đậm đến làm cho người tắt lưỡi, liền cả cảm giác cũng không biết tốt gấp bao nhiêu lần, hoang dại chính là so nuôi nốt ăn ngon. Ngao ngao ô, Đường Phàm chính em thầm lợi bình so sánh, bên cạnh sớm đã đói khát khó nhịn nhị đạn không làm, nó một bên rỗi ra móng đuốt nhỏ gãi Đường Phàm góc áo, một bên bất mãn hết sức ngao ngao chu lên. Phàm phất tại nói, có hay không ngươi như thế khi lão cha? Có ăn ngon mình trước nếm thì cũng thôi đi, ngươi cái này đều đã ăn xong, còn nhớ không nổi ngươi còn có con trai mà. Chẳng lẽ muốn đói chết ta giang? Ú, thật đúng là đem ngươi đem quên đi. Mới vừa rồi bị mùi thơm câu dẫn quá mức vong ngã, Đường Phàm chỉ lo ăn, thật đúng là quên tiểu gia hỏa này chuyện. Nội vàng từ nồi áp suất bên trong vớt ra mấy khối thịt chó để vào nó tiểu trong mâm, nhị đàn lập tức đối tại địa lý của cật. Nhìn xem ăn thơm ngọt tiểu gia hỏa, Đường Phàm mò sờ cằm, đều nói chó không ăn thịt chó, xem ra nhị đàn xác thực không phải chó. Nô, cũng có nói, dù sao cũng là dị giới chủng loại, ai biết là cái gì tập tính. Lầm bầm một câu, Đường Phàm cũng hất ra quay hàm, đối mùi thơm quấn nóng hôi hổi nồi lẩu, phát khởi tấn công mạnh. Chương 116, làm cái chuyên đề hoạt động thế nào? Vừa thông suốt hồ ăn biển nhét về sau, Đường Phàm cùng nhị đản thoải mái có quắp trên ghế. Nhị đản là tồn tùy ăn no rồi đang hưởng thụ, mà Đường Phàm thì là đang hưởng thụ đồng thời, lệ cũ quan sát mới nguyên liệu nấu ăn mang tới nhiệt lưu nhiều ít. Có thể là ăn thịt động vật chất thịt cao cấp hơn một chút, cái này thịt chó chỗ giàu có nhiệt lưu so dĩ vãng tất cả nguyên liệu nấu ăn đều muốn khổng lồ, chí ít cũng là thỏ rừng gấp hai nhiều. Cảm thụ được hướng chạy toàn thân ấm áp nhiệt lưu, Đường Phàm đột nhiên nghĩ đến trước đó bị chó hoang tấn công lúc, mình cái kia đột nhiên bung ra một quyền. Lúc ấy, cái này nhiệt lưu giống như xuất hiện qua. Đường Phàm có chút ngồi thẳng người. Khi đó cũng không kịp ngâm nghĩ nữa, nhưng hiện đang hồi tưởng lại đến, mình sở dĩ có thể đem lăng không đánh tới chó hoang đánh ngược lại bay trở về, không phải chỉ là bởi vì gần nhất siêng năng rèn luyện duyên cớ, lúc ấy xuất hiện cái kia cố nhiệt lưu hẳn là cũng có tác dụng rất lớn. Không phải chó hoang cái kia trên dưới 100 cân trọng lượng lại thêm tấn công lực trùng kích, lại bị một quyền đánh bay, cái này cần là nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện quyền vương mới có thể làm đến sự tình, mình một người bình thường làm sao có thể làm đến, chỉ có thể là bởi vì cái kia lúc ấy đột nhiên xuất hiện nhiệt lưu cho mình tăng lên khí lực. Tê muốn thật là như vậy. Vậy cái này nhiệt lưu liền không thể lại dùng dinh dưỡng hai chữ để giải thích a. Ăn no về sau, nhiệt lưu có thể khiến người ta giống tắm suối nước nóng giống như phiêu phiêu dục tiền, cái này có thể dùng thân thể hấp thu dinh dưỡng chính tại nhảy cân hoan hô để giải thích. Tại rèn luyện về sau, nhiệt lưu có thể tiêu trừ mệt nhọc, làm cơ bắp nhanh chóng đạt được khôi phục, cái này cũng miễn cưỡng có thể nói tới thông, dù sao rất nhiều đồ ăn chỗ giàu có dinh dưỡng xác thực có chữa trị công năng. Nhưng cái này nhiệt lưu còn có thể thời khắc mấu chốt, đột nhiên đụng tới cho mình gia tăng khí lực, cái này coi như thật không có giải thích hợp lý a. Cái này nhiệt lưu đến cùng là cái gì đồ chơi? Cái này công hiệu cũng quá nhiều quá cường đại đi. Đường Phàm bị cái này phát hiện mới chấn có chút sững sờ, nhưng sau đó hắn liền nghĩ đến, hở, cũng không nhất định a. Nói không chừng cái này nhiệt lưu chính là dị giới nguyên liệu nấu ăn đặc hữu một loại nguyên tố dinh dưỡng đâu, một loại gạo còn nuôi trăm loại người đâu, nơi đó dù sao cũng là dị giới, nói không chừng trong không khí liền giàu có một loại đặc biệt nguyên tố khác, sau đó bị động thực vật hấp thu, lại sau đó liền biến thành cái này như bức hống hống nhiệt lưu đâu. Nghĩ đi nghĩ lại, Đường Phàm liền cảm thấy mình cái này ý nghĩ hao huyền ý nghĩ vẫn rất đáng tin cậy, cái nào sợ không phải trong không khí chứa đặc biệt nguyên tố. Cái kia cũng có thể là tồn tại thổ nhưỡng bên trong nhà, hoặc là cũng có thể là nước mưa bên trong a, dù sao chính là cái này xáo lộ chứ sao. Bất kể nói thế nào, cũng mặc kệ có đúng hay không, dù sao đây là chuyện tốt, không chỉ có ăn ngon, còn có thể đối thân thể có lợi ích to lớn, loại chuyện tốt này còn có cái gì tốt nghi kỵ. Ừm, đã rất nhiều chỗ tốt, vậy sau này liền phải ăn nhiều một chút giàu có nhiệt lưu dinh dưỡng bữa ăn, cái này thịt chó cũng rất không tệ nha. Đường Phàm nghĩ muốn đột nhiên liền chuyển cánh mặt, hắn nhìn xem trên bàn đã giống tuyết nồi lẩu, miệng không tự chủ đập đi một chút, nhưng sau đó, trên mặt hắn nhưng lại hiện ra một vòng thất vọng. Cái này thịt chó nếu như có thể lấy ra bán, tuyệt đối là một cái đại sắc khí, tuyệt đối có thể cho những cái kia miệng càng ngày càng kén ăn phú nhị đại đến cái thật to rung động. Bất quá, ai, đáng tiếc. Đường Phàm nuôi phát hiện một cái mới nguyên liệu nấu ăn, đều biết tự nhiên mà vậy nghĩ đến hắn việc buôn bán của mình, đều sẽ hoành đo một cái này mới nguyên liệu nấu ăn có thích hợp hay không cầm tới trong tiệm mà bán. Mà cái này thịt chó chỉ bằng cái kia không có gì sánh kịp cảm giác cùng cái kia nồng đậm đến lâng lâng mùi thơm, thỏa thỏa chính là thần cản giết thần Phật cản giết Phật a, nếu như lại thêm thịt chó công hiệu, đây tuyệt đối là bom cấp mới món ăn. Thịt chó đông ăn khu lạnh, hạ ăn nghỉ mát, thường ăn, nhưng bổ dưỡng cường thân, kéo dài tuổi thọ. Ách, đây đều là khoác lác, đến cùng có hay không những này công hiệu còn có đợi thương thảo, nhưng là, có một cái công năng lại là chân thật tồn tại, đó chính là, bổ thận trắng dương. Thịt chó có thể trắng dương, đại bộ phận nam nhân đều biết. Cái này công hiệu, không có nam nhân kia chống cự thôi đi. Đừng để ý tới hắn thiếu hay không, tuyệt đối là càng nhiều càng tốt ta. Cho dù là Đường Phàm cái này độc thân cậu, đều hy vọng mình vũ khí trang bị có thể càng thêm cứng rắn một điểm đâu. Về phần cái này thịt chó tráng dương hiệu quả như thế nào? Địa cầu phổ thông thịt chó đều có thể có cái này công hiệu, vậy cái này dị giới thịt chó còn có thể kém? Có dĩ vãng dị giới nguyên liệu nấu ăn làm bếp sẽ đủ, Đường Phàm đối với cái này kia là không chút nào lo lắng. Thế nhưng là, mặc dù cái này thịt chó ăn ngon đến rung động lòng người, công năng cũng cường đại đến đầy đủ hấp dẫn lấy mỗi một nam nhân, nhưng lại chú định không thể trở thành trong tiệm phòng thức ăn. Không có nguyên nhân khác, liền một điểm, nguồn cung cấp không ổn định. Tại dị giới, cái này chó hoang nhất định so thỏ rừng số lượng ít hơn nhiều, nếu là ăn thịt động vật so động vật ăn cỏ còn nhiều, vậy cái này vòng sinh thái sớm đã bị phá hư rối tinh rối mù, mà lại chó hoang cũng coi là thuộc về manh thu to lớn loại, nguy hiểm không nói còn không có gì đơn giản hữu hiệu cạm bẫy có thể cung cấp bắt giữ. Mở ra tiểu quái thú ba trạm, có vẻ như là cái đơn giản hữu hiệu biện pháp, nhưng mình cũng không thể vì món ăn này đồ ăn mỗi ngày đầy dị giới đi tìm chó hoang đi. Cho nên, Đường Phàm đối với cái này vô cùng thất vọng, nhưng nghĩ, hắn đột nhiên linh cơ khẽ động. Hở? Không có thể trường kỳ cung ứng, cái kia ngắn hạn cung ứng đâu? Thì như, làm cái lẩu thịt tẩy chuyên đề hoạt động thế nào? Đơn độc xuất ra thời gian một ngày, đến lúc đó còn lại món ăn đều không làm, chỉ làm lẩu thịt tẩy. Có thể 10 người liệu một bàn, tựa như tự đứng, mỗi người giao bao nhiêu tiền, sau đó có thể tùy tiện ăn, đương nhiên, không thể đánh bao. Càng nghĩ, Đường Phàm con mắt càng sáng. Chủ ý này tuyệt đối có thể thực hiện a, không chỉ có là thịt chó, về sau khẳng định còn sẽ phát hiện càng nhiều dị giới nguyên liệu nấu ăn, nhưng người nào cũng không thể cam đoan phát hiện nguyên liệu nấu ăn cũng giống như thỏ rừng cùng bồ công anh đồng dạng tràn lan, nếu như nguồn cung cấp bất ổn, không có thể trưởng kỳ cung ứng, cái kia cũng không bằng thường thường làm cái chuyên đề hoạt động ra. Lần này là lẩu thịt tẩy yến, lần sau liền có thể là thịt cá yến a, thậm chí trước đó không thể lấy ra bán cua nước, cũng có thể xa xỉ làm cái gạch cua yến ra nhà, giá cả sách cao một chút chính là đi. Nhất là thịt cá yến, bởi vì mỗi ngày đều muốn lấy đầu cá làm canh nguyên nhân, trong tủ lạnh thịt cá hàng tồn thế nhưng là càng ngày càng nhiều, ném đi đáng tiếc, không ném đi lại dùng không hết, coi như thường xuyên làm thịt cá kho, cũng không thể rất hữu hiệu tiêu hao hết hàng tồn, Đường Phàm đã sớm vì thế phát sầu. Nhưng có loại này chuyên đề hoạt động, về sau hoàn toàn có thể làm nhiều mấy lần thịt cá yến ra à, vậy cái này thịt cá hàng tồn không liền có thể nhẹ nhõm giải quyết mà. Diệu a, điểm ấy từ thật sự là thật là khéo. Ta tại sao có thể thông minh như vậy? Nghĩ tới đây, Đường Phàm hưng phấn vô đuổi, cũng không khỏi bội phục chính mình thông minh cơ trí. Ý nghĩ này đợi lát nữa phải hào hào hoạch định một chút, hiện tại nha, trước tiên cần phải đem còn lại mấy cái kia chó hoang xử lý, thời gian thế nhưng là không còn sớm. Thời gian xác thực không còn sớm, lại là nấu cơm lại là ăn cơm, lại thêm hưởng thụ cái này một hồi, thời gian đều đã đến 9 giờ tối, nhưng Đường Phàm công việc vẫn còn có rất nhiều, không chỉ có còn lại 8 con chó hoang, còn có 15 con gà rừng, 10 con thỏ hoang chờ lấy xử lý đâu, lại thêm muốn vì ngày mai kinh doanh sớm chuẩn bị, cái này cần bận rộn đến nửa đêm mới được. Chương 117, thiên hàng hoành tài. Đường Phàm ở trong lòng tính toán một chút thời gian, thủ hạ nhanh chóng cầm qua một con chó hoang xử lý. Xử lý chó hoang cũng tương đối đơn giản, chính là giống xử lý thỏ rừng đồng dạng lột da đi bẩn, không giống chính là, Đường Phàm đem một vài tạp toái cho lưu lại, nhưng cũng chỉ lưu lại bụng cùng ruột. Chó bụng có thể đun sôi về sau trộn lẫn lấy ăn, mà chó ruột thì có thể dùng nhọn tiêu xào lăn, đây đều là hiếm có mỹ vị, cũng không thể lãng phí. Đường Phàm nhanh chóng tiến hành hắn xử lý đại nghiệp, nhưng ngay tại chỗ hắn lý cái thứ hai chó hoang thời điểm, lại xuất hiện một cái tình huống ngoài ý muốn. Hắn tại bỏ đi cái này chó hoang chó bụng thời điểm, lại tại cái này chó hoang trong dạ dày phát hiện một cái vật kỳ quái. Thứ này thô ráp, hiện lên răng màu trắng, hình bầu dục, lớn nhỏ cỡ nắm tay, mặt ngoài không trôi chảy có chút hình tròn nô lên, nhìn tựa như một khối bất quy tắc tảng đá. Cầm thanh thủy sông rửa sạch sẽ, Đường Phàm đặt ở dưới ánh đèn nhìn một chút, tảng đá mặt ngoài còn có thể phản xạ ra một chút quang trạch. Đó là cái gì? Chẳng lẽ dị giới chó hoang còn ăn tảng đá? Như thế khối lớn cũng có thể nuốt trôi. Đường Phàm khá là bực mình, bất quá hắn nhìn một chút, lại luôn cảm thấy tảng đá kia có chút không hiểu cảm giác quen thuộc. Đột nhiên, hắn đột nhiên nhớ tới tại trên mạng nhìn qua một cái tin tức. Tại chó trong dạ dày lấy ra. Ngoa tạo, cái đồ chơi này sẽ không phải là cậu bảo đi. Đường Phàm con mắt đột nhiên trừng lớn, sau đó vụt một chút nhảy lên, thẳng đến lầu 2 phòng ngủ. Mấy người bật máy tính lên, cầm trong tay tảng đá cùng trên mạng tra được cậu bảo so sánh một chút. Ha ha ha, lão tử vận khí này, đơn giản choáng rồi a. Đường Phàm ngửa mặt lên trời cười to. Thật sự là hắn có lý do, tại trên mạng một fan so sánh xác minh xuống tới, trong tay hắn cái này tảng đá hoàn toàn chính xác chính là cậu bảo, hơn nữa còn thuộc về cậu bảo bên trong cực phẩm. Cậu bảo cùng Như Hoàng đều là động vật kết sỏi, chỉ bất quá một cái là dạ dày kết sỏi, một cái là gan kết sỏi, những này kết sỏi đối động vật tới nói là thống khổ căn nguyên, nhưng đối với con người mà nói, lại là hiếm có cực phẩm thuốc hay. Trung y bên trong, cậu bảo nhưng hàng ngược gió, mở tích tụ, giải độc, chủ trị ngược sẩn chứng đầy, thực đạo ung thư bao tử, buồn nôn, đinh nhọn các loại, cùng Như Hoàng cùng ngựa bảo cũng ca tụng là tam bảo. Không nói những cái khác, có thể trị ung thư bao tử cùng thực đạo ung thư, cái này công hiệu liền như bước lớn đi. Cũng chính bởi vì những này công hiệu, cho nên cậu bảo giá cả phá lệ đắt đỏ, có thể nói giá cùng hoàng kim, thậm chí có chút cực phẩm cậu bảo so hoàng kim còn đắt hơn, cho nên cậu bảo lại bị thân thiết xưng là chó hoàng kim. Đường Phàm sở dĩ có thể nhanh chóng liên tưởng đến cậu bảo, cũng là bởi vì hắn từng tại trên mạng thấy qua một cái tin tức, một người lao hán trong nhà chó đất chết bệnh, tại trong dạ dày lấy ra một khối to bằng trứng lông cậu bảo, sau đó bán gần trăm vạn. Lúc ấy Đường Phàm còn hâm mộ không muốn, nghĩ đến mình nếu có thể phát như thế một phen phát tài tốt biết bao nhiêu, không nghĩ tới, hắc, cái này nguyện vọng hôm nay vậy mà liền như thế bất thình lình thực hiện. Trứng ngốc lớn đều có thể bán gần 100 vạn, cái kia trong tay mình nắm đấm này lớn cầu bảo, không được thỏa thỏa bán được 100 vạn trở lên a. Mặc dù Đường Phàm hiện tại đã là nhật tiến 100 vạn, nhưng loại này thiên hàng hoành tài ai không thích. Vui vô cùng đem khối này cầu bảo cất kỹ, Đường Phàm lại vô cùng lo lắng đi phòng bếp, lúc này mới xử lý 3 con chó hoang, đằng sau còn có 6 con đâu, ai biết trong này còn có hay không tiền của phi nghĩa. Sau một tiếng, Đường Phàm nhìn lên trước mặt trên bàn trưng bày 4 cái hình dạng khác biệt, lớn nhỏ khác biệt, nhan sắc cũng không hoàn toàn giống nhau tảng đá, trên mặt trong bụng nở hoa. Có thể là những này dị giới chó hoang không có nhân loại chiếu cố, cho nên ăn quá tạm, rất dễ dàng đến bệnh bao tử, dù sao 9 cái chó hoang, vậy mà cống hiến trọn vẹn 4 chó bảo, đằng sau phát hiện mới cái này 3 cái, ngoại trừ bên trong một cái so lúc trước ít đi một chút, còn lại 2 cái vậy mà so cái thứ nhất cầu bảo còn muốn lớn hơn một vòng. Tổng hợp tính được, làm sao cũng hẳn là giá trị cái 400-500 vạn. Vậy mà một lần được 4 cái cực phẩm cầu bảo, cái này tiền của phi nghĩa tới, quá mẹ nó sướng rồi. Đường Phàm trên mặt cả nếp may đều bật cười, mà một bên nhị đản lại trừng mắt manh manh mắt to nhìn xem hắn, thân thể sợ run cả người. Lao cha đây là sao, cười tốt làm người ta sợ hãi a. Ngày thứ 2, mặc dù đêm qua bận rộn đến rất khuya, nhưng Đường Phàm vẫn như cũ lên thật sớm rèn luyện thân thể. Tối hôm qua bị chó hoang đánh lén kinh lịch, để hắn càng thêm minh bạch rèn luyện tầm quan trọng, cho nên hắn không chỉ có phá lệ tích cực, rèn luyện cũng là phá lệ ra sức, dù sao liên lụy đến tự thân an toàn nhà. Rèn luyện xong, lại vội vã rửa mặt xong cơm nước xong xuôi, sau đó Đường Phàm liền vô cùng lo lắng đi dị giới. Hôm qua bị đàn chó hoang chậm trễ, hôm nay phải dùng bổ công anh đều không có hái xong đâu, cả bao khỏa đều nhét vào cái kia tiểu cốc trong đất. Trước tiên đem gà rừng bộ cùng thỏ rừng bộ thu hoạch đưa về hậu viện, Đường Phàm lập tức dựa vào ký ức, lái tiểu quái thú bắt đầu toàn lực tìm kiếm ngày hôm qua cái kia phiến tiểu cốc điện. Không phải hắn đối bước xuống bao khỏa nhớ mãi không quên, cũng không phải đối cái kia phiến bổ công anh lưu luyến không bỏ, hắn cái này tổn phí là bị ngày hôm qua cái kia 4 khối cầu bảo kích thích. Trong vòng một đêm thiên hàng hoành tài mấy 100 vạn, mặc dù Đường Phàm có ổn định kiếm tiền phương pháp, không định đem cái này, nhưng gặp không thể được đồ tốt bán thành tiền rơi, nhưng đồ tốt nhà, ai không hy vọng trong tay mình có thể lưu thêm mấy khối. Mà tối hôm qua chính là tại tiểu cốc đụng phải đàn chó hoang, nơi đó 89/10 chính là bọn này chó hoang hang ổ, nói không chừng cái kia phiến tiểu cốc trong đất còn có lọt lưới chi chó đâu, dù là chỉ lọt một con, vậy cũng có chí ít 1/3 tỷ lệ có thể lần nữa đạt được một khối cầu bảo, cái này nhưng lại là trên dưới 100 bạc đâu. Có lẽ là nhận lấy kim tiền kích thích, có lẽ là Đường Phàm trí nhớ thật cũng không tệ lắm, không bao lâu, hắn ngay tại bên ngông trên thảo nguyên tìm được cái tiểu cốc kia địa, hôm qua vứt xuống bao khỏa còn êm đẹp trên mặt đất nằm. Không có quản bao khỏa, Đường Phàm mở ra tiểu quái thu thận trọng lái vào thung lũng, con mắt quan sát bốn phía, không buông tha từng tấc một. Nhắc tới cũng khôi hài, trước đó Đường Phàm tại dị giới dò xét hoàn cảnh xung quanh, là phòng bị có đồ vật gì nhảy lên ra hắn tốt sớm chạy trốn, nhưng bây giờ, hắn lại ước gì có đồ vật gì nhảy lên ra, sau đó hắn tốt đón đầu mà lên phát đại tài. Kim tiền mị lực thật đúng là không là bình thường đại đâu. Cái này thung lũng cũng không lớn, cũng liền có ngàn mét phương biên, tuần sát một vòng cũng không có lãng phí bao nhiêu thời gian. Mà một vòng xuống tới, Đường Phàm phát hiện, cái này thung lũng xác thực chính là cái kia đàn chó hoang hang ổ. Bọn chúng tại cuộc sống ở nơi này vết tích rất rõ ràng, nhưng rất đáng tiếc, ổ chó này bên trong cũng không có cái khác chó hoang, cả chỉ tiểu dã chó cũng không có. Xem ra, tiền của phi nghĩa cũng chỉ có thể là tiền của phi nghĩa, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu a. Thất vọng thở dài, nhưng Đường Phàm nhưng trong lòng cũng không có quá lớn thất lạc, hắn lúc đầu cũng không chuẩn bị dựa vào thứ này phát tài làm giàu, có được là hạnh, thất chi. Ách, thất chi không được, nhưng ít đến điểm vẫn là có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Quay đầu trở về, nhặt lên ngày hôm qua bao khỏa, Đường Phàm nhanh chóng hái xong bộ cơm anh. Sau đó liền về hậu viện bắt đầu chuẩn bị hôm nay kinh doanh công việc. Hắn nho nhỏ thịt rừng cửa hàng, mới là hắn sống yên phận gốc dễ. Chương 118, ba đại kỳ cảnh. Mặt trời lên cao. Man sơn dưới chân trong tiểu viện, tiếng người huyên náo. Bình thường khu nhà nhỏ này bên trong khách hàng tuy nhiều, lại cũng không ồn ào, nhưng hôm nay không giống, đều nói một nữ nhân như là 500 con vịt, vậy nếu là 10 cái nữ nhân tụ tại một cái trên mặt bàn, vậy cái này đến tương đương với bao nhiêu con vịt. Trong viện lớn nhất trong phòng kế, 10 cái toàn thân phục trang đẹp đẽ phu nhân, chính tụ tập cùng một chỗ, lưu giữ trò chuyện. Một cái phu nhân xoa eo thon chi, mang chút oán trách nói ra, nơi này cũng quá xa, đến như vậy một chuyến, cảm giác so chúng ta xuất ngoại du lịch 1 tháng còn mệt hơn, vốn nghĩ nghỉ ngơi thật tốt 2 ngày đâu, chuyến này xuống tới nhưng lại mau đưa xương cốt của ta điên tan thành từng mảnh. Tốt, đừng oán trách, đợi lát nữa ngươi liền biết lần này không hưởng công, lần nào ta tổ chức hoạt động để các ngươi thất vọng qua. Nói chuyện chính là Phùng Vĩ Lão Mụ, những này phu nhân chính là nàng mời tới, xem như nàng khuê mật kiêm lưu hữu, đoạn thời gian trước ra ngoại quốc du lịch chính là các nàng đám người này cùng đi, mà người đề xuất cũng chính là nàng. Cũng là bởi vì là ngươi mời, chúng ta mới có thể đến, đổi người khác, biết muốn đến như vậy địa phương xa, chúng ta mới không đến đâu. Bên trong một cái phu nhân nói một câu, sau đó nàng đột nhiên nhớ ra cái gì đó, lại hỏi, ai, đúng, Phùng Vĩ mẹ hắn, ta còn là lần đầu tiên gặp ngươi tôn sùng như vậy một cái tiệm cơm đâu, vẫn là như thế một cái không có danh tiếng gì nhà hàng nhỏ, chẳng lẽ món ăn ở đây so ngươi làm còn tốt ăn. Ngươi tại chủ nghệ phương diện thế nhưng là từ trước đến nay không có nhận thua qua. Vấn đề này vừa ra, còn lại phu nhân cũng đầy mặt hiếu kỳ nhìn về phía Phùng mẹ. Tài nấu nướng của nàng tại vòng tròn bên trong nhưng là mọi người đều biết, đúng là đầu bếp gốc, nghe nói Lao Phùng sở dĩ cưới nàng, cũng là bởi vì dạ dày bị bắt lại, mà Phùng mẹ đối với cái này cũng là rất tự hào, từ trước đến nay không có ở chủ nghệ bên trên thấp quá mức. Bị hỏi vấn đề này, Phùng mẹ sắc mặt có chút mất tự nhiên, Khúc, món ăn ở đây, khẩu vị xác thực so ta làm tốt hơn như vậy một chút, nhưng trọng điểm không phải cái này. Ta sở dĩ mang các ngươi đến, là bởi vì nơi này đồ ăn không chỉ có ăn ngon, còn có không giống bình thường công hiệu.
Công hiệu?
Công hiệu gì?
Chúng phu nhân hiếu kỳ.
Mỹ dùng công hiệu. Bốn chữ này vừa ra, bên trong một cái phu nhân lập tức kinh ngạc nói, không thể nào, chẳng lẽ ngươi nói là khối kia trên bảng đen viết kia cái gì cực phẩm thịt kho tàu thỏ rừng? Vừa nói nàng còn một bên chỉ hướng dưới mái hiên treo bảng đen, các nàng một đám người trước đó sớm liền thấy cái này bảng đen, chỉ là không có đem phía trên nói coi ra gì, chỉ cho là cái manh lưới mà thôi.
Ừ, đúng, chính là cái này.
Phùng mẹ gật gật đầu. Trước đó ta cũng là không tin, nhưng chúng ta không phải ở bên ngoài du lịch một tháng nha, cái này làn da liền không thể tránh khỏi chênh lệch một chút, nhưng ở chỗ này ăn hai bữa cơm về sau, ta rõ ràng cảm giác được làn da thay đổi tốt hơn, không tin các ngươi nhìn. Vừa nói phùng mẹ một bên đem mặt bên cạnh ra ngoài, để chúng phu nhân thưởng thức quan sát. Chúng phu nhân đều góp qua mặt đi.
Ai, thật hay, vừa ở về nước vậy sẽ nàng làn da đều có chút ngầm cầm, bây giờ lại tốt có sáng bóng à.
Kỳ thật vừa rồi lúc gặp mặt ta liền nhìn nàng hồng quang đầy mặt, còn tưởng rằng là trang điểm nguyên nhân đâu, hiện tại xem xét lại là tự nhiên đẹp à.
Là đâu là đâu, làn da đều so trước đó tinh tế tỉ mỉ thật nhiều đâu.
Chúng phu nhân đều ngạc nhiên ở nơi đó xì xào bàn tán, lúc này vẫn còn có một cái phu nhân bán tín bán nghi nói, làn da đúng là tốt, nhưng dùng bữa liền có thể để làn da biến tốt, vẫn là trong thời gian ngắn như vậy, ta luôn cảm thấy có chút khó tin.
Mặc dù bị nghi ngờ, nhưng phùng mẹ lại không tức giận, không thể tưởng tượng nổi đi, hai ngày trước ta cũng nghĩ như vậy, nhưng sự thật chính là như thế, chờ ngươi cũng ở nơi đây ăn nên làm ra, đến lúc đó dù cho lại không thể tưởng tượng nổi ngươi cũng sẽ tin.
Lúc này còn lại trước đó tới qua mặt khác ba cái phu nhân cũng ở một bên chứng thực nói, đích thật là có hiệu quả, chúng ta cũng tại cái này ăn hai ngày nữa, làn da sắc thực thay đổi tốt hơn.
Chỉ là một cái người nói tốt, cái kia có thể là giả, nhưng thể nghiệm qua người đều nói xong, vậy cái này liền rất có thể là thật.
Thật có thể mỹ dung thức ăn.
Chúng phu nhân con mắt bắt đầu tỏa sáng.
Các nàng đám này phu nhân, cả ngày không có việc gì, ngoại trừ đến các cái địa phương du lịch giải sầu bên ngoài, cũng chỉ còn lại mua sắm, ăn cơm, mỹ dung, chờ một chút những chuyện này để giết thời gian. Mà ở trong đó mỹ lại lấy mỹ dung là nhất. Cái nào phu nhân không sợ mình nam nhân ở bên ngoài có người? Vì phòng ngừa loại chuyện này phát sinh, các nàng tự nhiên muốn đem mình bảo dưỡng thật xinh đẹp. Hiện lúc nghe như thế một cái sắc thực hữu hiệu mỹ dung đường tắt, các nàng tự nhiên phá lệ lưu ý nếu là thật có mỹ dung công hiệu.
Chúng ta có thể đem nơi này ăn sụp đổ mất.
Chúng phu nhân trong lòng nghĩ như vậy.
Tại chúng phu nhân liễu dĩu nói chuyện phía bên trong, thời gian ăn cơm đến.
Toa ăn một chuyến đẩy ra, các loại thức ăn từng loại mang lên từng cái bàn ăn.
Mà món ăn đưa xong, Đường Phàm thì lệ cũ tựa tại cửa phòng bếp, mặt mỉm cười thưởng thức chúng thực khách dùng cơm biểu lộ.
Nói đến, hắn cái này trong tiểu điếm, có mấy cái tại nhà khác nhà hàng không thấy được đặc biệt kỳ cảnh.
Trước đó, là hai đại kỳ cảnh.
Cái thứ nhất, là không để ý hình tượng hồ ăn biển nhét kỳ cảnh.
Nói thật, tới đây ăn cơm người, không thể nói đều là nhân vật có mặt mũi đi, nhưng làm sao cũng đều xem như người có tiền. Không có tiền cũng ăn không nổi hắn món ăn ở đây a, mà những người có tiền này sơn chân hải vị ăn nhiều, bình thường ăn cơm đều là chậm rãi, lại thêm hữu tâm vô tâm muốn chú ý một chút phong độ, cho nên đang ăn tướng phương diện này vẫn là rất chú ý. Nhưng từ khi đi tới Đường Phàm nơi này về sau, những này người liền không còn có phong độ thời điểm, tướng ăn một cái so một cái khó coi, một cái so một cái nhanh. Từ bắt đầu ăn đến kết thúc, cơ bản toàn bộ hành trình đều không người mở miệng giao lưu, tất cả đều quên mình đầu nhập vào mỹ thực đại nghiệp bên trong. Bộ dáng kia rất hoàn mỹ thuyết minh một câu, ăn ngon đến căn bản không dừng được.
Mà thứ hai kỳ cảnh cũng cùng hình tượng có quan hệ, đó chính là tập thể tê liệt kỳ cảnh.
Đừng quản là nam nhân vẫn là nữ nhân, cũng đừng quản là đại lao vẫn là đời thứ hai, chỉ cần là ăn uống no đủ, cái kia nhất định phải co quắp trên ghế, thư thư phục phục hưởng thụ nhiệt lưu mang tới cái kia ấm áp toàn thân cảm giác.
Nhiệt lưu mang cho người ta thoải mái cảm giác, không ai có thể kháng cự.
Khi đó, liền có thể nhìn thấy từng cái nam nữ đều cùng lợn chết giống như co quắp trên ghế, trong miệng thoải mái lẩm bẩm.
Mà từ dị giới bổ công anh mở bán về sau, Đường Phàm trong tiểu điểm liền lại xuất hiện cái thứ ba kỳ cảnh, xuyên kịch trở mặt đại diễn xuất kỳ cảnh. Cái này cũng không cần lại nói tỉ mỉ, tất cả đều là cái kia ma tính bổ công anh công lao.
Phàm là thưởng thức qua cái này bổ công anh người, liền không có không luân hãm tại cái kia ma tính hương vị bên trong.
Cho nên ngoại trừ bên trên mới đồ ăn, Đường Phàm trên cơ bản mỗi ngày liền đều là đang thưởng thức cái này ba đại kỳ cảnh, mặc dù mỗi ngày đều có thể nhìn thấy, nhưng Đường Phàm lại là chăm xem không chán, mỗi lần nhìn thấy những thực khách này biểu lộ, hắn cái này trong lòng đều sẽ cao lên một cố đắc ý tự hào cảm xúc.
Có lẽ trên thế giới này có nhà hàng buôn bán ngạch cao với mình, nhưng cái nào nhà hàng có thể để cho những khách chú ý ăn thành cái này đức hạnh, liền hỏi ngươi cái nào có thể.
Mà vào hôm nay, đặc sắc nhất biểu lộ bao xương hảo, liền muốn thuộc các quý phụ một bàn kia.
Dù sao cũng là mới khách hàng, lần thứ nhất thưởng thức được cực phẩm nguyên liệu nấu ăn, loại kia rung động là không cách nào nói, bình thường đều là đoàn trang ưu nhã các quý phụ, hôm nay từng cái đều là môi đỏ hé mở, con mắt to trường, trên mặt tất cả đều là kinh ngạc rung động biểu lộ.
Mà đợi các nàng thưởng thức được ma tính bổ công anh thời điểm, biểu tình kia liền thật là càng thêm đặc sắc.
Văn mèo, biến hình, thưởng thụ.
Sắc mặt biến đổi ở giữa, chúng phu nhân cả đám đều hóa thân thành biểu lộ đế.
Chương 119, công bố hoạt động chúng phu nhân tại chính thức thưởng thức được các loại thức ăn về sau, sắc thực đều bị chấn động không nhẹ.
Mỗi đạo thức ăn đều là tươi đẹp như vậy, đều là các nàng chưa hề thưởng thức qua mỹ vị, ăn các nàng cả đầu lưỡi đều nhanh nuốt tiến trong bụng.
Chỉ bằng loại này tuyệt diệu hương vị, dù là không có mỹ dung hiệu quả, cũng giá trị tuyệt đối đến mỗi ngày đều đến đây. Lúc đầu các nàng còn chuẩn bị chỉ ăn có mỹ dung hiệu quả thịt kho tàu thỏ rừng, nhưng thưởng thức qua còn lại món ăn về sau, các nàng chỉ hận không thể mình có thể mọc hai cái dạ dày, một cái dùng để chở có thể mỹ dung thịt kho tàu thỏ rừng, một cái khác thì dùng để chở còn lại mỹ vị món ngon. Không, hẳn là lại nhiều dài mấy cái dạ dày, mỗi cái món ăn phối một cái, bởi vì cái nào một món ăn đồ ăn đều dứt bỏ không được a. Đều muốn ăn nhiều một chút lại nhiều điểm. Rất tự nhiên, các nàng cũng đều biến thành ba đại kỳ cảnh bên trong một viên. Mà đang thưởng thức xong những này biểu lộ bao về sau, Đường Phàm liền bắt đầu phái đưa đóng gói món ăn. Mấy người đem đầu cá rút thưởng hoạt động cũng cử hành xong sau. Đường Phàm đứng tại cửa phòng bếp, đại lực vỗ vỗ tay, lại dùng sức tằng hắng một cái. Khu khu, các vị chúng thực khách toàn bộ nghe tiếng nhìn về phía hắn, lão thực khách nhìn thấy hắn cái dạng này, liền biết đây nhất định lại là có chuyện gì muốn tuyên bố, thế là tất cả đều tập trung tinh thần nhìn xem hắn, chờ đợi hắn sau đó phải nói lời. Các vị, ta muốn tuyên bố một việc. Hôm nay menu bên trên những ngày món ăn, ngày mai liền không bán. Cái gì? Không bán rồi. Nói vừa nói đến đây, phía dưới chúng thực khách lập tức đột nhiên giật mình. Mập mạp từ đông càng lá cấp hống hống reo lên, chuyện gì xảy ra lão Đường, chẳng lẽ là bởi vì gần nhất khách hàng quá nhiều, nguyên liệu nấu ăn thật đều sử dụng hết rồi. Hắn còn nhớ rõ trước đó hạn chế đóng gói phân số lúc, Đường Phàm tìm cái kia nguyên liệu nấu ăn thưa thất lý do. Mà cái khác khách quen cơ bản cũng đều biết chuyện này, dù sao đều là giới thiệu tới cá nhân liên quan, từ đông bọn hắn cái kia sớm nhất một nhóm khách hàng bắt đầu, mới tới khách hàng đều bị mình người dẫn đường phổ cập qua chuyện này. Cho nên vì phòng ngừa đến quá nhiều người, đem thuộc về mỹ vị của bọn họ ăn hết, tất cả khách hàng cơ bản đều không có hướng người ngoài đề cập qua cái này thần kỳ tiểu điểm, không phải lấy bọn hắn đám người này giao thiệp cùng mạng lưới quan hệ, dù chỉ là bình thường nói chuyện phiếm bên trong thuận mồm sách một câu, cái kia cũng không biết đến có bao nhiêu người mộ danh mà đến rồi, vậy cái này tiểu điểm sợ là đã sớm kín người hết chỗ. Nhưng bây giờ Đường Phàm kiểu nói này, lại bị từ đông như thế một suy đoán, những cái kia giới thiệu qua mới khách hàng thực khách, lập tức nhao nhao hối tiếc không thôi. Ai nha, ta đã nói rồi, lúc ấy không nên vì mấy cái đầu cá liền mang lốp xe dự phòng tới, hiện tại tốt, không chỉ có đầu cá không có coi ăn, tất cả đồ ăn đều ăn không được. Đây là Lưu Tĩnh Nhã cái kia hai khuê mật. Đều là Phùng Vĩ cái này hỗn đản, nếu không phải hắn đánh vỡ ước định, liền sẽ vẫn luôn là chúng ta mười mấy người này, làm sao cũng có thể lại nhiều ăn được hai thằng A. Đây là Trần Quyền. Mà những cái kia mới tới phu nhân, mặc dù không có hối hận, nhưng là từng cái mắt hạnh nộ trừng, ý gì, lão nương hôm nay vừa mới ăn được đồ tốt như vậy, ngươi ngày mai liền không bán rồi. Sao, lão nương cùng ngươi có thù A? Các nàng lập tức nhao nhao cao giọng kháng nghị, vì cái gì không bán, dựa vào cái gì không bán. Chúng ta mới ngày đầu tiên đến, không thể như thế hố người. Chúng ta muốn ăn thỏ rừng, chúng ta muốn mỹ dung. Trong viện châu đầu ghé hai, ồn ào một mảnh. Đường Phàm nghe được chúng thực khách, mặt đen lại, muốn hay không phản ứng lớn như vậy, về phần mà. Ha ha, các vị, chớ quấy rầy, nghe ta nói hắn hô to vài tiếng, gặp chúng thực khách dần dần an tĩnh lại, lúc này mới tiếp tục nói ra, các vị, các ngươi liền không thể nghe ta nói hết lời sao? Ta chỉ nói rõ thiên không còn bán, không nói về sau cũng sẽ không tiếp tục bán à, các ngươi yên tâm, bản điếm nguyên liệu nấu ăn sung túc vô cùng, menu bên trên những này món ăn cam đoan mỗi ngày đều có thể cung ứng. Vậy ngươi vì sao ngày mai không bán? Lời này lại là Từ Long hỏi. Đường Phàm lập tức hung hăng quát hắn một cái. Đều là ngươi tên hôn đản đoán mò, nếu không phải ngươi, bọn hắn về phần phản ứng lớn như vậy. Từ Long bị trừng rụt cổ lại, Đường Phàm lúc này mới hài lòng tiếp tục nói ra, ngày mai không còn bán những ngày món ăn, là bởi vì bản điếm ngày mai muốn tổ chức một cái chuyên đề hoạt động. Tức là chuyên đề hoạt động, cũng là buồn điếm mới món ăn, đạo này mới nguyên liệu nấu ăn bởi vì sản lượng thấp, cho nên cũng chỉ có thể làm chuyên đề hoạt động, về sau sẽ không trở thành thông thường món ăn xuất hiện tại menu bên trên. Cái này hoạt động chính là lẩu thịt tây yến. Ngày mai bản điếm chỉ bán cái này lẩu thịt tây, mà lại cũng chỉ bán ngày mai một ngày, về phần lần tiếp theo là lúc nào lại bán, ta cũng không xác định. Cho nên hy vọng mọi người có thể nô nước tấp nập báo danh. Vì phòng ngừa lại có người đánh gây hắn, Đường Phàm một hơi muốn tổ chức hoạt động sự tình nói xong. Mà chờ hắn sau khi nói xong, chúng thực khách lập tức chuyển buồn làm vui. Lại là đẩy ra mới nguyên liệu nấu ăn. Thịt chó, nồi lẩu yến, chỉ bán một ngày. Vật hiếm thì quý, vẫn là cái này thần kỳ tiểu điểm sản xuất, vậy cái này thịt chó nhất định ăn thật ngon. Lập tức có người không dằn nổi hỏi, làm sao báo danh? Có điều kiện gì? Đường Phàm khỏe miệng không ức chế được nhẹ nhàng kéo một cái, cũng không có điều kiện gì, chính là cần một điểm phí báo danh mà thôi. Lần này hoạt động bản điểm áp dụng tiệc đứng hình thức, đương nhiên, chỉ hạn thịt chó, mà lại không cho phép đóng gói, bất quá các ngươi có thể tùy tiện ăn, tưởng ăn bao nhiêu ăn bao nhiêu, cho nên cái này phí tổ nhà, liền tạm định vị. Mỗi người 4 bạn. Đại bộ phận thực khách con mắt lập tức chừng một cái. Hoàn tờ. 4 bạn. Cái này gọi một điểm. Trước đó cả ăn mang đóng gói, chúng ta mới hoa hơn 2 bạn, đây chính là tương đương với 2 bữa cơm đâu. Hiện tại ngươi một cái tiệc đứng liền muốn 4 bạn. Còn chỉ có thể ăn thịt chó, cũng không cho phép đóng gói. Cái này mẹ nó là cái gì thật đứng? Món ăn đơn điệu còn chết quý chết quý. Mặc dù đại bộ phận thực khách đều ở trong lòng nhà rãnh, bất quá bọn hắn cũng không có sách cái gì dị nghị. Người trong lòng người đều có cân đòn, chỉ bằng nơi này món ăn khẩu vị, mỗi một đạo đồ ăn đều hoàn toàn đối nổi giá tiền của bọn nó, bởi vậy có thể thấy được, mặc dù lao bản này có chút gian thương phẩm chất, nhưng coi như có chút lương tâm, đã hắn dám đem giá cả định cao như vậy, vậy cái này lẩu thịt tây nhất định liền xứng với cái giá tiền này. Cho nên, nghĩ đến đây, chúng thực khách trong lòng ngược lại ẩn ẩn có chút hưng phấn. Có thể xứng được với 4 bạn dừng lại thì đứng, chờ mong cảm giác tràn đầy a. Thế là, chúng thực khách tại kết xong sổ sách về sau, liền mang theo đối ngày mai lẩu thịt tẩy tràn đầy chờ mong cảm giác đi. Mà quên nói đúng lắm, hôm nay bởi vì tới nhiều như vậy phu nhân, cho nên khách hàng nhân số lần nữa gia tăng. Hôm qua là 56 cái khách hàng, hôm nay thì là 65, có một cái khách quen không đến, lại nhiều tới 10 cái phu nhân. Thế là, hôm nay buôn bán ngạch cũng tới cái mới đột phá hơn 180 vạn. Liên tiếp mấy ngày nhật tiến 100 vạn, đã để Đường Phạm có rất lớn sức miễn dịch, hắn tại dẹp xong tiền, qua loa bồi tiếp nhị đàn ăn cơm chưa xong về sau, liền lái xe liền thẳng hướng tỉnh thành. Chương 120, bắt cá lồng cùng bắt chuột lồng đi tỉnh thành vẫn là vì đại mua sắm, ngày mai sẽ phải tổ chức nồi lẩu yến, vậy ít nhất cũng phải đem nồi lẩu cùng phối liệu cái gì chuẩn bị kỹ càng đi. Mà lại không chỉ có là nồi lẩu, thừa dịp cơ hội lần này, Đường Phạm còn chuẩn bị đem trước đó muốn mua động thực vật bách khoa toàn thư thư tịch cũng cùng nhau mua, còn có đầu cá rút thưởng dùng chuyên dụng dương cái gì. Cho nên hắn lần này đi phồn hoa tỉnh thành, mà không phải huyện thành. Nhanh như điện chớp đi tới tỉnh thành, Đường Phạm trước quen thuộc đi tới Hồng Ứng quân phẩm cửa hàng. Hắn buổi sáng cho Vương Phi gọi điện thoại, đặt trước là mấy cái sắt cá lồng cùng đại hào bắt chuột lồng. Bắt chuột lồng cũng không cần nói, hắn hai ngày trước phát hiện dị giới có chuột đồng thời điểm liền muốn làm, chỉ là mấy ngày nay loay hoay không có quan tâm, trong nhà có sắn bắt chuột lồng lại quá nhỏ, giam không được dị giới cánh đồng chuột, cho nên chỉ có thể đặt trước làm. Mà cá lồng cũng là trước kia Đường Phạm đã sớm muốn làm lại một mực cũng chưa kịp làm. Sông lớn bên trong tài nguyên khẳng định không chỉ cá mẹ hoa con cua cùng con ba ba, khẳng định còn có cái khác loài cá, bất quá, thứ nhất Đường Phạm không phải rất biết câu cá, thứ hai hắn quả thật có chút sợ hãi đầu kia sông lớn, không dám đi cái kia sông lớn bên trong tứ. Không nói những cái khác, trên địa cầu cá nheo đều có thể dài đến so với người còn cao, vậy cái này dị giới sông lớn bên trong nếu là có cá nheo, cái kia đến dài đến bao lớn, vạn nhất hảo chết không chết liền bị hắn câu được, vậy còn không vài phút đem hắn kéo xuống sông. Coi như không có cá nheo, cũng sẽ có cái khác cỡ lớn loài cá à, đừng tưởng rằng nước ngọt trong sông liền không có nguy hiểm, thực nhân ngư, hắc ngư, tức tiện cá, có thể hại người thậm chí có thể làm người mất mạng nước ngọt giống loài có nhiều lắm. Dầu gì, có thể đem hắn trong nháy mắt kéo vào trong sông cá lớn cũng khẳng định không thể thiếu, vạn vừa rơi xuống nước, trong nước tầm nhìn thấp, ngũ quan cũng không nhạy bén, lực phản ứng càng là kém cỏi, kia thật là so trên lục địa nguy hiểm nhiều lắm. Cho nên Đường Phạm mặc dù rất là trông mà thèm sông lớn bên trong phong phú sản vật, nhưng trước đó hắn cũng chỉ dám dùng đầu hũ thối đi câu cá mẹ hoa, không dám nếm thử dùng cái khác con mồi. Đương nhiên, không dám tùy tiện câu cá, không có nghĩa là liền lấy sông lớn không có biện pháp, hạ cá lồng bắt điểm tôm tép con của con ba ba cái gì, đây là hoàn toàn có thể mà. Chỉ bất quá trước đó Đường Phạm thực sự bận quá, đem việc này cho chậm trễ. Nói thật, từ phát hiện dị giới đến bây giờ, thời gian còn không có đã qua một tháng, nhưng Đường Phạm ngày nào nhàn rỗi, cả ngày không phải làm đồ ăn chính là đi dị giới, hoặc là chính là trang trí viện tử cùng hái hàng đã mua. Thật sự là một ngày đều không có nghỉ ngơi qua. Liên cả vừa mới trang trí xong hậu viện, cái kia mới tinh mê người bể bơi, hắn đều không có thời gian đi bên trong bơi một vòng. Cũng là bởi vì quá bận rộn. Hắn đến thăm dò dị giới đi, phải làm đồ ăn kinh doanh đi, đến rèn luyện đi, còn phải quy hoạch sự tỉnh các loại, tỉ như cửa gỗ ẩn tàng, tiểu điểm phát triển, đây đều là tương đối chuyện quan trọng, cho nên đặt trước làm cá lồng cái gì loại chuyện nhỏ nhặt này, hắn chỉ có thể về sau hết kéo lại kéo. Cũng may mặc dù bận rộn, nhưng Đường Phạm cũng không có cảm thấy vất vả, mặc kệ là thăm dò dị giới, vẫn là đánh giá mới nguyên liệu nấu ăn, hoặc là mở tiệm kiếm tiền, đây đều là hắn thích làm sự tình, mỗi ngày đều thích thú. Cũng tốt tại, sự tình cũng đều bị từng kiện chậm rãi giải quyết, mặc kệ là tiểu điểm phát triển vẫn là dị giới thăm dò, đều chậm rãi đi lên quỹ đạo, Đường Phạm đã tại quy hoạch lấy về sau để cho mình làm sao nhẹ lòng một ít. Đi tới Hồng Ứng quân phẩm trong tiệm, Đại Hán Vương Phi chính đang làm việc thời gian bận rộn. Phi ca, vật của ta muốn làm thế nào? Hiện tại chính làm cho ngươi cá lồng, cái kia 10 cái bắt chuột lồng ngược lại là làm xong, ngay tại cái kia đặt vào đâu, ngươi xem một chút đi. Đại Hán chỉ bên cạnh chỉnh tề trưng bày mấy cái lồng sắt. Những này lồng sắt chính là bắt chuột lồng, ngoại hình cùng phổ thông bắt chuột lồng không có gì khác biệt, cũng là phát động hình, duy nhất khác biệt chính là lớn thật nhiều lần, khoảng chừng dài 1 mét, rộng và cao đều là nửa mét, vật liệu tự nhiên là cũng là dùng cứng rắn thép hợp kim tài. Đường Phạm lần lượt nhìn một chút, lại thử một chút bên trong phát động cơ quan linh mật tính, cùng bắt được con mồi sau phong bế tính. Nghiệm thử một vòng về sau, hắn hài lòng đối Đại Hán rũa ra cái ngón tay cái, "Phi ca, ngươi tay nghề này xác thực không thể chê, rất phù hợp yêu cầu của ta, hoàn mỹ." "Ha ha, lão ca ngươi ta nếu là cả điểm ấy tay nghề đều không có, vậy cũng không cần lăn lộn." Đại Hán tự tin cười một tiếng, sau đó hắn lại mặt mũi tràn đầy tò mò nhìn Đường Phạm, hỏi: "Lão đệ à, ta tương đối yếu kỳ, ngươi làm như thế lớn bắt chuột lồng, đến cùng là chuẩn bị bắt bao lớn chuột? Còn có con cá này lồng, không cũng đều là lưới đánh cá làm sao? Ngươi dùng như thế nào lưới sắt làm, còn không phải dùng thép hợp kim tài, dạng này rất khó khăn à?" "Này kia cái gì, cái này bắt chuột lồng không phải dùng để bắt chuột, là dùng tới bắt thỏ rừng, cái kia cá lồng cũng không phải là vì bắt phổ thông loài cá, là vì bắt con ba ba dùng, con ba ba răng lợi quá lợi, phổ thông lưới đánh cá khốn không được bọn chúng, cũng chỉ có thể lưới sắt, thép hợp kim tài cũng càng kháng dùng một điểm. Cái này lão Đường Phàm đã sớm nghĩ kỹ, cho nên vung tiên làm mỉ không chân thật đáng tin." "À, nguyên lai là dạng này a." Đại Hán hiểu rõ gật đầu, "cái này giải thích thật hợp lý, con ba ba sắc thực răng lợi sắc bén, phổ thông lưới đánh cá nó có thể cho ngươi cắn tùng trăm ngàn lỗ, mà cái kia đại hào bắt chuột lồng cũng sắc thực thích hợp thỏ rừng hình thể, trên lý luận tới nói là có thể dùng để bắt thỏ rừng. Đương nhiên, Đại Hán cho là thỏ rừng là địa cầu thỏ rừng, hắn không biết tại một cái thế giới khác có cái đầu cùng địa cầu thỏ rừng không chênh lệch nhiều chuột đồng tồn tại." "Phi ca, ta còn phải lại đi mua ít đồ, ngươi trước làm lấy, ta mua xong vật gì đó khác lại tới." Gặp lừa dối quá quan, Đường Phàm cũng không bồi Đại Hán nói chuyện tiếng, lên tiếng chào hỏi đi mua ngay những vật khác. Đầu tiên là nồi lẩu, hắn tại đồ làm bếp cửa hàng mua 15 cái lớn mũ cao đồng trao nồi lẩu, đều là nguyên nương nồi, mà cây ăn quả than, đồ chấm chấm bát, cùng một chút cái khác nguyên bộ đồ vật, cũng toàn bộ mua đủ. Sau đó, Đường Phạm lại đi mua rút thưởng dương, cái đồ chơi này thật đúng là không dễ mua, hắn đi dạo mấy cái tiệm bán phòng phẩm mới đụng phải một cái, còn chỉ có rút thưởng dương, không có rút thưởng cầu. Bất quá Đường Phạm không có bị chút chuyện nhỏ này làm khó, hắn quay người liền mua 200 cái bóng bàn, hoàng cung bạch các 100, coi như rút thưởng cầu dùng. Lại sau đó, Đường Phạm liền đi tiệm sách. Đây cũng là hôm nay đến tỉnh thành trọng yếu nguyên nhân một trong, huyện thành cùng Đông Thuận thành phố tiệm sách quy mô quá nhỏ, mà Đường Phạm muốn mua thư tịch lại quá thiên hướng, ở nơi đó 10 phần mua không được, cho nên chỉ có thể đến tỉnh thành thử thời vận. Tỉnh thành chính là tỉnh thành, tiệm sách quy mô không là bình thường lớn, trên dưới 5 tầng, chiếm diện tích chừng hơn 1000 mét vuông tiệm sách, bên trong ngọc đẹp thỏa mãn tất cả đều là thư tịch, Đường Phạm ở bên trong chọn chọn lựa lựa, thật đúng là đạt được ước muốn chọn đến mấy quyển hắn cần thư tịch. Tỷ như, thực vật bách khoa, động vật bách khoa, hoang dại loài nấm bách khoa, toàn thư hoang dã, lữ hành, duy sinh, đồ ăn, đồ giám các loại, đều là tranh minh họa bản. Mà nhất làm cho Đường Phạm hài lòng chính là ba quyển sách, một quyển là 500 loại rau dại dã ngoại nhanh tra đồ giám, một quyển khác thì là 1500 loại trung thảo dược dã ngoại nhanh tra đồ giám, còn có một bản là 1000 loại phổ biến thực vật dã ngoại nhanh tra đồ giám. Cái này ba quyển sách xuất hiện để Đường Phạm mừng rỡ, cảm giác hoàn toàn chính là vì hắn đo thân mà làm, a đáng tiếc duy nhất chính là không tìm được thịt rừng loại nhanh tra đồ giám. Chương 121, lựa gạt đại gia ngươi mấy người từ tiệm sách ra, thời gian đã qua hơn 2 giờ, Đường Phạm lần nữa lái xe trở lại Hồng Ứng quân phẩm cửa hàng. Đại hán vẫn tại bận điệu, Đường Phạm đặt trước làm 5 cái cá lồng, hiện tại mới chỉ làm ra 2 cái. Cá lồng là bằng phẳng hình lập phương hình, độ cao so bắt chuột lồng thấp hơn mấy tấc, nhưng muốn so bắt chuột lồng lớn hơn 2 vòng, bốn phía đều có một cái bằng phẳng tiến cá miệng thật lớn, không sai biệt lắm có thể vừa vặn nằm ngang bỏ vào một tuệ đại bắp lô. Đây là Đường Phạm cố ý yêu cầu, hắn muốn là không muốn dùng cá lồng bắt cá lớn, mục tiêu chính là sông lớn bên trong tôm tép. Phi ca, ta nhìn còn lại cái này 3 cái muốn làm đến ban đêm a. Sắp thực muốn đến ban đêm, ngươi nhất định phải dùng thép hợp kim tài làm cá lồng, kiên cố là rất kiên cố, nhưng loại tài liệu này trồng chất hàn nhận rất phiền phức. Vương Phi phàn nàn một tiếng. Cho nên mới tìm lão ca ngươi nha, những người khác cho dù có tài liệu này cũng không có bản lĩnh này à. Đường Phạm nho nhỏ đập cái ngựa cái rắm. Được rồi, đừng định mặt ta, làm sao, ngươi vội vã trở về. Đường Phạm gật gật đầu, ừm, quá một đường núi không dễ đi. Cái kia, nếu không ngươi ngày mai lại đến lấy. Hoặc là ta ngày mai đưa qua cho ngươi. Phi ca nếu là có thời gian, có thể cho ta đưa đi kia là tốt nhất rồi, mà lại ta trong xe còn có những vật khác, chính là cái kia 10 cái bắt chuột lồng ta hôm nay cũng không có cách nào toàn bộ mang đi, ta hôm nay chỉ có thể mang đi 5 cái, còn lại liền làm phiền lão ca ngày mai cùng một chỗ cho ta đưa tới cho. Được, vậy ta ngày mai đưa cho ngươi, vẫn là lần trước cái kia cái thời gian. Chờ ngươi kinh doanh xong về sau ta lại đi. Lần này không cần, Phi ca có thể sớm đi qua, vừa vặn ta trong tiệm ngày mai muốn cử hành cái chuyên đề hoạt động, lẩu thịt tẩy yến, đến lúc đó Phi ca cũng có thể cho ta cổ động một chút. Lẩu thịt tẩy. Vương Phi nhãn tỉnh sáng lên, lập tức vỗ ngực nói, không có vấn đề, ngươi cũng chiếu cố ta nhiều lần như vậy làm ăn, ta ngày mai cũng đi chiếu cố một chút việc buôn bán của ngươi, mà lại lần trước từ ngươi nơi đó cơm nước xong xuôi về sau, hai ngày này thật đúng là ngấm lại liền chảy nước miếng, nếu không phải ta trong tiệm bận quá, cách ngươi vậy cũng quá xa, ta đã sớm giết đi qua chiếu cố ngươi làm ăn. Ha ha, được, vậy ta ngày mai liền đợi đến lão ca. Từ Hồng Ngưng quân phẩm cửa hàng ra, Đường Phạm liền chở đầy xe đồ vật gió trì điện bên cạnh hướng nhà đuổi. Đợi đến trở lại tiểu viện thời điểm, mặt trời đã đều muốn xuống núi. Không kịp đem tất cả mọi thứ đều tháo xuống, Đường Phàm mang theo 5 cái chuột lồng cùng cái kia 2 cái cá lồng liền đi dị giới, tưởng thừa dịp trước khi trời tối đem bọn nó sắp đặt tốt. Trước sắp đặt chính là bắt chuột lồng, tất cả chuột lồng đều bị Đường Phàm phân tán đặt ở trên cánh đồng hoang, hắn không có ở trên thảo nguyên thấy qua chuột đồng, cho nên cũng chỉ có thể đặt ở trên cánh đồng hoang. Mỗi cái chuột lồng đều bị hắn đặt ở rậm rạp bụi cỏ phụ cận, lồng bên trong cũng đều vẩy một chút lúa mì cùng bắp nô hạt. Những này chính là mồi, bắt chuột trong lồng không có mồi nhử không thể được, Đường Phàm có thể tìm gà rừng đạo cùng thỏ rừng đạo, nhưng hắn cũng sẽ không tìm chuột đạo. Cho nên chỉ có thể dùng ngũ cốc thử vận khí một chút. Cất kỹ chuột lồng, làm tốt tiêu ký, Đường Phạm mở ra tiểu quái thú lại chạy tới sông lớn một bên, so sánh lên chuột đồng, hắn càng chờ mong có thể từ sông lớn bên trong bắt được một chút mới nguyên liệu nấu ăn. Hai cái cá lồng đều dùng tơ thép tuyến buộc lại, bên kia thì buộc tại bên bờ trên tảng đá lớn, phòng ngừa bị cá kéo chạy, sau đó, Đường Phạm hướng cá trong lồng lấp mấy khối xương gà cùng gà rừng thịt. Đây cũng là mồi nhử, Đường Phạm không chút xuống cá lồng, nhưng vẫn là nghe nói qua, tại cá trong lồng thả chút khối thịt dẫn cá hiệu quả tương đối tốt, bởi vì phần lớn tôm cá đều là ăn thịt. Không phải sao có thể dùng con giun cùng đỏ trùng làm mồi câu đâu. Đem hai cái cá lồng tách ra ném vào sông lớn bên trong, sau đó Đường Phạm cũng không có ở dị giới dừng lại thêm. Ngày mai không cần làm cái khác món ăn, cũng sẽ không cần về vườn gà bộ cùng thỏ rừng chủ bảo, cũng không cần ngắt lấy mặt rô nấm, bất quá bổ công anh Đường Phạm vẫn là hái một chút. Thịt chó là nóng tính, ăn nhiều dễ dàng phát hỏa, cho nên Đường Phạm chuẩn bị ngày mai mỗi người đưa tặng một bản bổ công anh, cho bọn hắn hàng hàng lửa, dù sao người ta muốn bắt 4 bạn khối tiền đâu, đưa tặng một bản bổ công anh, không quá phận. Đường Phạm qua loa bồi nhị đàn ăn một bữa cơm tối. Sau đó, hắn liền đánh lấy đèn tin, mang theo 2 rượu, đi bộ một chút ra biệt tử. Hắn muốn đi trong làng một chuyến. Đúng, là thôn. Đừng nhìn tiểu viện của hắn xây ở chân núi, bên cạnh một gia đình cũng không có, nhưng hắn cũng là có thôn người, chỉ bất quá hắn nhà lao chạch xây rời thôn tử xa một chút, người trong thôn bình thường cũng không hướng bên này thôi. Thôn gọi Man Sơn Tung Lũng, cách tiểu viện cũng không xa, đi đường cũng chính là mười mấy phút. Đánh lấy đèn tin, Đường Phàm chậm rãi từng bước, dọc theo đường đất đi tới trong thôn. Hiện tại là mượn, nhưng trong làng nhưng không có mấy hộ đèn sáng người ta. Không phải là bởi vì nghèo điểm không dậy nổi đèn, mà là trong thôn không có người nào. Tuy nói lên núi kiếm ăn, nhưng ở Man Sơn Tung Lũng bên trong lại không có bao nhiêu người trong núi kiếm ăn. Chủ yếu là cách nội thành quá xa, đường còn không dễ đi, coi như trong núi loại chút vật gì cũng bán không được, nhiều lắm là cũng chính là du lịch quý thời điểm có thể dựa vào các du khách lợi ít tiền, nhưng du lịch mùa khô ở giữa quá ngắn, chỉ có xuân thu hai mùa, cho nên tại dài rằng giặc hạ đông hai mùa bên trong, chỉ nếu có thể làm việc thanh trắng niên, đừng quản nam nữ, trên cơ bản đều ra ngoài làm việc, liền cả Đường Phạm Phát tiểu điển Tuấn Nam, hiện tại cũng tại Đông Thuận thành phố. Bên trong đánh lấy công, không phải tiểu tử này đã sớm thường thường đến Đường Phạm cái này có uống rượu. Cho nên, hiện trong thôn đều là một chút phòng trống. Có người nông trong phòng cũng chỉ còn lại có một chút già yếu, lưu thủ nhi đồng ngược lại không có nhiều, đều bị phụ mẫu đưa đến trong thành bên trên trường luyện thi. Đường Phàm ở trong thôn 7 lần quạt 8 lần rẽ, quen thuộc trực tiếp hướng một cái trên nóc nhà đặt vào đại loa nông phòng đi đến. Nơi này là nhà trưởng thôn, cũng là hắn đích đến của chuyến này. Viện cửa không có khóa, Đường Phàm trực tiếp đẩy cửa đi vào, sau đó giật ra cuống họng hô: "Lưu đại gia, có ở nhà không?" "Ở nhà đâu, là ai tới?" Vùng trong truyền đến một tiếng trung khí 10 phần thanh âm. "Lưu đại gia, là ta, Đường Phàm." Phòng trong môn rất mau đánh mở. Một cái hơn 50 tuổi lão hán đi ra, nhìn thấy trong viện Đường Phàm, hắn lập tức nhiệt tình hô: "Là tiểu Phàm à, tới tới tới, tiến nhanh phòng, tiến nhanh phòng. Làm sao còn mang đồ vật ta? Bên trên ngươi Lưu đại gia cái này đến, còn khách khí như vậy. Mang đồ vật là hẳn là, ta là văn bối, chẳng lẽ không nên hiếu kính một chút ngài a?" Liên tiểu tử ngươi miệng sẽ nói: "Lần sau đến đừng mang đồ vật, chỉ đem ngươi cái miệng này đến là được, đại gia làm cho ngươi ăn ngon." Lão hán dương giận trừng Đường Phàm một chút, sau đó lại nhiệt tình đem Đường Phàm để vào nhà bên trong ngồi xuống, xoát cái chén, cho hắn đến chén nước trà. "Tiểu Phàm à, gần nhất bận rộn gì sao? Thời gian thật dài cũng không thấy ngươi đến trong thôn nhìn một chút. Còn có thể bận bịu cái gì? Chính là bận bịu ta cái kia thịt rừng quán chứ sao? Chỉ toàn lừa gạt đại gia ngươi." Lão hán lập tức trừng mắt: "Cái này trời cực nóng, đâu còn có người sẽ đến Man Sơn, ngươi cái kia thịt rừng quán còn có cái dám khách hàng à?" Chương 122, tiêu khiển đại gia ngươi. Nhìn thấy lão hán dựng râu trừng mắt, Đường Phàm lập tức kêu an: "Ta lừa gạt ngài làm gì a? Là không có người đến Man Sơn du ngoạn, nhưng sẽ có người cố ý đến ta thịt rừng quán ăn cơm a. Còn nói không phải gạt đại gia ngươi." Lão hán nghe xong cảm giác càng không có thể, người cái kia thịt rừng quán ta cũng không phải không có đi đến qua, hương vị ngược lại là cũng không tệ lắm, nhưng người nào sẽ ở đại nhật tiên, như thế thật xa đi ngươi cái kia xó xỉnh bên trong ăn cơm. Trước đó ngươi sinh ý tốt nhất thời điểm, một ngày cũng liền 10 người đi, hiện tại một ngày có thể có 2 cái cũng không tệ rồi. Đường Phàm cười đắc ý: "Cái kia lúc trước, hiện tại ngài lại đi ta cái kia thịt rừng quán nhìn xem, cam đoan để ngài giật nảy cả mình. Đây chính là khách đến như mây a." Gặp Đường Phàm lời thề son sắt, lão hán ngược lại có chút chần chờ: "Thật hay giả, ngươi bây giờ sinh ý tốt như vậy?" "Đương nhiên, không tin ngài ngày mai đi xem một chút liền biết." "Vậy được, ngày mai ta liền đi ngươi cái kia tiểu điếm nhìn xem, ngươi nếu là dám gạt ta, nhìn ta không bằng ngươi." Lão hán Lưu Khánh Phúc cuối cùng vẫn là miễn cưỡng tin tưởng, thứ này không giả được, ngày mai đi xem một chút liền biết. Sau đó hắn bưng lên nước trà, liếc Đường Phàm một chút, nói ra: "Tiểu tử ngươi muộn như vậy đến ta cái này, khẳng định là có chuyện đi, nói một chút, là chuyện gì tới tìm ngươi Lưu đại gia?" Đường Phàm cười hắc hắc: "Cũng không có chuyện gì, chính là tưởng nhận thầu một chút ta tiểu viện kia phụ cận địa." "Nhận thầu địa?" Lưu Khánh Phúc lập tức sững sờ, bưng lên nước trà cứ như vậy nâng giữa không trung: "Ta nói Tiểu Phàm, ngươi nhàn rỗi không chuyện gì nhận thầu thổ địa làm gì? Ngươi cũng không phải không biết, tại chúng ta thôn nhận thầu thổ địa căn bản là không có cái gì phát triển, đường không dễ đi, trồng đồ vật cũng bán không được, nhất định phải thâm một tiền. Ta cũng không muốn lấy bao kiếm tiền, chính là chuẩn bị loại chút cây ăn quả rau quả, sau đó đào cái cá đường cái gì." "Áo, ta đã biết." Lưu Khánh Phúc lập tức giật mình gật đầu: "Tiểu tử ngươi là chuẩn bị tự cấp tự túc, loại ít đồ hoặc là nuôi ít đồ cầm tới ngươi trong tiệm đi bán đi. Cũng không tệ, chúng ta cái này tiện nghi, chính ngươi hoa khí lực loại điểm rau quả, dù sao cũng so ở bên ngoài mua muốn có lợi. Không nghĩ tới tiểu tử ngươi vẫn rất biết tính toán tỉ mỉ đâu." Hắn khích lệ Đường Phàm một câu, sau đó liền rất là tùy ý mà hỏi: "Vậy ngươi chuẩn bị bao vài mẫu đất à? 3 mẫu vẫn là 5 mẫu?" "3 mẫu 5 mẫu." "Hắc hắc, Lưu đại gia, ngươi nhưng là coi thường ta à, đợi lát nữa nói ra, cam đoan chấn kinh ngươi cái cảm." Đường Phàm trong lòng cười hắc hắc, trên mặt lại giả vờ làm ngượng ngùng gãi đầu một cái: "Cái kia cái gì, ta muốn bao có thêm điểm. Còn có thể nhiều hơn bao nhiêu? Chẳng lẽ ngươi còn có thể bao 100 mẫu làm sao tích?" Lưu Khánh Phúc mặt mũi tràn đầy khinh thường, sau đó chậm rãi bưng chén lên uống một ngụm trà. "Dĩ nhiên không phải 100 mẫu." Đường Phàm lắc đầu liên tục, sau đó nhếch miệng cười một tiếng: "Ta chuẩn bị tới trước cái 500 mẫu đi." Phúc Lưu Khánh Phúc vừa mới uống vào miệng bên trong nước trà lập tức liền phun tới, hắn trừng trong mắt nhìn xem Đường Phàm, không thể tin nói ra: "Cái gì? Ngươi nói cái gì? 500 mẫu?" Đường Phàm rất nghiêm túc gật gật đầu: "Ừm, chính là 500 mẫu. A, thật sự là 500 mẫu a." Lưu Khánh Phúc sắc mặt nghiêm túc đem chén trà buông xuống, quệt miệng sưng nước trà, sau đó hắn nhấc tay ngay tại Đường Phàm trên nắm tới một bàn tay: "Tên tiểu tử thối nhà ngươi, vậy mà tiêu khiển đại gia ngươi." Đánh một cái còn không hài lòng, Lưu Khánh Phúc lại đánh một cái, một bên đánh còn vừa mắng: "Ta nói tên tiểu tử thối nhà ngươi làm sao đêm hôm khuya khoắt đến đây, ngươi đây là nhàn nhức cả trứng, cố ý tới bắt đại gia ngươi làm trò cười à?" Đường Phàm ôm đầu liên tục tránh né, miệng bên trong càng là liên tục không ngừng hô hào: "Ai ai ai, đại gia, đừng đánh nữa, ta không có bắt ngươi làm trò cười, ta là thật muốn bao 500 mẫu. Ngươi còn nói, 500 mẫu? Ngươi muốn nhiều như vậy làm gì? Ngươi lại cái nào đến nhiều tiền như vậy bao 500 mẫu đất? Ta để ngươi 500 mẫu. Lưu Khánh Phúc càng nói càng tức, lúc đầu chỉ là nhẹ nhàng đánh, hiện trên tay lại thêm một chút lực đạo, mà Đường Phạm cũng chỉ có thể ôm đầu cả phòng tránh né, trong lòng càng là không ngừng tiêu khổ. Cái này cùng vừa rồi chính mình tưởng tượng tình cảnh không giống a, lão già này không nên là khiếp sợ cảm xúc nha, thế nào biến thành bạo độ rồi? Đại gia, đừng đánh nữa, ngươi nghe ta nói, ngươi hãy nghe ta nói hết lại đánh được hay không? Ai u, đau. Được, ngươi nói đi, ta ngược lại muốn xem tên tiểu tử thối nhà ngươi đến cùng muốn nói chút gì. Lưu Khánh Phúc hung hăng trừng mắt Đường Phạm, hắn ngược lại cũng không phải thật muốn đánh Đường Phạm, chỉ là có chút tức giận tiểu tử này lấy chính mình làm trò cười mà thôi. Đường Phạm xoa xoa có chút đau cái óc, chăm chú nói ra, đại gia, ta thật không có nói đùa với ngươi, ta là thật muốn bao điện, cũng là thật muốn bao 500 mẫu. Lưu Khánh Phúc sắc mặt rất đen, ngươi còn nói, ngươi bao nhiêu như vậy dùng tới làm gì? Mà lại ngươi biết 500 mẫu muốn xài bao nhiêu tiền sao? Chúng ta cái này hơn là tiện nghi, nhưng một mẫu cũng muốn 200 khối tiền, 500 mẫu chính là 10 vạn khối tiền a. Mà lại bao ngươi không thể chỉ bao một năm đi. Đây chính là mấy chục vạn, ngươi cái nào đến nhiều tiền như vậy? Đường Phạm cũng không nói chuyện, chỉ là lấy điện thoại di động ra, thông qua một cái mã số, sau đó mở ra miễn đề. Một cái máy móc giọng nữ lập tức vang lên, "Ngài tốt, chào mừng ngài sử dụng 20 ngân hàng điện thoại ngân hàng phục vụ, số dư còn lại thẩm tra xin nhấn 1." Tại Lưu Khánh Phúc không rõ ràng cho làm ánh mắt bên trong, Đường Phạm bình tĩnh đè xuống số lượng, sào đó theo nhắc nhở đưa vào số thẻ ngân hàng cùng mật mã. Sau đó, chỉ nghe trong điện thoại di động thanh âm kia máy móc mà rõ ràng nói ra, ngài số dư còn lại là 401.8600. Đường Phạm nghe được cái số này sắc mặt bình tĩnh, mà một bên Lưu Khánh Phúc lại há to miệng, không thể tin nói, nàng nói là nhiều ít. 401 vạn. Đường Phạm đè xuống lạng hai khóa, ngài số dư còn lại là 401 vạn. Lưu Khánh Phúc vẫy đầu, đem lỗ thai tiếp trên điện thoại di động, ngươi để nàng lặp lại lần nữa. Ngài số dư còn lại 401 vạn. 401 vạn. 400. Máy móc thanh âm một lần lại một lần tại yên tĩnh trong phòng quanh quẩn. Nghe rõ ràng Lưu Khánh Phúc, cuối cùng đem lô hai từ điện thoại bên cạnh rời, hắn mặt mũi tràn đầy đờ đẫn tự lẩm bẩm, thật là hơn 400 vạn, thật là hơn 400 vạn. Đại gia, lần này ngài nên tin tưởng đi, ta có năng lực bao điện, mà lại ta cũng là thật muốn bao 500 mẫu đất. Không phải bao 1 năm 2 năm, mà là dài nhất 70 năm. Lưu Khánh Phúc vẫn còn có chút chưa tỉnh hồn lại, hắn nhìn xem Đường Phạm, chỉ là hỏi, ngươi là từ đâu lấy được nhiều tiền như vậy? Ngươi cướp ngân hàng rồi? Đường Phạm sạm mặt lại, về phần nha, ta có tiền nhất định phải là từ ngân hàng cướp. Cái này cái gì logic? Đây là ta tiền kiếm được. Ta vừa rồi liền cho ngài nói, ta tiểu điếm sinh ý hiện tại đặc biệt tốt, cho ngài nói lời nói thật đi, ta hiện tại mỗi ngày buôn bán ngạch ít nhất cũng là mấy chục vạn. Buôn bán ngạch việc này không có gì tốt giấu giếm, cũng giấu giếm không được, chỉ cần thấy được trong tiệm đồ ăn giá, lại đếm xem khách hàng nhân số, ai cũng có thể tính ra nhân viên chạy hàng bên trong buôn bán ngạch. Một ngày mấy chục vạn. Lưu Khánh Phúc nghe lại là ngẩn ngơ, ngươi bây giờ không bán thịt rừng đổi bán thịt rồng rồi. Đường Phạm khẽ miệng giật một cái, lão già này đến cùng là cái gì tư duy logic? Vẫn là bán thịt rừng, chỉ bất quá ta may mắn đạt được một cái cung đình bí phương, hiện tại món ăn hương vị đặc biệt tốt, cho nên ta đồ ăn giá liền đặt cao chút, mà lại đến ta cái này ăn cơm đều là kẻ có tiền, ngài cũng biết, người giàu có tiền dễ kiếm mà. A nguyên lai là đen tâm làm thịt khách a. Lưu đại gia giật mình. Đường Phạm, lão già này còn có thể hay không hảo hảo tán gẫu? Chương 123, bao tưởng tượng gặp Đường Phạm sắc mặt rất đen, Lưu Khánh Phúc cũng phát hiện mình nói lời không đúng, hắn lập tức tằng hắng một cái. Cái kia cái gì, coi như ngươi có tiền, thế nhưng là ngươi bao nhiêu như vậy làm gì dùng? Ngươi thật đúng là chuẩn bị loại cây ăn quả đào cá đường. Ngươi nhưng muốn đã suy nghĩ kỹ, chúng ta cái này thực sự quá vắng vẻ, chờ ngươi thu quả bán không ra đâu liền mục nát. Ta cảm thấy ngươi còn không bằng cầm cái này 400 vạn đi làm điểm khác đầu tư, dù là đi địa phương khác bao điện, vậy cũng so tại chúng ta cái này xó xỉnh bên trong mạnh mẽ a. Nhìn đến lão gia tử vì chính mình lo lắng, Đường Phạm lại là nhẹ nhàng cười một tiếng, ta đúng là muốn trồng cây ăn quả đào cá đường, bất quá ngài yên tâm, chỉ cần là ta trồng đồ vật, tất nhiên sẽ bán đi. Ta đã sớm tìm xong môn lộ. Nếu là không có chút lòng tin này, ta nào dám bao nhiêu như vậy điện. Lời này đương nhiên là giả, Đường Phạm mua đất tự nhiên là vì cái kia mỹ thực thánh địa suy nghĩ. Đương nhiên, cái này 500 mẫu đất cũng không hoàn toàn là dùng để xây mỹ thực thánh địa. Xây một tiểu lâu mới có thể sử dụng bao lớn chia xuống đất phương, mà lại Đường Phạm hiện tại cũng chưa nghĩ ra rốt cuộc muốn xây cái dạng gì mỹ thực thánh địa, quán rượu liền không nhất định so nhà trệt cao lớn hơn bên trên, không chừng đến lúc đó hắn cũng chỉ xây nhà tranh 2-3 ở giữa đâu. Thánh địa phối nhà tranh, cái kia mới gọi có bức cách mà. Mà lại liền xem như xây quán rượu, cũng không thể lẻ loi chơi chọi cũng chỉ xây một tòa lâu đi, phụ cận làm sao cũng phải xanh hóa một chút không phải, nếu là thu được cái 10 dặm rừng hoa đảo, vậy cái này thánh địa bức cách không thì càng cao mà. Đường Phạm thậm chí còn nghĩ đến, chờ về sau thánh địa thật dựng lên, hắn liền ở bên cạnh lại đóng hai cái nhà khách. Không phải có người ngại xa, cảm thấy mỗi ngày hồi lại buôn ba rất phiền phức nhà, hừ, vậy ta liền cho các ngươi xây cái ngủ địa, để các ngươi mỗi ngày ở tại nơi này, trực tiếp cũng không cần đi. Đến lúc đó một ngày ba bữa đều ở ta nơi này ăn, đem các ngươi tiền tiết kiệm trực tiếp về không. Đương nhiên, đây đều là về sau sự tình. Hiện tại, Đường Phạm liền chỉ chuẩn bị trước đào cái 20 mẫu hồ nước, bên trong nuôi chút từ sông lớn bên trong bắt được tôm cá cái gì. Dị giới, hắn về sau khẳng định biết càng thăm dò càng xa, đến lúc đó cũng không thể bởi vì trong tiệm không có cá, hắn liền lại quay đầu chạy về sông lớn đến câu cá đi, vậy cũng quá phiền toái. Không chỉ có là cá đường, dị giới rau dại cũng giống như vậy, hiện tại mỗi ngày đẩy dị giới đi tìm mặt rô nấm cùng bồ công anh, cũng là chuyện rất chuyện phiền phức. Nhưng nếu mà có được địa, liền hoàn toàn có thể đóng cái lều lớn, bên trong rải lên dị giới bùn đất, lại thu thập chút rau dại hạt giống, hoặc là trực tiếp tấy ghép một chút, để bọn chúng tự do sinh sôi cái 1 năm 2 năm, dạng này ngắt lấy chẳng phải tiết kiệm nhiều việc. Cho nên, có thể dùng đến thổ địa địa phương có rất nhiều, đất đai này là càng nhiều càng tốt. Lưu Khánh Phúc vừa rồi cũng không có chú ý, Đường Phàm mới vừa nói là trước bao 500 mẫu. Kỳ thật Đường Phàm ý tưởng chân thật là tốt nhất bao cái 1000 mẫu, chỉ bất quá hắn hiện tại không có nhiều tiền như vậy, mà lại cũng không cần dùng gấp, cho nên mặt khác 500 mẫu có thể đợi sau này hay nói. Nhìn Đường Phàm nói tràn đầy tự tin, Lưu Khánh Phúc cũng không lại nói cái gì, người ta đã có bản sự có thể kiếm mấy trăm vạn, cái kia nói không chừng thật là có phương pháp có thể làm tốt nuôi dưỡng đâu. Hắn trầm ngâm thật lâu, rốt cục hung hăng gật đầu một cái, "Tốt, đã ngươi quyết tâm muốn bao nhiêu như vậy, vậy ta ngày mai liền đi huyện thành hỏi một chút, sẽ giúp ngươi chặt trả giá, đại quy mô như vậy nhật đầu, làm sao cũng phải cho ngươi muốn điểm ưu đãi tới, mỗi mẫu xuống đến 180, nên vấn đề không lớn." "Đúng, ngươi mới vừa nói tưởng nhận thầu bao nhiêu năm rồi lấy?" "Bao dài nhất 70 năm." Lưu Khánh Phúc lại là ngẩn ngơ, "Ngươi bao thời gian dài như vậy làm gì, bao cái 15 năm hoặc là 30 năm, còn chẳng phải đầy đủ ngươi dùng. Nếu như hiệu quả và lợi ích coi như không tệ, đến lúc đó ngươi lại nối tiếp thuê cũng không muộn à." "Hắc hắc." Đường Phàm giảo hoạt cười cười, "Vừa rồi ngài cũng đã nói, ta bao nhiêu như vậy địa, trong huyện hẳn là có thể rơi xuống 180 một mẫu, vậy ta nếu là bao dài nhất 70 năm, bọn hắn làm sao cũng phải lại cho ta tiện nghi một chút đi, không nói những cái khác, 150 một mẫu, cái giá tiền này hẳn là có thể không kém bao nhiêu đâu." Lưu Khánh Phúc lật mắt nghĩ nghĩ, "Hắc, thật đúng là không sai biệt lắm, liền bọn hắn nơi này địa, bạch cho người khác người ta đều không nhất định phải, hiện tại có người dùng tiền bao địa, vẫn là dài nhất 70 năm, trong huyện đám kia lãnh đạo khẳng định đều cao hứng tìm không thấy Nam Bắc, đừng nói xuống đến 150, xuống đến 100 cũng có thể." Thế là hắn gật đầu nói, "Ngươi nếu là bao 70 năm, thật là có nhưng có thể rơi xuống 150, thậm chí thấp hơn. Cho nên a." Đường Phàm bố đuổi, tìm lấy điện thoại ra bên trong máy kế toán, bắt đầu tính toán ra, "Ngài nhìn, ta nếu là bao 30 năm, 180 một mẫu, ta phải tốn 270 vạn. Nhưng là nếu như ta bao 70 năm, coi như theo 150 một mẫu, ta cũng mới hoa 520 vạn, tiền tốn thêm không đến gấp đôi, lại nhiều 40 năm quyền thừa bao, nhiều có lợi a." "Ách, giống như vẫn là rất có lợi." Bị Đường Phàm như thế tính toán sổ sách, Lưu Khánh Phúc cảm thấy thật đúng là có chuyện như vậy, nhưng sau đó hắn liền nhớ ra cái gì đó, có lợi là hợp được rồi, thế nhưng là ngươi bây giờ mới 400 vạn, cái này còn kém hơn 100 vạn đâu. Chẳng lẽ ngươi chuẩn bị theo giai đoạn giao? "Cái này ngài liền không cần lo lắng, không phải cho ngài nói nha, ta hiện tại trong tiệm sinh ý đặc biệt tốt, minh sau 2 ngày, tiền này khẳng định liền có thể kiếm đủ." Đường Phàm nói lời thề son sắt. Xác thực, hắn hiện tại chỉ có 400 vạn. Nhưng cái này 400 vạn hắn làm sao tới, 3 ngày trước hắn còn chỉ có 80 vạn tiền tiết kiệm, nhưng cái này gần nhất 3 ngày này hắn nhưng là mỗi ngày buôn bán ngạch phá 100 vạn, một lần 160 vạn, một lần 150 vạn, còn có hôm nay 180 vạn, nếu không phải mua tiểu quái thú cùng trang trí tiểu viện bỏ ra gần 200 vạn, tiền trong tay của hắn chỉ biết càng nhiều. Hiện tại mới chênh lệch cái trên dưới 100 vạn mà thôi, ngày mai một ngày liền kiếm về. Ngày mai là nồi lẩu thì đứng, một người 4 vạn, nhìn tình huống làm sao cũng có thể có 60 người đến, cái này lại là hơn 240 vạn. Lại thêm trong tay 400 vạn, ngày mai hắn liền có hơn 640 vạn tiền tiết kiệm. Dù là giá đất hàng không đến 150, coi như theo 180 một mẫu, 500 mẫu cũng liền cần 630 vạn mà thôi, đầy đủ. Gặp Đường Phàm nói lời thề son sắt, Lưu Khánh Phúc gật gật đầu, xem ra tiểu tử ngươi là thật kiếm tiền. "Vậy được, ngươi cũng không là tiểu hải tử, có ý nghĩ của mình, ta lão gia hỏa này cũng không hiểu, cũng chỉ có thể giúp ngươi chân chạy, cho ngươi tận khả năng chặt trả giá đi." Gặp đạt được mục đích, Đường Phàm liên tục không ngừng nói lời cảm tạ, "Vậy thì cảm ơn Lưu đại gia." Lưu Khánh Phúc khoát tay chặn lại, "Đường đội cảm ơn ta, ta ngày mai làm sao cũng phải đi trước ngươi trong tiệm nhìn xem. Ta vẫn còn có chút không thể tin được ngươi cái kia tiệm nát có thể kiếm nhiều tiền như vậy, nếu như bị ta phát hiện tiểu tử ngươi là đang nói láo, xem ta như thế nào chỉnh trị ngươi." Đường Phàm lập tức vung tay lên, "Hắc hắc, ngài yên tâm đi xem, vừa vặn ngày mai xin ngài ăn lẩu thịt ấy, cam đoan để ngài giật nảy cả mình." "Được, cứ quyết định như vậy đi, ngày mai ta lại đi tìm ngươi." Chương 124, cá lồng phong phú thu hoạch sáng sớm, Đường Phàm rời giường sau này sẽ là nhiệt tình tràn đầy. Hôm nay trong tiệm không chỉ có muốn tổ chức lần thứ nhất chuyên đề hoạt động, hôm qua hạ mấy cái cá lồng cùng chuột lồng cũng muốn đi xem xét thu hoạch, hắn thật rất chờ mong hôm nay sẽ phát hiện cái gì mới nguyên liệu nấu ăn. Lòng ngứa ngay khó nhịn chạy xuống bước, lại dùng tốc độ nhanh nhất làm 2 bát canh gà mì sốt, tại cùng nhị đảng cùng một chỗ ăn uống no đủ về sau, Đường Phàm liền hấp tấp đi dị giới xem xét thu hoạch. Đầu tiên là cái kia 5 cái bát chuột lồng. 5 cái bát chuột lồng, chỉ bắt được 3 con chuột đồng, thu hoạch so sánh lên gà rừng thỏ rừng không tính là tốt bao nhiêu, nhưng cũng không tính kém. Dù sao Đường Phàm không có gì bắt chuột kinh nghiệm, có thể bắt được cái này bà con đã coi như là vận khí rất tốt. Tiện tay cầm lên một con bị đánh chết chuột đồng, Đường Phàm rất là hài lòng gật đầu. Cái này dị giới chuột đồng thật cùng địa cầu thọ rừng không sai biệt lắm, đến có nặng 2-3 cân, thân thể tròn vo, nhìn xem liền mập mạp vô cùng. Cái đại màu mỡ, hắc hắc, cảm giác nhất định rất không tệ. Nhớ tới mỹ rượu vô cùng thịt kho tàu chuột đồng cùng linh hóa chuột làm, Đường Phàm đã cảm thấy cái này miệng bên trong lại bắt đầu chảy nước miếng. Bất quá đối với so với chuột đồng, hiện tại hắn càng chờ mong cái kia hai cái cá lồng thu hoạch. Đem ba con chuột đồng đánh chết về sau ném vào bao tải, lại đem năm con chuột lồng chuyển sang nơi khác lần nữa sắp đặt tốt, sau đó Đường Phàm liền mở ra tiểu quái thú nhanh như điện chớp đi tới sông lớn bên cạnh. Sông lớn vẫn như cũ gió êm sóng lặng, cái kia hai đầu dây cắp còn một mực buộc tại trên tảng đá, nhìn không ra có cái gì khác biệt. Nhưng mấy người Đường Phàm đưa tay mò lên một cây, thử túm hai lần về sau, hắn liền lập tức biết, con cá này trong lồng nhất định thu mạch không ít. Bởi vì trong tay lực đạo thực sự quá nặng, kéo lên lại có loại có chút tốn sức cảm giác. Đường Phàm đè nén kích động, chậm rãi thu hồi dây thừng. Rất nhanh, cá lồng liền bắt đầu chậm rãi nổi lên mặt nước. Mà theo cá lồng nổi lên mặt nước, cá trong lồng lập tức giống sôi trào, ào ào một trận quấy cùng là hưởng. Đường Phàm trước hết nhất nhìn thấy, là mấy đầu quần quần lấy cá lớn, mà cái kia quen thuộc tướng mạo, lập tức để hắn hưng phấn hô to một tiếng, đại bản tước. Đại bản tước, kỳ thật chính là cá trích, chỉ bất quá muốn cái đầu cũng đủ lớn cá trích mới có thể được xưng là đại bản tước. Mà Đường Phàm bây giờ thấy được cái này mấy đầu, cũng đủ để được xưng tụng đại bản tước, mỗi một đầu đều khoảng chừng dài hơn 30 cm, cái kia khô vàng thân thể, đen nhánh lưng, xem xét chính là cực phẩm hoang dại cá trích, chỉ là nhìn như vậy lấy liền phá lệ khả quan. Đường Phàm cao hứng bừng bừng tăng nhanh mai mối động tác, cái này cái thứ nhất mới nguyên liệu nấu ăn liền để hắn hết sức hài lòng. Cá trích là rất thường gặp cá loại, giá cả cũng rất rẻ, nhưng loại cá này hương vị lại là phi thường mỹ diệu, thích hợp nhất nấu canh cùng thịt kho tàu. Tại cái này dị giới bên trong, cái kia không thích hợp thịt kho tàu cá mẹ hoa, đỏ bốc cháy đều là tươi đẹp như vậy, vậy cái này vốn là thích hợp thịt kho tàu cá trích, làm được lại phải là cái dạng gì hương vị. Mà lại, Đường Phàm sẽ còn một loại dùng cá trích làm ra đặc biệt thức ăn, ngũ vị hương hỏng bét cá. Món ăn này đồ ăn, thích hợp nhất dùng hoang dại cá trích tới làm được về sau xương cá xốp giòn nát, cảm giác thuần hương đến để cho người ta căn bản không dừng được. Tại Đường Phàm trở về chỗ ngũ vị hương hỏng bét cá hương vị lúc, cá lồng đã bị hắn hoàn toàn kéo lên mở. Dài hơn 1 mét cá trong lồng, bị các loại tôm cá cua trải tràn đầy một tầng, lít nha lít nhít, làm sao cũng phải có hơn 110 cân. Ha ha, quả nhiên là thu hoạch lớn. Đường Phàm hưng phấn vung quyền đầu, sau đó liền bắt đầu kiểm tra con cá này trong lồng đến cùng đều có thứ gì thu hoạch. Cái này cá trong lồng tổng cộng có 5 loại nguyên liệu nấu ăn, ngoại trừ cá trích bên ngoài, còn có hắn nhớ mãi không quên con ba ba cùng cua nước, chỉ bất quá hai thứ này tương đối ít, chỉ có một con ba ba hai con cua nước, mà còn lại cái khác hai loại đều là mới nguyên liệu nấu ăn. Bên trong một cái là sông tôm, 40-50 con trường lớn trường bàn tay sông tôm không ngừng tại cá trong lồng bật lên, thật dài tôm kìm màu vàng đậm tôm xác hiện lên hơi mờ hình, thậm chí có thể nhìn thấy bên trong cái kia bóng ánh ngon tôm thịt. Như thế lớn sông tôm, Đường Phàm con mắt sáng tỏ, cái này nhưng là đồ tốt, không chỉ có chất thịt phá lệ non mịn ngon, dinh dưỡng giá trị càng là cực kỳ phong phú. Trong đầu hắn trong nháy mắt xuất hiện mấy loại thích hợp nấu nướng phương pháp: nước muối tôm, rau hẹ xào sông tôm, dầu bạo sông tôm, cay xào sông tôm. Quệt miệng bên trên nước bọt, Đường Phàm lưu luyến không rời đưa ánh mắt rời về phía cái cuối cùng nguyên liệu nấu ăn. Cuối cùng này một loại vẫn là loài cá, hoàng bạch tương giao thân thể, mềm mềm, trên thân không vậy, bằng phẳng miệng rộng bên cạnh mọc ra mấy cây thật dài râu cá, đây là cá nheo. Cái này sông lớn bên trong quả nhiên có cá nheo. Nhìn thấy sông tôm lúc, Đường Phàm rất là vui vẻ, nhưng mấy người nhìn thấy cái này cá nheo, hắn lại là cao hứng bên trong còn mang theo sầu lo. Cá nheo cũng không nhiều, chỉ có 2 đầu, cái đầu cũng không lớn, cũng liền 2-3 cân dáng vẻ. Nhưng là cái này 2 con cá nheo nhỏ, lại cũng không đại biểu sông lớn bên trong cá nheo đều nhỏ như vậy, chỉ là con cá này lồng tiến cá miệng cũng chỉ có thể tiến vào như thế lớn cá nheo, lớn hơn một chút cá nheo căn bản là chui không lọt tới. Cái này 2 đầu hẳn là ấu niên cá nheo, mà có tiểu liền có đại. Cái này sông lớn nước chất tốt không ô nhiễm, còn không người ở chỗ này bắt cá, cho nên cái này sông lớn bên trong khẳng định có không biết sinh bao nhiêu tuổi cự hình cá nheo, hiện tại coi như đột nhiên từ sông lớn bên trong tung ra một con thành tinh cá nheo, Đường Phàm đều sẽ không cảm thấy kỳ quái. Lúc trước hắn chỉ lo lắng cái này trong sông có cự hình loài cá, hiện tại xem ra, lo lắng của hắn đã xác định vững chắc thành sự thật. Bất quá mặc dù lo lắng, nhưng Đường Phàm vẫn là thật cao hứng, bất kể nói thế nào, đây cũng là cái mới nguyên liệu nấu ăn, mà lại cá nheo bản thân cũng là một đạo hiếm có tốt nguyên liệu nấu ăn, nghiêm cá sốt cá chua cũng là món ăn nổi tiếng một đạo. Tra xét xong cái thứ nhất cá lồng, Đường Phàm ngay sau đó đem cái thứ hai cá lồng cũng kéo lên mở. Cái này cái thứ hai cá lồng cũng là thu hoạch tràn đầy, trong lồng tôm cá dày đặc trình độ, so với cái thứ nhất đến đó cũng là không thua bao nhiêu. Mà lại bên trong không chỉ có cái thứ nhất cá trong lồng cái kia 5 loại nguyên liệu nấu ăn, còn nhiều hơn một loại mới nguyên liệu nấu ăn, phải nói là nhiều hơn một loại mới loài cá. Loại cá này đen nhánh, thật dài, trên người có quy tắc hoa văn, miệng lý trưởng lấy một loạt sắc nhọn răng, chỉnh thể dáng dấp cùng đạn pháo giống như. Đây cũng là một cái để Đường Phàm tức cao hứng vừa lo cá loại, hắc ngư. Mẹ nó, không chỉ có cá nheo, còn có hắc ngư, cái này sông lớn bên trong giống loài muốn hay không như thế phong phú. Đường Phàm toát cắn dụng rằng, đây cũng là cái ăn thịt nguy hiểm cá loại. Mà lại gia hỏa này thậm chí so cá nheo còn nguy hiểm hơn, bởi vì gia hỏa này có răng a, khí lực còn lớn hơn. Bởi vì cái này hắc ngư xuất hiện, để Đường Phàm đối sông lớn kiêng kỵ lại nhiều hơn một phần, hắn quyết định, nói cái gì cũng không thể xuống đến trong sông đi, đánh chết cũng không giới đi. Bất quá mặc dù nhìn Đường Phàm giống như không thế nào thích cái này hắc ngư, nhưng hắn đối cái này hắc ngư thịt vẫn là rất thèm nhỏ dãi. Đối ăn hàng tới nói, nguy hiểm cái gì hoàn toàn có thể lùi ra sau, chỉ cần có ăn ngon là được. Mà hắc ngư sương ít, dùng để làm ngư bài cùng lát cá đây chính là cái rất lựa chọn tốt. Chương 125, bên ngoài sân nhỏ kỳ cảnh. Kiểm tra xong cá lồng, Đường Phàm mang theo tràn đầy thu hoạch trở lại hậu viện. Hôm nay là hắn thu hoạch mới nguyên liệu nấu ăn nhiều nhất một lần. không đề cập tới cái kia ba con chuột đồng, vẹn vẹn chỉ cái kia hai cái cá lồng, liền cho hắn cống hiến bốn loại mới nguyên liệu nấu ăn. Mà tổng cống hiến càng là muôn màu muôn vẻ. Tổng cộng có con ba hai con, cua nước 6 con, hắc ngư 3 đầu, cá nheo 5 đầu. Nhiều nhất là sung tôm, có gần 100 con, từng cái đều có lớn cỡ bàn tay, theo kịp cực phẩm tôm he. Cá trích cũng không ít, mà lại không chỉ có 3 40 đầu đại bản tức, còn có hơn 20 đầu tay cỡ bàn tay bạch bản cá trích, cái này đầu ở bên ngoài cũng coi là đại cá trích, nhưng ở dị giới tới nói, hẳn là cũng chính là tiểu sữa tức đi. Tất cả tôm cá cua đều bị Đường Phạm ném vào hậu viện cá dương, hắn mặc dù rất muốn nếm thử những này mới nguyên liệu nấu ăn hương vị, nhưng là hôm nay là cái lễ lớn, trong tiệm sinh ý quan trọng, vẫn là lưu lại chờ một lại suy nghĩ những này mới nguyên liệu nấu ăn đi. Đường Phạm hôm nay công việc rất nhẹ nhàng, bởi vì không cần làm khác đồ ăn, chỉ cần làm lẩu thịt tẩy là được rồi. Trong phòng bếp, 8 cái bếp lò, 8 thanh nồi lớn, bật hết hỏa lửa. Trong đó 6 miệng nồi lớn, mỗi cái trong nồi đều hầm lấy bị cắt thành khối lớn thịt chó, mỗi nồi chí ít cũng phải trang hơn 40 cân. Nhiều như vậy lượng, là Đường Phạm đánh giá tính ra, mặc dù bình thường các thực khách cũng liền có thể ăn 2 cân nhiều đồ ăn lượng, nhưng hôm nay là tiệc đứng hình thức, hắn cảm thấy những này người khẳng định đến chiếu chết ăn, nói không chừng mỗi người đều có thể vượt xa bình thường phát huy, mà lại rất có thể sẽ có người đạt tới tiệc đứng cao nhất trạng thái, vị tưởng tiến đến, lại vị tưởng ra ngoài. Cho nên Đường Phạm theo mỗi người 3 cân lượng để nấu thịt chó. Mà lại bởi vì muốn sớm nấu thịt chó, không có cách nào đợi đến khách hàng 10 giờ đến số, cho nên Đường Phạm cũng dự đoán một chút nhân số. Hắn cảm thấy hôm nay có khả năng đạt tới 70 người, hôm qua liền 65 khách hàng, hôm nay còn có đại hán Vương Phi cùng thôn trưởng Lưu đại gia một tới, 70 người không phải không khả năng, nhiều nấu điểm cũng là lo trước khỏi hòa nha. Cho nên 70 người, mỗi người 3 cân, cái này liền cần nấu hơn 240 cân thịt chó. Cũng may cái này dị giới chó hoang cái đầu cũng đủ lớn, đi ra đi bẩn, lại trừ bỏ đầu chó, mỗi cái chó hoang làm sao cũng còn có thể thừa 450 cân thịt, hơn 200 cân dùng lượng, 6 con chó hoang là đủ rồi, Đường Phạm mình còn có thể lưu 2 con dài thèm một chút đâu. 6 miệng nồi lớn dùng để hầm thịt chó, mà đổi thành bên ngoài 2 cái nồi lớn, bên trong thì nấu lấy mấy khối dị giới chó hoang xương đùi. Đây là dùng để làm nồi lẩu ngọn nguồn canh, nồi lẩu ngọn nguồn canh tốt nhất chính là dùng đại xương canh, mà lẩu thịt cầy ngọn nguồn canh, tự nhiên là dùng chó xương canh tốt nhất rồi. Đại hỏa chuyển bên trong lửa, như thế một nấu liền nấu hơn 3 giờ. Đường Phạm đánh giá một chút thời gian, cảm thấy thịt chó hẳn là nấu không sai biệt lắm, mà lại những khách chú ý cũng nhanh tới cửa, hắn phải nắm chắc thời gian xử lý đến tiếp sau sự tình. Trong nồi thịt chó hiện tại cũng đều là thịt heo khối, hắn đến đem nó xé thành từng cái điều nhỏ xếp tại trong mâm, dạng này xuyến bốc cháy nồi đến mới dễ dàng ngon miệng. Diệt đi bếp lò bên trong tàn lửa, đem hai tay rửa giấy sạch sẽ, Đường Phạm bắt lấy một cái trong đó nắp nồi, sau đó đột nhiên xốc lên. Nắp nồi xốc lên, màu trắng hơi nước tựa như mây hình nấm đồng dạng từ trong nồi tứ tán ra, sau đó một mực khóa trong nồi, cái kia nồng hậu dày đặc chó mùi thịt lập tức cầm vang một phát. Bởi vì dùng chậm lửa nấu chín hơn 3 giờ, lần này thịt chó mùi thơm bị trình độ lớn nhất bức phát ra, cái kia mùi thơm mức độ đậm đặc so với lần trước Đường Phạm cái kia đơn sơ bản lẩu thịt tẩy không biết phải mạnh mẽ gấp bao nhiêu lần. Mà dù là có kinh nghiệm lần trước, nghe được lần này mùi thơm, Đường Phạm biểu hiện vậy mà so với lần trước còn muốn không chịu nổi. Mùi thơm và mũi, cả người hắn đều dừng lại, cứ như vậy ngơ ngác đứng tại cái kia, con mắt không biết lúc nào liền nhắm lại, mà miệng từ lâu mở ra, nước bọt bất chi bất giác liền thuận khỏe miệng chảy ra. Và đây là nước bọt thành tuyến, sau đó đứt gãy rơi xuống đất thanh âm. Thanh âm tuy nhỏ, lại tại cái này yên tĩnh hoàn cảnh bên trong lộ ra phá lệ tỉnh mà thôi. Đường Phạm như ở trong mộng mới tỉnh mở mắt, hút trượt một tiếng đem khỏe miệng nước bọt thu hồi đi, sau đó hắn liền trừng mắt trong nồi đỏ tươi khối thịt, theo bản năng lẩm bẩm nói: "Mẹ nó, mùi thơm này, vậy mà so với lần trước nồng đậm nhiều như vậy. Đây là muốn câu người chết ta." Ngay tại Đường Phạm tự lẩm bẩm thời điểm, cái này cỗ mùi hương đậm đặc đã thuận cửa phòng bếp ra bên ngoài lướt tới. Mà cũng nhưng vào lúc này, ngoài viện, hôm nay nhóm đầu tiên khách nhân vừa vặn đến. Trước hết nhất đến là mập mạp Từ Đông cùng các bằng hữu của hắn. Từ Đông thuộc về Đường Phạm nơi này sớm nhất một nhóm kia khách hàng, cũng là nhất thèm một nhóm kia, không thèm sao có thể gọi mỹ thực dạ đã đâu. Mà hắn mỹ thực dạ đã xương hảo cũng hoàn toàn chính xác không phải gọi không. Vừa cùng các bằng hữu xuống xe, Từ Đông cái mũi liền kéo ra, lông mày lập tức liền đi lên chớp chớp, bất quá hắn không nói gì, chỉ là hướng tiểu viện đi bộ pháp nhanh thêm mấy phần. Nhưng là hắn vừa đi đến cửa trước, cả tiểu viện còn không tiến vào đâu, lại đột nhiên dừng bước. "Thế nào mập mạp?" Theo sát sau lưng hắn một đồng bạn hỏi. Từ Đông không nói chuyện, chỉ là manh giật một cái mũi, sau đó liền say mê nhắm mắt lại. Bên cạnh hắn mấy người bằng hữu lập tức sững sờ, đây là cái gì thao tác? Bọn hắn chính muốn nói gì đâu, lại đột nhiên cảm giác được có một cỗ nồng đậm dị hương đập vào mặt, mà tiền phương của bọn hắn chính là tiểu viện đại môn. "Hở? Cái này bị gì, thơm như vậy?" Bên trong một cái người chỉ tới kịp nói một câu nói như vậy, sau đó, hắn cái mũi co lại, hai mắt nhắm lại, lập tức đi vào Từ Đông theo gót. Kỳ thật không chỉ có là hắn, bên cạnh hắn người sở hữu lúc này đều giật một cái mũi, sau đó liền đều là một cái bộ dáng đứng ở nơi đó. Mấy người này có một cái tính một cái, đều nhắm mắt lại đứng ở cửa sân, mặt mũi tràn đầy say mê, nếu như bây giờ có người có thể tự quan sát kỹ bọn hắn một chút, liền có thể nhìn thấy thân thể của bọn hắn còn tại nhẹ nhàng đánh lấy lát, một bộ lâng lâng dáng vẻ. Từ Đông bọn hắn đến sớm nhất, nhưng người khác tới cũng không muộn. Trần Quyên cùng hắn một đám các bằng hữu, liền theo sát lấy Từ Đông cái mông của bọn hắn đằng sau, trước sau chân cũng đến tiểu viện. Khi bọn hắn vượt qua rừng cây rậm rạp che lấp, đi tới tiểu viện trước mặt thời điểm, trong xe, bọn hắn liền thấy Từ Đông nhóm người kia lặng lặng đứng tại cửa ra vào, từng cái như là pho tượng. "Hở? Cái này tình huống như thế nào? Bọn hắn làm gì đâu đây là?" như bị chúng định thân thuật giống như. Không chỉ có Trần Quyền kỳ quái, hắn một đám bằng hữu cũng là hai mặt nhìn nhau, trang diện này quả thực có chút quỷ dị a. Cái này tình cảnh quỷ dị, để Trần Quyền dừng xe đều biến cẩn thận từng ly từng tí. Hắn lặng yên không tiếng động đem xe cách xa một chút đường tốt, sau đó chậm rãi mở cửa xe, lặng lẽ cùng các bằng hữu cùng đi hướng Từ Đông mấy người. Nhưng bọn hắn còn chưa đi đến Từ Đông mấy người bên người, cách còn có 2-3 mét khoảng cách thời điểm, một cỗ mùi thơm nồng nặc liền bay vào cái mũi của bọn hắn. Sau đó, Trần Quyền mấy người liền cùng Từ Đông bọn hắn biến thành một cái bộ dáng, từng cái nhắm mắt lại, như pho tượng đứng ở nơi đó. Mà lúc này, Đường Phàm đã mang theo khẩu trang đem thứ nhất nồi thịt chó xé xong, hắn ngay sau đó liền mở ra cái thứ hai nấu lấy thịt chó nắp nồi. Lại một cỗ mùi hương đậm đặc bộc phát ra, theo sát lấy bên trên một nồi mùi thơm, kéo dài hướng ngoài viện lướt tới. Thế là, khi đợt thứ ba khách nhân đến tiểu viện thời điểm, trước hết nhìn thấy một cái kỳ quái quỷ dị chẳng cảnh, hai sóng không nhúc nhích pho tượng người, tại bên ngoài sân nhỏ lặng lặng đứng vững. Nhìn thấy tình cảnh này, đợt thứ ba người cũng là kinh ngạc không được, nhưng ngay sau đó, chờ bọn hắn xuống xe tới gần tiểu viện thời điểm, bọn hắn cũng lập tức đi vào Từ Đông cùng Trần Quyền bước tiến của bọn hắn, luôn hám vào cái kia kỳ dị nồng đậm mùi thịt bên trong, thành pho tượng người một trong. Mà bọn hắn khoảng cách so với Trần Quyền bọn hắn lại xa vài mét. Sau đó, đợt thứ tư, đợt thứ năm, một đợt lại một đợt. Bên ngoài sân nhỏ, vẹn vẹn cũng chính là mười mấy phút, liền đứng trọn vẹn 7-8 sóng khách nhân. Cái này 7-8 sóng khách nhân chia mấy túm, cũng giống như bị làm định thân pháp đồng dạng đứng tại ngoài viện, mà bởi vì một đợt đứng so một đợt sang nguyên nhân, những này người lại giống là đang yên lặng xếp hàng. Thế là, Đường Phàm bên ngoài sân nhỏ, cứ như vậy lại xuất hiện một cái kỳ cảnh, phân phối định thân kỳ cảnh, hoặc là cũng có thể gọi là xếp hàng pho tượng kỳ cảnh. Chương 126, không ăn thịt chó, không biết thiên hạ đại vị. Mấy người Đường Phàm đem tất cả thịt chó đều xé tốt giả bàn về sau, một nhìn thời gian, đều đã hơn 11 giờ, nhìn lại trong nội viện, một khách quen đều không có. Hôm nay chuyện gì xảy ra? Cái này đều hơn 11 giờ, làm sao không có bất kỳ ai? Đường Phàm rất là bực mình, ấn thường ngày, thời gian này khách hàng đều hẳn là đến đông đủ a, làm sao hiện trong sân trống rỗng, cái này không nên a. Mà lại vừa rồi hắn liền mơ hồ nghe được có ô tô tiếng, làm sao chỉ có tiếng xe không có người, người đều đi đâu rồi? Hắn cau mày đi ra phòng bếp, chuẩn bị đi bên ngoài nhìn xem tình huống. Mới vừa đi ra viện tử đại môn, thăm dò ra bên ngoài nhìn lên, Đường Phàm lập tức bị bên ngoài tràng cảnh giật nảy mình. Ai ú ta đi, cái này tình huống như thế nào? Chỉ thấy mặt ngoài cái này một đống cái kia một đống, chia làm mấy nhóm người, cả đám đều giống sắp người giống như định ở nơi đó. Cảnh tượng này quả thực có chút bị dị a. Đường Phàm nháy nháy con mắt, nhẹ nhàng tới gần cách cửa gần nhất Từ Đông bọn hắn. Sau đó hắn liền thấy, mấy người này khỏe miệng đều chảy nước bọt, cái mũi rất có cảm giác tiết tấu co lại, cơ bản đều là rút một chút cái mũi sau đó liền há mồm chậm rãi thở ra một hơi, sau đó ngừng dừng một cái, lại sổ xịt cái mũi, lại hơi thở. Cảm giác kia, rất có loại hút thuốc phiện đã thị cảm, mà lại trên mặt bọn họ biểu lộ cũng thật phù hợp. Mặt mũi tràn đầy hưởng thụ, lâng lâng. Nhất là mập mạp Từ Đông, nhìn càng giống là hút thuốc phiện rút quá độ, có chút đứng không vững, chân đều có chút đánh nhẹ nhàng. Áo, nguyên lai là nghe được mùi a. Đường Phàm như thế xem xét liền hiểu, đám người này khẳng định là bị chó mùi thịt cho mê đến. Xác thực, chỉ bằng cái này thịt chó mùi thơm, xuất hiện cảnh tượng như thế này không lạ kỳ, vừa rồi mình tại phòng bếp không phải cũng là bị mê đến thần hồn điên đảo nha. Kỳ thật đi, đừng nhìn ngoài viện đám người này ngơ ngác ngốc ngốc, giống như bị câu đi hồn, nhưng kỳ thật bọn hắn sớm đã từ rung động ban đầu bên trong thanh tỉnh lại, chỉ bất quá thanh tỉnh về thanh tỉnh. Cái này chưa hề nghe được qua chó mùi thịt thật sự là quá chọc người quá dễ ngửi, chỉ là nghe chính là một loại lớn lao hưởng thụ, mà bọn hắn liền muốn như thế lẳng lặng nhiều hưởng thụ một hồi, lại nhiều hưởng thụ một hồi, thế là mới biến thành như bây giờ kỳ cảnh. Nhìn thấy đám người này bị chó mùi thịt mê thành dạng này, Đường Phàm trong lòng rất là đắc ý, hắn đưa tay thọc Từ Đông. "Uy, uy, mập mạp, tỉnh, ngủ tiếp đi ngươi." Liên tiếp bị thọc mấy lần, Từ Đông rốt cục mở mắt, hắn không thôi lại sâu sắc giật một cái mũi, sau đó mới nhìn Đường Phàm, ánh mắt có chút phức tạp. Ánh mắt kia bên trong có chấn kinh, có bội phục, có không thể tin, còn mang theo điểm sùng bái. Hắn cứ như vậy nhìn chằm chằm Đường Phàm, thằng đem Đường Phàm nhìn đều có chút run rẩy thời điểm, mới mở miệng yếu ớt nói, "Lão Đường, ngươi nhất định là thực thần chuyển thế tới đi." Lời nói này Đường Phàm sững sờ, ta làm gì rồi? Làm sao lại thành thực thần chuyển thế? Không đợi hắn mảnh nghĩ rõ ràng đâu, liền nghe Từ Đông tiếp tục nói ra, "Ngươi nếu không phải thực thần chuyển thế, sao có thể làm ra thơm như vậy thịt chó, mùi vị kia?" Như bức nổ a. Đường Phàm khẽ miệng giật một cái, "Ta không phải thực thần chuyển thế, nhưng ta là nữ thần may mắn nhân tình, nàng cho ta một cái có cực phẩm nguyên liệu nấu ăn dị giới." Trong lòng như thế, N sắc một câu, Đường Phàm trên mặt lại không phản ứng cái này gốc dạng, ngược lại nhiều hứng thú mà hỏi, "Ta nói mập mạp, ngươi chân này là chuyện ra sao? Thế nào thấy có chút phiêu a, chẳng lẽ là bởi vì thịt chó quá thơm để ngươi đứng không yên?" Xem ra thịt chó lăn ba lăn thần tiên đứng không vững câu nói này, dù ở trên thân thể ngươi rất thích hợp mà. Từ Đông buồn bã nói, "Ngươi suy nghĩ nhiều. Ta đây là đói." "Đói?" Đường Phàm sững sờ, sau đó liền kịp phản ứng, trừng trong mắt nói, "Ngươi cái tên này, không biết tối hôm qua liền chưa ăn cơm đi." "Hắc hắc, xác thực tối hôm qua chưa ăn cơm. Sáng nay bên trên cũng không ăn, liền chờ hôm nay một trận này đâu." Từ Đông cười đắc ý, "Ngươi nơi này thật vất vả tổ chức lần thứ đứng, còn chỉ tổ chức như thế một lần, dù là ăn không đủ, cũng phải chống đi bụng cố gắng ăn nhiều một điểm a." "Đường Phàm, mẹ nó, thật là có không biết xấu hổ như vậy người a." Cho Từ Đông một cái khinh bị ánh mắt, Đường Phàm không còn phản ứng hắn, ngẩng đầu nhìn lướt qua còn lại còn tại đắm chìm trong mùi thịt bên trong cái kia mấy đợt người, mặc dù rất tình nguyện xem bọn hắn ngốc dạng, nhưng khiến cái này người cứ như vậy đứng ở bên ngoài cũng là không sự tình a. Khu khu hắn dùng sức tằng hắng một cái, với bên ngoài đám người hô, kia cái gì, các ngươi chuẩn bị nghe vị nghe tới khi nào, còn có vào hay không tới dùng cơm. Coi như tin tức quan trọng vị cũng tiến vào nghe a, ở bên ngoài tính chuyện gì xảy ra. Trong tiểu viện, chúng thực khách rốt cục ngồi xuống. Hôm nay nhân số so Đường Phạm dự đoán còn nhiều hơn, không chỉ có ngày hôm qua 65 người, trước đó vắng mặt qua khách quen hôm nay cũng đều trở về, cả vài ngày không thấy Đường Lan hôm nay cũng đã đến trận, lại thêm còn chưa tới đến Đại Hán Vương Phi, hôm nay muốn chiêu đãi khách nhân, vậy mà đạt đến trọn vẹn 72 người. Là tiểu điểm từ trước tới nay số người nhiều nhất một lần. Tại chúng khách hàng thuốc dục dưới, Đường Phạm nhanh chóng hướng mỗi cái trên bàn bưng lên đã chuẩn bị xong nồi lẩu, cùng chứa các loại đồ chấm tiểu bàn đĩa nhỏ. Nồi lẩu phía dưới đã đốt lên áp xúc cây ăn quả than, đồng rau sắc nồi lẩu bên trong, đỏ trắng hai canh phân biệt rõ ràng, lại đều đã từ từ sôi trào. Nước dùng trắng sữa, bên trong điểm xuyết lấy mấy hạt cầu kỷ, xúc cay đỏ tươi, phía trên nồi lơ lửng một tầng hòa hồng quả ớt, mặc kệ là nước dùng vẫn là xúc cay, đều là chó xương canh cộng thêm nấu thịt chó còn thừa nồng canh chỗ đổi, chỉ là như thế bưng lên bàn, liền đã là mùi hương đậm đặc sông vào mũi. Mà theo một bàn xếp chồng chất chỉnh tề thịt chó bưng lên bàn, đã sớm bị mùi thơm câu thèm chảy nước miếng đắng người, lập tức không kịp chờ đợi rũa ra đũa, kẹp lên thịt chó liền bỏ vào nồi lẩu bên trong. Sau đó chỉ là ở bên trong hơi xuyên xuyến, liền lập tức nhét vào miệng bên trong. Ôn nhu thịt chó vào miệng, chúng thực khách vốn là nhắm mắt lại. Vừa rồi tại ngoài viện bọn hắn liền lĩnh giáo cái này thịt chó hương khí, nhưng chờ hiện tại như thế thiết thực thưởng thức được, bọn hắn mới phát hiện, vừa rồi ngửi được mùi hương đậm đặc, lúc này lại có vẻ hơi không có ý nghĩa. Bọn hắn chỉ cảm thấy một cỗ càng thêm mùi thơm nồng nặc, tại vị giác bên trên ầm vang nổ tung. Sau đó mùi vị kia phảng phất thuận khoang miệng thẳng vọt vào đại não, làm cho tất cả mọi người tư duy trong nháy mắt không còn. Trong miệng mùi thịt lượn lờ, trong mũi mùi thơm cũng là không dứt, song trọng giác quan chồng cộng lại, đám người chỉ cảm thấy cái này chó mùi thịt giống như đã ngâm vào nội tâm, lại phối hợp thêm nồi lẩu bản thân hương vị cay đạo, mùi thịt cùng cay hương hỗn hợp lại cùng nhau. Tất cả thực khách đều dị thường thỏa mãn a ra một hơi. Thật đúng là không ăn thịt chó, không biết tiên hạ đại vị a. Mùi thịt không ngán, gây mà không tủi, cảm giác ôn nhu, thường thấm tim gan. Này thịt, nhưng khi nhân gian tuyệt phẩm. Cái này thịt chó, xứng đáng bốn bạn giá cả. Chúng lao tham ăn hảo không tiếp rẻ bọn hắn ca ngợi chi tử, trong lòng chỉ cảm thấy, cái này tiểu điếm hoạt động, tổ chức quá mẹ nó rung động. Hôm nay không ngủ công. Chương 127. Người tuổi trẻ bây giờ A Vương Phi hôm nay tới cũng thật sớm, đều nói muốn cho người phụ trạng, đến sớm một hồi cũng là nên. Hắn là lái một chiếc tiểu xe hàng tới, bên trong mang theo mặt khác 5 con bắt chuột lồng cùng sau cùng 3 con bắt cá lồng. Khi hắn xuống xe đến gần tiểu viện thời điểm, cũng bị cái kia nồng đậm chó mùi thịt chấn một cái lảo đảo. Thơm như vậy, đây là thịt chó. Hắn xem như một cái ăn thịt chó người trong nghề, nếm qua thịt chó nhiều vô số kể, nhưng từ trước đến nay không có nghe được qua thơm như vậy hương vị, trong lòng lập tức đối cơm hôm nay ăn phá lệ mong đợi. Chỉ bất quá lúc này chó mùi thịt sớm đã tán đi đại bộ phận, nghe đã không có lúc trước như vậy rung động, cho nên hắn thật không có biến thành pho tượng người. Trong lòng thèm chảy nước miếng, Vương Phi tăng tốc bước chân đi vào tiểu viện, sau đó hắn liền thấy trong nội viện đã có mấy chục người chính đang vùi đầu xuyến lửa cháy nồi, trang diện kia bí vi trắng quan. Mà theo một bàn thịt chó tại nồi lẩu bên trong lan lộn, mùi thơm càng thêm nồng đậm, hắn cái này miệng bên trong liền không nhịn được bắt đầu lưu lên nước bọt. Bất quá mặc dù rất thèm, nhưng Vương Phi vẫn là trước nhìn về phía dưới mái hiên bằng đen, chuẩn bị nhìn xem hôm nay bữa cơm này muốn xài bao nhiêu tiền, lần trước đến thời điểm là hắn biết cái này tiểu điếm đồ ăn ăn ngon, nhưng giá cả kia cũng là không giống bình thường quý. Dưỡng mắt đảo qua bảng đen, xem xét phía trên kia đánh dấu giá cả, Vương Phi lập tức trái tim co lại. Mẹ nó, bốn bạn. Đoạt tiền a. Mặc dù biết món ăn ở đây giá rất đen, nhưng trước khi hắn tới cao nhất tưởng tượng cũng là mới 1-2 bạn, hắn lúc ấy nghĩ đến, nơi này coi như lại hắc cũng không thể hắc buốc khói đi. Ai nghĩ đến? Thật đúng là mẹ nó hắc buốc khói a. Bốn bạn khối tiền một bữa cơm, nếu không phải bán cho hắn một cỗ tiểu quái thú, chỉ bằng vào bộ kia thám hiểm trang bị cùng mấy cái chiếc lồng kiếm được tiền, còn chưa đủ hắn bữa cơm này. Tiểu tử này kiếm tiền cũng quá mẹ nó hung ác. Vương Phi chỉ cảm thấy trái tim co rút đau đớn lợi hại, có loại tưởng xoay người rời đi xúc động. Nhưng đều nói đến cùng chàng, nam nhân một ngụm nước miếng một cái đinh, hắn còn là quân nhân xuất thân, cái này nói ra đâu còn có thể thu hồi lại đi, chỉ có thể kiên trì đi lên đỉnh. Đúng lúc này, Đường Phàm cũng đã thấy Vương Phi, hắn lập tức nhãn tỉnh sáng lên, gia hỏa này rốt cuộc đã đến. Để ngươi kiếm ta nhiều tiền như vậy, hôm nay nhất định phải vớt trở về điểm. Hắn vội vàng đi tới hô, Phi ca tới, vừa bạn, thịt chó vừa nấu ra, chính hương thời điểm đâu, nhanh tọa hạ nếm thử. Vương Phi miễn cưỡng gạt ra cái tiểu dung, tốt, ta nếm thử, kia cái gì, trên xe mấy cái kia chiếc lồng. Mấy cái kia chiếc lồng mấy người ăn xong lại nói. Không nóng nảy. Đường Phàm kéo lấy hắn tìm người ít cái bàn ngồi xuống. Đại hán chỉ có một người cũng không thể lại cho hắn khác mở một bàn đi, vậy cũng quá lãng phí, mà lại dù sao cái khác thực khách hiện tại cũng đắm chìm trong thịt chó bên trong, căn bản cũng không quan tâm trên bàn thêm một người. Đường Phàm cho Vương Phi bưng tới hai bàn thịt chó mấy đĩa đồ chấm, bộ đồ ăn cũng cầm một bộ. Vương Phi ngồi ở kia, nghĩ thầm hôm nay dù sao là bị hố định, nhập gia tùy tục, vậy liền mở rộng ăn đi, có thể nhiều hồi vốn một điểm là một điểm a, thế là hắn cũng không nhiều lời nói, một bên đau lòng tiền, một bên hóa đau lòng làm thức ăn muốn kẹp lên một đại đũa thịt chó ngay tại nồi lẩu bên trong xuyến một chút. Mấy người Vương Phi đem thịt chó nhét vào miệng bên trong, vẻ mặt này lập tức liền đặc sắc. Hắn trừng trong mắt, trong lòng hung hăng hô to, cái này thịt chó, cái này thịt chó. Ta sát, đây cũng quá mẹ nó tốt ăn đi. Trên đời này tại sao có thể có hương đến tình trạng như thế thịt chó? Cái kia bốn bạn khối tiền, có vẻ như vẫn rất đáng giá a. một ngụm thịt chó vào trong bụng, Vương Phi cũng không đoái hoài tới lại đau lòng 4 vạn khối tiền, trên chiếc đũa hạ bay tán loạn, thật ra quai hàm chính là vừa thông suốt bánh nhét. Vương bay tới cũng không tính là mượn, cũng liền so những người khác đến chậm 10 mấy phút, mà cái khác thực khách từ ngồi xuống đến mỗi người 2 bàn thịt chó vào trong bụng, tổng cộng hao tốn không đến 20 phút, mà liền cái này thời gian ngắn ngủi bọn hắn đã ăn 8-9 phần no bụng. Lúc này mới vừa vặn tới gần 12 giờ. Mà lúc này đây, Lưu Khánh Phúc Lưu đại gia cũng bóp lấy điểm chậm ung dung từ trong thôn hướng tiểu viện đi tới. Hắn đêm qua đều ngủ không ngon, lật qua lật lại liền là đang nghĩ Đường Phạm tiểu điếm sinh ý, cũng chính là tháng trước đi, hắn tới qua một chuyến, lúc ấy Đường Phạm sinh ý thảm đạm đến vô cùng thê thảm, hiện tại mới thời gian 1 tháng vậy mà liền kiếm lời 400 vạn. Nghe làm sao đều giống như thiên phương dạ đàm, cho nên hắn tổng là có chút yên lòng không hạng, hôm nay nhất định phải hào hào thực địa khảo sát một phen. Vừa mới vừa đi tới tiểu viện phụ cận, Lưu Khánh Phúc liền cũng ngửi thấy nồng đậm thịt chó hương khí. Cái này bị gì, thơm như vậy? Lưu Khánh Phúc hít mũi một cái, miệng bên trong chảy nước miếng đồng thời, trong lòng cũng lập tức đối Đường Phạm tiểu điếm sinh ý nhiều như vậy một tia lòng tin. Dù là chỉ dựa vào mùi thơm này, tuyệt đối liền có thể câu dẫn đến không ít người a, xem ra tiểu tử này sinh ý sắc thực thay đổi tốt hơn. Trong lòng của hắn nghĩ đến, sau đó tiếp tục hướng tiểu viện đi, chờ đi tới cửa, hắn lập tức liền lá sững sờ. Tiểu điếm sửa chữa qua đại môn rộng mở tại hai bên, cổ kính, khí phái vô cùng, mà bên trong lục thực tràn đầy, tràn ngập tự nhiên phong tình tinh xảo trang trí, càng là rung động hắn mở to hai mắt nhìn. Cái này phá viện từ lúc nào biến thành dạng này? Hắn lần trước đến thời điểm nơi này vẫn chỉ là một cái phổ thông đến không thể phổ thông hơn nông gia viện, làm nhà hàng thậm chí đều có thể nói là keo kiệt, nhưng lần này lại đến, khu nhà nhỏ này vậy mà thay đổi bộ mặt biến thành cái bộ dáng này. Hắn căn bản là không có cách đem hiện tại tinh xảo xinh đẹp tiểu viện, cùng trước đó cổ xưa nông gia tiểu viện liên hệ đến cùng một chỗ. Tiểu viện biến hóa nghiêng trời lệch đất cố nhiên để Lưu Khánh Phúc rất là chấn kinh, nhưng chờ hắn nhìn thấy trong tiểu viện chính ăn đến khí thế ngất trời một đám khách hàng, cái này trong lòng nhưng lại là một loại khác rung động. Thật đúng là khách đến như mây à, nguyên lai một ngày cũng chỉ có 7-8 người tới dùng cơm. Hiện trong này đến 6-70 người đi, xem ra tiểu tử này thật không có gạt ta. Thì thào thì thầm một câu như vậy, Lưu Khánh Phúc cất bước đi vào tiểu viện, con mắt nhìn đông ngó tây, thử quan sát kỹ trong tiểu viện trang trí cùng chúng thực khách cái kia quên mình các loại thức ăn. Mà mấy người ánh mắt của hắn quét đến dưới mái hiên khối kia bảng đen thời điểm, ánh mắt của hắn lập tức liền trợn tròn. Trên bảng đen cũng không có bao nhiêu chữ, chỉ có chút ít mấy câu, bản điếm hôm nay tổ chức lần đầu chuyên đề hoạt động, lẩu thịt tẩy yến. Lần này hoạt động vì tiệc đứng hình thức, 4 vạn nguyên mỗi vị. Không cho phép đóng gói, không cho phép lãng phí, hoạt động giải thích quyền về bản điếm tất cả. Lưu Khánh Phúc nhìn thấy trên bảng đen chữ, hắn đều không biết mình hiện tại là cái tâm tình gì. 4 vạn. Mỗi vị. Ta nói tiểu tử này sao có thể tại 1 tháng kiếm đủ hơn 400 vạn đâu, cái này so cướp ngân hàng còn nhanh à. Lòng dạ hiểm độc, quá xấu bụng. Lưu Khánh Phúc lắc đầu, mặt mũi tràn đầy chỉ tiếp rèn sắt không thành thép, người tuổi trẻ bây giờ à, thực sự là. Trong thôn làm sao lại không thêm ra mấy cái đâu. Không được, về sau đến làm cho trong thôn mấy cái kia cơ linh hải tử đến Đường Phạm cái này lấy thỉnh kinh. Loại này kiếm tiền phương pháp. Nhìn xem liền vui mừng. Chương 128. Tới cái tán khách Đường Phạm tự nhiên không biết hắn vị trưởng thôn này đại gia đang suy nghĩ gì, hắn vừa vặn từ phòng bếp đẩy một xe bổ công anh ra, chuẩn bị cho mỗi cái khách hàng phân phát một bàn, chờ nhìn thấy Lưu Khánh Phúc đứng ở trong viện, hắn lập tức đi ra phía trước. Lưu đại gia ngài đã tới. Lưu Khánh Phúc gật gật đầu, nhìn xem đầy sân thực khách cùng rực rỡ hẳn lên tiểu viện, nhịn không được cảm khái nói, tiểu Phạm à, xem ra ngươi là thật kiếm được tiền, tốt, rất tốt. Hắc hắc, tạm được. Đường Phạm mò cái đầu cười hắc hắc, trong tươi cười không khỏi đắc ý, Lưu đại gia, hiện tại ngài tin tưởng ta có bao năng lực đi. Ừm, tin. Ta lập tức đi ngay huyện thành, đem bao sự tỉnh cấp cho người xuống tới. Vừa nói Lưu Khánh Phúc một bên quay người liền muốn đi. Đường Phạm vội vàng ngăn lại, "Ai Lưu đại gia, ngươi cái này cũng quá nóng lòng, hoàng đế còn không kém đói binh đâu, ngài đến đều tới, vừa vặn đếm thử ta chỗ này thịt chó, chờ ăn uống no đủ đi làm sự tỉnh." Lưu Khánh Phúc cả ngay cả cự tuyệt, đừng, mắt như vậy thịt chó ngươi vẫn là giữ lại bán đi, ta một cái lao đầu tử ăn đồ tốt như vậy làm gì, lãng phí." Nhìn ngài nói, "Đừng nói đây là nhà mình bán, bản thân liền đáng giá không được mấy đồng tiền, coi như nó thật đáng tiền. Còn có thể so chúng ta tình cảm đáng tiền a. Hôm nay chúng ta liền ăn cái này thì chó." Vừa nói, Đường Phạm một bên kéo lấy Lưu Khánh Phúc tưởng tìm một chỗ ngồi xuống, lúc đầu hắn muốn đem lão gia tử giống Vương Phi như thế an bài, nhưng xem xét trong sân tình cảnh, các thực khách đều ăn không kém, hiện tại lại đem người an bài đi vào có chút không thích hợp. Hắn bốn phía nhìn chung quanh một chút, đem Lưu Khánh Phúc yên xếp tại một cái không ai bên cạnh bàn ngồi xuống, nói ra, "Như vậy đi Lưu đại gia, ta cái này nhanh tăng cuộc, chờ những này thực khách đi chúng ta hai người mới hảo hảo uống chút." Được, ngươi trước làm việc của ngươi, không cần phải để ý đến ta." Chúng thực khách dị thường chật vật nuốt hạ tối hậu một ngụm bồ công anh, sau đó cả đám đều nằm ở nơi đó, một bên nuốt ve tròn vào bụng, một bên không ngừng đánh ở một cái. Bọn hắn thật sự là ăn quá trống, chỉ cảm thấy cả trong cổ họng đều chất đầy thịt chó, nếu như không phải Đường Phạm cuối cùng đưa tặng bồ công anh đều là lá rau, bọn hắn tuyệt đối cả cái này bản bồ công anh đều nhét không đi xuống. Đường Phạm mấy người những này người thoáng nghỉ ngơi một hồi, sau đó liền đẩy một xe thịt cá kho đi ra. Không cho mọi người nói một tin tức. Hắn cứ như vậy đứng tại cửa phòng bếp, đối chúng người nói ra, hôm nay mỗi người có thể mua sắm 2 phần thịt cá kho trở về. Chúng thực khách khi nhìn đến hắn đẩy một xe thịt cá kho thời điểm, liền đã đoán được chuyện này, thế nhưng là mấy người Đường Phạm xác định tin tức này, bọn hắn vẫn là hữu khí vô lực hoan hô một tiếng. Không phải là không muốn cao giọng reo hò, thật sự là chống đỡ nói chuyện đều phí sức. Mấy người chúng thực khách reo hò xong, Đường Phạm hắng giọng một cái lại nói ra, hôm nay các ngươi có thể mang đi 2 bình thịt cá kho, sau đó, Minh sau 2 ngày bản điếm đều ngừng kinh doanh, các ngươi cũng không cần trở lại.
Cái gì? Mới vừa rồi còn cao hứng bừng bừng chúng thực khách lập tức không làm. Tại sao muốn ngừng kinh doanh a?
Vẫn là 2 ngày.
Ngươi ngừng kinh doanh chúng ta ngày mai ăn cái gì? Chúng ta một ngày 3 bữa cơm, 2 bữa đều rơi vào ngươi nơi này đâu.
Liên cả Lưu Khánh Phúc cũng có chút không rõ, tốt như vậy sinh ý làm gì ngừng kinh doanh a, cái này cần tổn thất bao nhiêu tiền?
2 ngày này các ngươi có thể ăn mì sốt à, đây không phải để các ngươi đóng gói 2 phần thịt cá kho nha, vừa vặn 2 ngày lượng.
Đường Phạm bình chân như vậy, hắn đã sớm đoán được đám người này sẽ là cái phản ứng này, về phần tại sao muốn ngừng kinh doanh.
Không có nguyên liệu nấu ăn, ta phải đi tìm nguyên liệu nấu ăn.
Hắn dĩ nhiên không phải muốn đi tìm cái gì nguyên liệu nấu ăn, hắn chính là tưởng nghỉ ngơi một chút, cái này đã liên tục buôn bán vài ngày, mỗi ngày bận bịu chân không chạm đất, lại có nhiệt tình cũng phải nghỉ ngơi một chút thở một hơi a.
Lý do này không có thể bắt bẻ, các thực khách mặc dù không có cam lòng, nhưng bọn hắn cũng không có cách nào ép buộc Đường Phạm kinh doanh. Vạn nhất thật sự là không có nguyên liệu nấu ăn nữa nha, kia đến cũng là đến không, cho nên bọn hắn chỉ có thể mặt mũi tràn đầy không tình nguyện kết xong sổ sách, sau đó mang theo thịt cá kho lưu luyến không rời rời đi tiểu viện. Mấy người đem Vương Phi trên xe bắt chuột lồng cùng bắt cá lồng tháo xuống, đưa tiễn đại hán Vương Phi, trong tiểu viện rốt cục khôi phục lại bình tĩnh, chỉ còn lại có Đường Phạm cùng Lưu Khánh Phúc.
Lưu đại gia, chờ gấp đi, lại chờ khoảng một hồi, ta lập tức bưng nồi lẩu ra, chúng ta 2 người cũng bắt đầu ăn.
Đường Phạm vội vàng nói một câu, sau đó lập tức trở về phòng bếp bưng một cái nồi lẩu cùng mấy bàn thịt chó ra, còn có mấy bình rượu sái.
Hôm nay những này thực khách mặc dù đều siêu trường phát huy, nhưng bình quân lên đến còn không đến mỗi người 3 cân, trong nồi còn dư không ít thịt chó, không gần đủ hắn 2 người ăn, còn có thể còn lại không ít.
Gặp nồi lẩu bưng lên, Lưu Khánh Phúc lặng lẽ nuốt ngụm nước bọt, mặc dù vừa rồi hắn nói mình một cái lao đầu tử ăn lãng phí, nhưng kỳ thật trong lòng của hắn đối cái này thịt chó cũng rất là thèm nhỏ dãi, không phải hắn cũng không biết đặt mông tọa hạ liền không nổi.
Đường Phạm cầm qua 2 cái chén, cho mình cùng Lưu Khánh Phúc cắt rót một chén rượu, "Lưu đại gia, đến, chúng ta một bên uống một bên ăn, 2 nhà chúng ta thời gian thật dài không say rượu đi."
Lưu Khánh Phúc gật gật đầu, "Ừm, đúng vậy à, lần trước đến ngươi đây là 1 tháng trước kia đâu, không nghĩ tới mới 1 tháng không đến, ngươi cái này tiểu điểm vậy mà biến thành hiện tại cái bộ dáng này, mặt tiền cửa hàng cũng trùng tu, sinh ý cũng thay đổi tốt hơn, hôm nay nhìn thấy ngươi tiệm này ta liền cùng nằm mơ giống như."
Sĩ biệt Tam Nhật còn tưởng là thay đổi cách nhìn triệt để gặp nhau đâu, ngài đều 1 tháng không có tới, có chút cải biến không kỳ quái.
Đường Phạm hơi hận bỏ qua cái đề tài này, không muốn tại đề tài này bên trên làm nhiều dây dưa, nếu là cái này Lưu đại gia truy vấn mọn mọn, hắn tránh không được lại phải kéo vừa thông suốt láo, đối với thân cận trưởng bối, hắn thực sự không muốn nói quá nhiều nói láo.
Lưu Khánh Phúc thật cũng không suy nghĩ nhiều hỏi cái gì, hắn chỉ là hiếu kỳ hỏi, "Tiểu Phạm, hôm nay ngươi kinh doanh không ít kiếm tiền đi, 4 vạn khối tiền một người, ta vừa rồi đếm, tựa như là hơn 70 người đi, cái này cần là hơn 280 vạn a."
"Không phải 280 vạn."
Đường Phạm cười cười, "Là 315 vạn."
"Cái gì? Làm sao nhiều như vậy?"
Lưu Khánh Phúc không thể tin, vừa rồi hắn tính tới 280 vạn thời điểm, cái này trong lòng liền đã rất khiếp sợ, bây giờ lại lắc mình biến hóa thành hơn 300 vạn, cái này hơn 200 vạn cùng hơn 300 vạn nghe cảm giác cũng không đồng đạm.
Ngài tính toán hơn 200 vạn con là lẩu thịt tẩy tiền, cái kia thịt cá kho thế nhưng là khác tính tiền.
Kia cái gì thịt cá kho liền xem như khác tính tiền, vậy cũng không thể thêm ra đến mấy chục vạn đi.
Lưu Khánh Phúc vẫn còn có chút không thể tin được.
Đường Phàm cười đắc ý, "Hắc hắc, ta cái này lẩu thịt tẩy đều có thể bán được 4 vạn một vị.
Vậy ngài cảm thấy ta con cá này thịt kho có thể bán tiện nghi?"
"Đắt cỡ nào?"
Lưu Khánh Phúc hiếu kỳ hỏi.
Đường Phạm cười duỗi ra 2 cánh tay, khoa tay một cái vừa cùng 8 thủ thế, 1808.
"Một bình."
"Cái gì?
1808?
Liên một cái kia tiểu bình."
Lưu Khánh Phúc con mắt lập tức lại trừng lớn, vừa rồi hắn nhưng là thấy được, cái kia bình cũng liền cùng siêu thị hoa quả đồ hộp bình không chênh lệch nhiều, liền như vậy một chút vậy mà liền giảm bán được gần 2000.
"Haha, tiểu tử ngươi quá đen."
Lưu Khánh Phúc chỉ vào Đường Phạm, ngón tay run lên một cái.
Đường Phạm thậm chí nhìn thấy lão già này bờ môi đều có chút run run. Tâm hắn tưởng nhưng chớ đem lão già này cho khí xấu đi, vừa định há mồm giải thích 2 câu. Chỉ thấy lão già tử đột nhiên rỗi ra cái ngón tay cái, mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói, "Làm tốt lắm."
"Đường Phạm."
Lưu Khánh Phúc vỗ đùi, nước miếng tung bay mà nói, "Vừa rồi ta quan sát qua, đám người kia đều mặc giả vờ giả vịt, xem xét chính là kẻ có tiền, không kiếm tiền của bọn hắn kiếm ai tiền, sinh ý liền phải làm như vậy."
Đường Phạm vốn đang coi là lão già này là muốn báo nổi đâu, ai biết vậy mà tới cái dạng này chuyển hướng, trong lúc nhất thời có chút mập bức, vậy mà không biết nên nói cái gì cho phải.
"Ha ha, ngài cảm thấy tốt là được."
"Kia cái gì, ta không tán đâu nữa, ta ăn thịt chó, ăn thịt chó."
"Tốt, bắt đầu ăn, bắt đầu ăn."
Lưu Khánh Phúc cũng không khách khí, cầm lấy đũa ngay tại nồi lẩu bên trong xuyến lên thịt chó đến, mà mấy người thịt chó vào miệng, hắn tự nhiên cũng tránh không được bị cái kia tuyệt mỹ mùi thơm cùng cảm giác chấn sừng sốt một chút.
Đũa ảnh bay tứ tung, chén chủ giao thoa.
Ngay tại Đường Phàm cùng Lưu đại gia người tới ta đi bên cạnh uống ít rượu bên cạnh ăn thịt chó thời điểm, từ tiểu viện ngoài cửa, đột nhiên vào một cái lao đầu.
Lão nhân này đại khái 60 tuổi còn chừng, mặc một bộ vận động ăn mặc gọn gàng, tinh thần cũng rất sức khỏe dồi dào, chính là thân thể hơi khô gầy.
Đường Phạm thấy có người tiến đến lập tức ngây ra một lúc, đều hiện tại cái giờ này, làm sao còn có người đến, mà lại trước kia cũng không có ở trong tiệm gặp qua lão nhân này à, chẳng lẽ là đến du lịch tán khách.
"Lão gia tử này, ngài là
tới ăn cơm?"
"Ừm."
Lão đầu rất là lừa gạt gật đầu, sau đó liền khiến cho kinh hít mũi một cái,
ánh mắt rất nhanh liền chăm chú vào Đường Phạm bọn hắn trên bàn nồi lẩu phía trên, mùi thơm này là từ ngươi cái này trong quán ăn truyền đi à. Nghe xong câu nói này, nhìn lại lao đầu cái kia âm thầm nuốt nước bọn động tác, Đường Phạm lập tức liền rõ ràng, lao nhân này nhất định là nghe tương lai.
Đúng, bản điếm hôm nay là lẩu thịt tẩy yến, ngài nghe được cái kia mùi thơm hẳn là cái này lẩu thịt tẩy mùi thơm, bất quá lao nhân gia ngài là làm sao tìm được cái này tới?
À, chính ta trong núi đi dạo tới, đột nhiên đã nghe đến một cỗ mùi thơm, thế là liền thuận mùi thơm tìm đến đây.
Ừ, cái này thật đúng là cái đến du lịch tán khách ta.
Đường Phạm nhãn tỉnh sáng lên, thế nhưng là rất lâu không người đến Man Sơn, đây coi như là cái niềm vui ngoài ý muốn a, bất quá lao nhân này cái mũi linh như vậy, trong núi đều có thể nghe bị tới. Chương 129, thân một tiền. Mặc dù rất hiếu kỳ lão nhân này khứu giác, nhưng Đường Phạm cũng không thể hỏi nhiều cái gì, mà lại có từ đông cái kia mỹ thực dạ đạ phía trước, nói không chừng lão nhân này cái mũi liền thật lão lỉnh mất đâu. Mặc kệ thế nào nói, có khách hàng tới cửa, cái này đến chào hỏi. Vừa định nói tiếng hoan nghênh quang lâm loại hình, nhưng Đường Phạm lại đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Lão nhân này không biết có tiền hay không a? Cũng không phải Đường Phạm trong khe cửa nhìn người, mà là hắn món ăn ở đây giá thật không phải người bình thường có thể tiêu phí, vạn nhất lão nhân này không có tiền lại ăn nơi này cơm, phải trả hết lần này tới lần khác là cái thích sĩ diện tính bướng bỉnh nhất định phải đập nồi bán sắt đem tiền cơm trao, vậy mình chẳng phải hố người ta nha. Nhưng là muốn để lão nhân này ăn uống chùa, vậy liền nên Đường Phạm không vui. Hắn đây là nhà hàng, không phải viện dưỡng lão, lưu đại gia là hắn đại gia, cái kia là từ nhỏ nhìn xem hắn lớn lên trường bối, ăn uống chùa không có vấn đề, nhưng lão nhân này cũng không phải hắn đại gia, hắn không có phụng dưỡng hiếu kính nghĩa vụ a. Hơi tổ chức một chút ngôn ngữ, Đường Phạm mở miệng nói, kia cái gì, lão nhân già, ta cái này lẩu thịt tẩy là tiệc đứng, 4 vạn khối tiền mỗi người. Ta cảm thấy ngài ăn cái này lẩu thịt tẩy không thích hợp, bởi vì ngài cái này thân thể khẳng định ăn không đủ. Nếu không ta cho ngài sao điểm khác đồ ăn đi, ta chỗ này khác đồ ăn cũng ăn thật ngon. Đường Phạm là cố ý nói như vậy, tức mịt mở chỉ ra giá cả, còn không đến mức để lão nhân này trên mặt không nhịn được. Lúc đầu hắn cho là mình nói xong giá cả lão nhân này làm sao cũng sẽ kinh ngạc một chút, ai biết người ta căn bản cả sắc mặt đều không thay đổi, ngược lại rất là quật cường nói ra, ta không ăn khác, liền ăn cái này lẩu thịt tẩy. Ta liền cái này chạy mùi vị kia tới. Thế nhưng là món ăn này 4 vạn khối tiền. Đường Phạm tăng thêm một chút ngữ khí, còn rỗi ra 4 cái ngón tay khoa tay một chút, ta thật sợ ngài ăn không đủ. Chỉ gặp lao đầu kia cổ cứng lên, ngươi quản nhiều như vậy làm gì? Ta liền muốn ăn cái này lẩu thịt tẩy. Còn có, làm sao ngươi biết ta liền ăn không đủ? Đến, vẫn là cái bạo tính tình, xem ra lão nhân này cũng là ăn hàng. Đường Phạm liếc mắt, hắn nói liên tục 2 lần giá cả, lão nhân này làm sao cũng nên nghe cái rõ ràng, nhưng xem người ta mà không đổi sắc bộ dáng, cũng hẳn là cái không thiếu tiền chủ. Vậy thì phải, đã người ta nhất định phải ăn, vậy liền mang thức ăn lên đi. Có tiền không kiếm ngu sao mà không kiếm mà. Về phần hắn có thể ăn đủ 4. Ha ha, có thể chết ngươi. Đường Phạm về phòng bếp lại bưng ra một cái nồi lẩu, cầm 2 bàn thịt chó. Ngay chậm dùng, đã ăn xong gọi ta lại lấy cho ngài. Nói là nói như vậy, nhưng Đường Phạm cảm thấy cái này 2 bàn thịt chó hẳn là đầy đủ lão nhân này ăn, đây chính là nhanh 2 cân đo, liền lấy lao đầu cái này gầy còm thân thể, nói không chừng 1 cân là đủ rồi. Nói xong một câu như vậy, Đường Phạm liền trở lại mình trên bàn, tiếp tục cùng Lưu đại gia nhậu nhẹt. Bọn hắn 2 người một bên ăn, cũng một vừa chú ý lấy lao đầu độc tính. Chỉ gặp lao đầu ăn cái thứ nhất thịt chó, cái kia con mắt lập tức liền tỏa ánh sáng, chỉ là tinh tế phẩm bị say mê vài giây đồng hồ, sau đó hắn cái này bữa liền không có lại ngừng qua, hướng miệng bên trong nhét thịt chó tốc độ gọi là một cái nhanh. 2 bàn thịt chó bị hắn toàn bộ đổ vào nồi lẩu bên trong, lao đầu đũa đều không cần tại nồi lẩu bên trong vớt nhặt, chỉ là đem đũa hướng trong nồi dối ra, hắn liền có thể tinh chuẩn kẹp trụ cùng nhau thịt chó. Sau đó đũa hơi một điểm, vung lên bên trên nước canh, sau đó trực tiếp liền nhét vào miệng bên trong. Cũng chính là nhấm nuốt 2 lần. Cái này thịt chó liền bị lao đầu nuốt vào bụng, mà lúc này hắn đũa đã lại tinh chuẩn kẹp lấy khối tiếp theo thịt chó, vừa vặn đưa tới bên miệng. Miệng bên trong vừa nuốt xuống, khối tiếp theo thịt chó liền thêm lên, một khối tiếp một khối, ở giữa căn bản cũng không có dừng lại, lao đầu động tác kia, có thể xưng nước chảy mây trôi. Lại còn mang theo một cố đẹp mắt bật bị, trực tiếp đem Đường Phạm cùng Lưu Khánh Phúc cho nhìn ngây người. Mà tại loại tốc độ này dưới, 2 bàn thịt chó vẹn vẹn chỉ chống không đến 10 phút, liền bị lao đầu hoàn toàn tiêu diệt hầu như không còn. Một ván nữa. Ừm. Tốt. Đường Phạm sững sờ một chút, sau đó mới hồi phục tinh thần lại, một bên về phòng bếp cầm thịt chó, một bên nghĩ thầm, nhìn lao nhân này thường ăn, nhất định chính là cái siêu cấp lao tham ăn, mà lại lượng cơm ăn cũng thật là có thể, 3 bàn, vị này miệng đều theo kịp người tuổi trẻ. Bất quá Đường Phạm cảm thấy, cái này thứ 3 bàn hẳn là cũng chính là lao đầu mức cực hạn, liền xem như từ đồng cái kia đói bụng 2 bữa mập mạp chết bẩm, hôm nay cũng bất quá mới ăn 3 bàn mà thôi, lão nhân này còn có thể ăn bao nhiêu. Thế nhưng là, 5 phút sau, một ván nữa, Đường Phạm ngẩn người, lao gia tử, ngài còn chưa ăn no. Đương nhiên không có, ăn no rồi ta còn muốn cái gì? Nhanh lại đến 1 bàn. Úc, tốt. Lại là 5 phút. Một ván nữa. Lần này Đường Phạm là thật có chút chấn kinh, đây chính là muốn thứ 5 bàn, lão nhân này đã ăn 4 bàn, đây chính là gần 4 cân thịt chó. Hắn không khỏi mở miệng nhắc nhở, lão gia tử này, mặc dù cái này thịt chó ăn thật ngon, nhưng cũng không thể rượu chè ăn uống quá độ, ngài đều lớn tuổi như vậy, nhưng phải chú ý điểm. Đường Phạm cũng không phải chỉ đau lòng cái kia mấy bàn thịt chó, mà là sợ hãi lão nhân này dạ dày cho chống đỡ nổ đi, lại ăn ra cái nguy hiểm tính mạng nhưng làm sao bây giờ? Lão đầu chưa đầy mũi hắn một cái, ngươi làm sao nhiều chuyện như vậy? Làm sao dọn? Ngươi chê ta ăn nhiều a, thì đứng không cho phép ăn no a. Đường Phạm, đến, hảo tâm xem như lòng lang dạ thú, mặc kệ, yêu ăn thì ăn đi. Dù sao ngươi cũng liền có thể ăn cái này một bàn. Đường Phàm là nghĩ như vậy, thế nhưng là theo thời gian trôi qua. Thứ 6 bàn, thứ 7 bàn, thứ 8 bàn. Lao đầu không ngừng hướng miệng bên trong đút lấy thịt chó, động tác liền không gặp chậm lại qua, cũng không gặp hắn có muốn ăn no bụng dấu hiệu. Mỗi lần Đường Phàm coi là cái này một bàn liền sẽ là cuối cùng một bàn thời điểm, lão nhân này đều sẽ thuần thục đem cái này bàn tiêu diệt hết, sau đó lại muốn tiếp theo bàn, sau đó lại xuống một bàn. Cái này một bàn lại một bàn, trên mặt bàn đã trồng mấy tầng địa không, đem Đường Phàm con mắt đều nhìn thẳng. Trước đó hắn đúng là trên mạng thấy qua, có đại vị vương lượng cơm ăn lượng quá lớn tiệc đứng sảnh lão bản cho ăn kinh, còn có tiểu hỏa tử tại tiệc đứng sảnh uống mấy chục đĩa. Loại này đại vị vương tại trong hiện thực sắc thực tồn tại, thế nhưng là Đường Phàm làm sao cũng không nghĩ ra mình hôm nay cứ như vậy cho đủ phải, vẫn là như thế một cái lao đầu khô gầy, càng làm giận chính là, hôm nay thế nhưng là hắn trong tiệm lần thứ nhất tổ chức tiệc đứng a. Điểm ấy cũng quá mẹ nó con đi. Đường Phàm cũng không biết là cái tâm tình gì, lúc đầu hắn cảm thấy hôm nay hoạt động rất thành công, cái kia hơn 70 cái thực khách mỗi người mới ăn không đến 3 bản, cái này nếu là theo trước đó hình thức bán, coi như một bản thịt chó ra công sau chia 2 phần bán, mỗi bản cũng đều bán thành giá cao 3888, đây cũng là có thể bán cái hơn 2 vạn khối tiền, nhưng mình lại thu mỗi người 4 bạn, đây tuyệt đối là kiếm lợi lớn. Thế nhưng là, hắn không nghĩ tới sẽ đụng phải lão nhân này à, liền cái này chỉ trong chốc lát vậy mà đều ăn thứ 9 bản, cái này nếu là mỗi bản chia 2 phần bán, cái này mẹ nó đã sớm vượt qua 4 bạn a. Thâm một tiền, thâm một tiền. Sớm biết liền không đối lão nhân này nói là tự đứng, ấn phần thu phí tốt bao nhiêu. Đường Phàm ở trong lòng không ngừng kêu rên. Lão nhân này, thật đúng là mẹ nó có thể ăn đủ vốn a. Chương 130, lão niên xí ngốc. Lão nhân này thế nào có thể ăn như vậy a? Đường Phàm nhìn xem trên bàn cái kia một chồng đĩa không, trong lòng không ngừng kêu rên. Cũng may lão đầu đang ăn xong thứ 10 bàn về sau, cuối cùng không có lại muốn tiếp theo bàn, mà là buông đũa xuống, dựa vào ghế, thoải mái vuốt ve bụng của mình. Đường Phàm cẩn thận hỏi, lão gia tử, ngài đây là ăn no rồi? Lão đầu cực kỳ hài lòng gật đầu, ừm, ăn no rồi, rất lâu không ăn như thế thư thản. Đường Phàm rốt cục thở dài một hơi, hắn gạt ra một cái nụ cười không tự nhiên nói ra, tốt tốt tốt, ngài ăn no rồi liền tốt. Ngài đã ăn no rồi, cái kia ngài có phải hay không đem sổ sách cho kết một chút? Hắn hiện tại cũng không thích nhìn thấy lao đầu này, nhìn thấy hắn liền có thể nhớ tới 10 bàn thịt chó, loại kia đau lòng thì khỏi nói. Đường Phàm chỉ muốn để lão nhân này nhanh tính tiền rời đi, đến cái mắt không thấy tâm không phiền. Tốt, tính tiền. Lao đầu sảng khoái đáp ứng một tiếng, sau đó liền bắt đầu lật túi quần, hắn móc móc trái túi quần, lại móc móc phải túi quần, sau đó lại móc móc trái túi quần, lại móc móc phải túi quần. Hở, ta túi tiền đâu? Lao đầu một mặt buồn bực nói thầm. Đường Phàm nhìn lao đầu động tác, được nghe lại hắn nói thầm, cái này trong lòng nhất thời liền lộ bộ một chút. Lão nhân này, không biết không có tiền đi. Hắn thận trọng hỏi, lão gia tử, ngài đây là túi tiền không tìm được. Lão đầu một bên tiếp tục tìm kiếm cái kia 2 cái túi quần, một bên cau mày, một bộ rất dáng vẻ khổ não, tựa như là không tìm được, nhưng ta nhớ rõ ràng mang túi tiền a. Đường Phàm ôm chờ mong mà hỏi, ngài có phải hay không thả khác trong túi, ngài mới hảo hảo tìm xem. Lão đầu sờ sờ quần áo, ta cái này trên thân liền 2 cái này túi quần. Đường Phàm nhìn kỹ một chút, thật đúng là, lão nhân này một thân vận động ăn mặc gọn gàng, toàn thân trên dưới liền cái kia 2 túi quần. Lúc này, lão đầu đã trực tiếp đem 2 cái túi quần đều lật ra, Đường Phàm chỉ ở bên trong thấy được một bao khăn tay, gì khác đồ vật cũng không có. Đường Phàm sắc mặt lập tức liền có chút đen, lão nhân này thật đúng là không mang tiền. Lão gia tử kia, là ai đưa ngài tới Man Sơn a? Ngài để hắn tới đỡ tiền được hay không? Đường Phàm nghĩ thầm, ngươi không có tiền vậy liền để người nhà của ngươi trả tiền đi, ngươi tổng không đến mức một người chạy đến Man Sơn tới đi. Ai nghĩ đến, nghe được câu này lão đầu lại là mặt hiện lên mê mang, lẩm bẩm nói, ai đưa ta tới? Đúng a, ta lại như thế nào đi vào cái này? Nghe xong lão đầu nói thầm, Đường Phàm con mắt lập tức liền thẳng, làm sao cái ý tứ? Đây là tưởng giả ngu còn là làm gì? Muốn ăn cơm chùa a? Ai đưa ngài tới ngài không biết? Ta. Lão đầu một mặt ngốc manh, không biết a. Đường Phàm kém chút phát phì cười đi, hắn cưỡng chế bình tĩnh một hạ tâm tình, nói, được, vậy ngài trực tiếp cho người nhà ngài gọi điện thoại đi, để cho bọn họ tới một chuyến. Gọi điện thoại. Lão đầu theo bản năng lại đi lật túi quần, nhưng mấy người nhìn thấy bị lật ra tới giống tuyết túi quần, lão đầu nhưng lại lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Đường Phàm, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Điện thoại di động ta đâu? Đường Phàm, điện thoại di động của ngươi ta nào biết được ở đâu a? Lúc này một mực tại bên cạnh vừa nhìn Lưu Khánh Phúc đột nhiên bu lại, lặng lẽ đối Đường Phàm nói, "Tiểu Phàm, cái này lão ca ta làm sao nhìn đầu góc có chút không thanh tỉnh đâu, có phải hay không lão niên xí ngốc à?" "Lão niên xí ngốc?" Lưu đại gia kiểu nói này, Đường Phàm sững sờ một chút, sau đó hắn cũng cảm giác lấy lão nhân này biểu hiện, thật là có khả năng này à. Lập tức, Đường Phàm cái kia ẩn ẩn thăng lên nộ khí lập tức liền tiêu tán. Hắn cẩn thận nhẹ giọng hỏi lão đầu, "Ngài nhớ kỹ người nhà ngài số điện thoại sao?" "Tùy tiện cái nào một cái mã số đều được." Lão đầu tiếp tục mê mang mặt, số điện thoại. Ta không nhớ rõ. Vậy ngài còn nhớ rõ tên của ngài sao? Danh tự cũng không nhớ rõ. Đường Phàm tiếp hỏi liên tiếp tốt mấy vấn đề, lão đầu một cái cũng không biết. Lão đầu lúc nói chuyện, Đường Phàm một mực tại quan sát nét mặt của hắn, ánh mắt kia là thật mê mang. Thấy thế nào cũng không giống là đang giả ngu, nếu là giả ngu có thể giả đến loại trình độ này, cái kia Oscar tiểu kim nhân lão nhân này tuyệt đối có thể nắm bắt tới tay mềm. Chơi sinh vua màn ảnh a. Được, xem ra lão nhân này thật đúng là lão niên xí ngốc. Đường Phàm khẽ miệng một trận co rúm, sớm biết nên trước hết để cho lão nhân này trả tiền. Lúc trước hắn không nói trước trả tiền sau chuyện ăn cơm, một là bởi vì trong tiệm đều là ăn cơm trước sau trả tiền, hai là thật muốn nói như vậy, cái kia không nói rõ đang hoài nghi người ta không có tiền nhà, nếu là cái trẻ tuổi điểm không có gì, nhưng đây là lão nhân, tôn trọng một chút người già trẻ em, Đường Phàm vẫn là có loại tư tưởng này rất ngộ. Chỉ là hôm nay mình điểm ấy cũng quá củ chối đi đi. Trước đó hắn chỉ lo lắng lão nhân này có tiền hay không, nhưng ngàn tưởng và nghĩ, cũng không nghĩ tới lão nhân này vậy mà lại là cái ăn rưởi mẹ người bệnh, người bá vương này bữa ăn ăn, để Đường Phàm một chút biện pháp cũng không có. Hắn có thể làm sao? Báo cảnh. Vẫn là đánh lão nhân này dừng lại. Nếu là người trẻ tuổi, Đường Phàm tuyệt đối sẽ không tùy tiện buông tha hắn, nhưng đó là cái người già à, hắn nhưng không xuống tay được. Đường Phàm sắc mặt khó coi một hồi lâu, cuối cùng nhưng vẫn là chỉ có thể chán nản thở dài, ai, được rồi, coi như ta làm việc tiện, lão nhân ra ngài nhà ở đâu, ta người tốt làm đến cùng, đem ngài đưa trở về đi. Nhà. Lão đầu trên mặt tiếp tục mở miệng, nhà của ta. Ở đâu? Đường Phàm vô hốt một cái, đến, lão nhân này không chỉ có là lão niên si ngốc, vẫn là rất nghiêm trọng chứng si ngốc thời kỳ cuối. Ai, đi lão nhân ra ngài. Ta còn là đem ngài đưa đến huyện thành đồn công an đi, nhìn xem có thể hay không liên hệ đến người nhà của ngài. Ngài à, về sóc nhưng đừng có chạy lung tung, càng đừng loạn ăn người ta đổ vật, ta không so đo, nhưng không có nghĩa là khác tiệm cơm cũng không so đo, ngài về sóc nhưng thêm chút tâm đi. Đường Phàm đã không suy nghĩ nữa cái kia 4 vạn đồng tiền cơm. Một là hắn hiện tại cũng không kém tiền, hai là hắn đối như thế một cái được lão niên si ngốc lão đầu, trong lòng cũng thật là có chút đồng tình cùng đáng thương. Ba là, coi như mình tốn sức lốp bốp đem lão nhân này nhà tìm được, gặp được thân nhân của hắn, cái kia lại có thể thế nào? Chẳng lẽ nói thẳng lão đầu nhà ngươi tại ta cái kia ăn một bữa cơm bỏ ra 4 vạn, ta là tới đòi tiền. Muốn ngươi là lão nhân này người nhà, ngươi có thể tin. Tin mới có quỷ. Nói không chừng người ta liền phải đem Đường Phàm khi lừa đảo, báo cảnh bắt lên khả năng tới đều có, chí ít cũng phải bắt một cái thi ân cầu báo xú danh âm thanh. Mà lại, dù cho tìm được lão đầu người nhà, Đường Phàm cảm thấy có thể muốn về cái kia 4 vạn đồng tiền khả năng cũng cơ hồ của vi, ngẫm lại xem, lão nhân này được nghiêm trọng như vậy lão niên si ngốc, nhưng bên người vậy mà không ai chăm sóc cùng đi, có thể thấy được người nhà của hắn đối lão nhân này quan tâm trình độ. Nói không chừng trong lòng bọn họ lao đầu cả 4 vạn khối tiền đều không đáng. Cho nên Đường Phàm liền tự nhận xui xẻo, hôm nay cơm này, coi như là mời lao nhân này ăn. Lưu Khánh Phúc ở bên cạnh nhìn xem Đường Phàm, hỏi, Tiểu Phàm, ngươi không chuẩn bị đòi tiền. Cứ tính như vậy. Đường Phàm bất đắc dĩ thở dài, không tính như vậy lại có thể thế nào, như thế một vị lao nhân nhà, ta còn có thể đánh hắn một trận à. Lưu Khánh Phúc mặt mũi tràn đầy mỉm cười vô bờ vai của hắn, hảo tiểu tử, không hổ là chúng ta Man Sơn thung lũng người, mặc dù đồ ăn giá hắc, nhưng ngươi cái này tâm, không hắc.